biết dùng không?
Đương nhiên biết. Vịt bầu làm ra vẻ như biết rõ, giơ súng lên làm động tác nhắm bắn. Nhưng những động tác đó trong mắt 11 thì đều là không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa tư thế như vậy không thể khống chế được phản lực của súng khi bắn. Thật ra Tiểu Liên là loại súng tốt nhất khi đột kích vào trận địa của địch, trong chân chính chiến đấu thì căn bản không có thời gian ngắm bắn. Hầu tử khi đột kích hoàn toàn không có ngắm bắn, hoàn toàn dựa vào cảm giác mà bắn, cho nên, khi một cao thủ cầm súng Tiểu Liên thì sẽ chẳng bao giờ làm động tác ngắm bắn hay là điều chỉnh cả. Bất quá 11 cũng không có nói gì, dù sao hắn cũng không có cần vịt bầu phải ra tay, hắn chỉ giao cho vịt bầu một khẩu súng để tự vệ, đến lúc đó chuyện vịt bầu sống hay chết cùng hắn không quan hệ. 11 sở dĩ chọn lựa vịt bầu mà không dùng lãnh dạ hay hầu tử cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân là vì hắn tạm thời không muốn cùng hai người bọn họ liên lạc cho nên mới sử dụng vịt bầu. 11 chỉ vào chốt an toàn của súng nói, khi dùng thì nhớ mở chốt an toàn. Cái này ta biết. Vịt bầu làm ra vẻ đối với súng ống hiểu rõ, sờ sờ vào chốt an toàn. 11 cũng không để ý đến hắn, mở cửa xe bước xuống. Vịt bầu nói, lão đại. Người lái xe, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ồ. Vịt bầu ngồi vào tay lái, 11 cũng leo xe ngồi bên cạnh. Lão đại, chúng ta đi đâu?
Hải Diêm.
Dừng một chút 11 lại nói thêm, tốc độ nhanh nhất.
Rõ.
Vịt bầu nhấn ga, chiếc xe giống như một con ngựa hoang bức dây cương lao đi, đánh một vòng xinh đẹp rồi chìm vào trong đêm đen. Không thể không thừa nhận kỹ thuật lái xe của vịt bầu quả thật không tồi, chiếc xe lao nhanh nhưng vẫn thấy rất êm. 11 để túi du lịch vào băng ghế sau, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Hắn mặc dù là một chiến sĩ đã qua cải tạo nhưng vẫn là con người, trải qua một trận đại chiến, lại vài ngày liên tiếp không nghỉ, 11 thật sự rất mệt. Hắn cần phải nghỉ ngơi, nhanh chóng phục hồi thể lực để có thể ứng phó với cuộc đại chiến sắp tới. Cuộc chiến sắp tới có lẽ là một cuộc huyết chiến. Chương 169, huyết chiến Hải Diêm, hạ. Anh ơi, đi chậm chậm một chút.
Nghe rồi, nghe rồi.
Một người đàn ông trung niên đang lái xe ra vẻ khó chịu nói. Mới có 80 cây số giờ cũng không phải là nhanh lắm, hơn nữa bây giờ trên đường không có xe nào đâu. Ngồi ở bên cạnh, một phụ nữ trung niên trừng mắt liếc ông ta nói, 80 không gọi là nhanh thì bao nhiêu mới gọi là nhanh. Trong lúc họ đang nói chuyện thì một chiếc xe màu bạc từ phía sau vọt lên, vượt qua ngay bên cạnh xe hai người. Chỉ đảo mắt một cái xe đã vượt lên một khoảng xa rồi, rất nhanh ngay cả đuôi xe cũng không nhìn rõ, tốc độ của chiếc xe kia thật sự là quá nhanh. Hai vợ chồng chỉ kịp nhìn thấy thân xe màu bạc chợt lóe lên rồi biến mất. Người đàn ông trung niên chỉ chiếc xe màu bạc vừa biến mất phía trước nói, em nhìn đi, anh không phải là đang lái rất chậm hay sao chứ? Người phụ nữ nuốt nước bọt nói, quả thật là rất chậm. Kỹ thuật lái xe của vịt bầu quả thật không thể chê vào đâu được, nhất là khi lái xe với tốc độ cao. Trên đường cao tốc, dưới gầm xe tiếng gió rít thét áo, chiếc xe lao đi điên cuồng với tốc độ 180 cây số giờ. Dọc đường đi có rất nhiều điểm kiểm tra tốc độ. Nhưng mặc dù có đèn flash cũng không thể chụp được ảnh rõ nét của chiếc xe màu bạc. Nguyên buồn lộ trình phải đi 3 giờ thì vịt bầu chỉ mất có 1 tiếng rưỡi đồng hồ, có thể thấy được hắn lái xe điên cuồng như thế nào. Lão đại, đến Hải Diêm rồi. Vịt bầu nói khi chiếc xe rời khỏi đường cao tốc. Trên suốt quãng đường 11 không hề mở mắt, giờ phút này vẫn nhắm mắt nói, bệnh viện số 3. Ô, bệnh viện số 3 ở đâu? 11 mở mắt, chỉ vào thiết bị định vị qua vệ tinh, sau đó không thấy hỏi tiếp, lại tiếp tục nhắm mắt lại. 11 trước nay không phải dùng thiết bị định vị này, bởi vì hắn có thói quen trước khi đến một thành phố nào cũng đều xem xét kỹ các tuyến đường giao thông nơi đó. Nhưng lần này ngoại lệ, hắn vừa biết việc của Nguyễn Thanh Ngự thì vội vã đi ngay, căn bản không có thời gian xem xét lộ trình. Vịt bầu cũng chưa từng tới Hải Diêm, hơn nữa cũng không có khả năng ghi nhớ kinh người như 11, cho nên muốn tại một thành phố xa lại tìm kiếm chuẩn xác lộ tuyến chỉ có thể dựa vào máy định vị này thôi. Vịt bầu nhập vào máy định vị bệnh viện số 3 trên màn hình lập tức xuất hiện một lộ tuyến tốt nhất từ vị trí hiện tại đến bệnh viện số 3. Hắn nhấn ga, tiếp tục lái xe với tốc độ cao theo lộ tuyến trên màn hình mà đi. Xe đi theo đúng lộ tuyến chỉ định trên màn hình. Lúc này thì còn khoảng nửa giờ nữa là trời sáng, trên đường không có xe hay người đi đường nào, cho nên vịt bầu cho xe chạy rất nhanh, chỉ chừng 10 phút là tới trước cửa bệnh viện số 3. Tới rồi. 11 không có mở mắt ra nhưng hắn có thể cảm giác được lúc này vịt bầu đã dừng xe đang quay đầu nhìn về phía mình. Ừm, lão đại, chúng ta hiện tại ở ngay trước cửa bệnh viện số 3. 11 mắt nhìn qua cửa kính xe nói, đến phòng 308 xem xét tình trạng của người tên là Trương Tâm Ly.
Ừm.
Vịt bầu ứng tiếng, xuống xe chạy vào bệnh viện, sau hồi lâu, hắn vội vã chạy ra nói, lão đại, đã tìm được rồi.
Là một bà cụ.
Có ai hỏi gì người không?
Có.
Vịt bầu gật đầu nói, hộ sĩ muốn ta đăng ký, ta nói là người thân của bà, vừa biết bà vào viện thì vội đến thăm.
Hắc hắc. Bà cụ thế nào?
Ổn cả, không bị sao cả. Chỉ là làm việc quá độ, lại ăn uống không đủ dinh dưỡng, đột nhiên bị kích động làm cho huyết áp tăng cao mà thôi. Hộ sĩ nói bà cụ đã tỉnh lại vài lần, nhưng mỗi lần tỉnh dậy là lại vừa khóc vừa la hét ầm ĩ sau mệt quá lại ngủ thiếp đi.
Dưng một chú, vịt bầu có chút xấu hổ nói, hộ sĩ nói viện phí của bà cụ hiện chưa có trả, yêu cầu ta phải trả ngay, nhưng mà ta không có tiền.
11 lấy từ trên người một xấp tiền mặt, đưa ra nói, trả tiền, nhưng không lưu lại dấu vết gì.
Rõ.
Vịt bầu nhận tiền rồi vội vã chạy vào bệnh viện, sau một hồi lại chạy ra, leo lên xe ngồi nói, lao đại, xong hết rồi.
Tới đường Diêm Sa.
Ừm. Vịt bầu ứng tiếng lái xe hướng về đường Diêm Sa rời đi. Hắn mặc dù rất tò mò 11 cùng bà cụ kia có quan hệ gì nhưng vẫn còn đủ thông minh không có hỏi. Nếu muốn làm một tên tiểu đệ tốt, đầu tiên là phải nắm bắt được tâm ư của lão đại, cần biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Chiếc xe còn đang đi với tốc độ cao, cùng chiều đồng nói, sở nguyên ta tra được một chuyện rất thú vị.
11 vẫn nhắm mắt nói vào tai nghe, chuyện gì?
Ách! Vịt bầu sửng sốt nói, lão đại, không có việc gì a. Cùng chiều tiếp tục nói, tiếu diện hổ cùng một trong ba đầu lĩnh của Sa Bang là Hắc Tức có chút không hợp nhau, gần đây xảy ra một vài lần xung đột. Ta nghĩ ngươi nếu ngươi muốn cùng tiếu diện hổ đối đầu, thì nên thử hợp tác với Hắc Tức xem sao.
Liên lạc với hắn ta bằng cách nào?
Ta trực tiếp dùng vệ tinh giúp ngươi nói chuyện với hắn qua điện thoại di động.
Được.
Ngồi ở tay lái, vịt bầu nghe qua lời nói của 11, hiểu ra nguyên lai lão đại không phải nói chuyện với mình. Hắn lần đầu tiên gặp nhóm 11 thì cũng biết họ có thiết bị liên lạc cỡ nhỏ, có thể trực tiếp cùng người khác nói chuyện cho nên cũng không thấy kỳ quái, tiếp tục chuyên chú lái xe. Hai nghe truyền ra những tràng ngân dài, sau đó một giọng nam vang lên vẻ tức giận, mẹ kiếp, tên hôn đảng ngươi nửa đêm canh ba gọi điện phá giấc ngủ của ta.
11 nhàn nhạt nói, Hắc Tước.
Đầu bên kia sửng sốt một chút rồi lập tức kêu lên, mẹ kiếp, đã biết ta là còn dám quấy ta, con mẹ ngươi, thấy cuộc sống quá nhàm chán nên đến tìm phiền phức hả?
11 lơ đỉnh nói, có nghe về Hắc Ám Thập Tự chưa?
Vừa nghe tới Hắc Ám Thập Tự, vịt bầu đang lái bỗng lệch tay lái một chút, cũng may là kỹ thuật lái xe của hắn khá tốt, lập tức đưa xe trở lại đúng phương hướng mới tránh khỏi việc đâm xe vào lề đường với tốc độ cao.
11 hơi nghiêng đầu, liếc nhìn vịt bầu một chút, vịt bầu nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm đường đi phía trước.
Hắc Tước cũng đồng dạng sửng sốt chốc lát rồi mới nói, ngươi vừa nói cái gì?
Hắc Ám Thập Tự gần đây danh tiếng nổi như cồn, chỉ cần người trong thế giới ngầm thì đều biết đến tên tổ chức này. Nó là tổ chức lính đanh thuê đầu tiên công khai thành lập, hơn nữa còn tuyên truyền khắp nơi, không hề e ngại điều gì.
Mặc dù chỉ mới xuất hiện, nhưng đã tạo nên một trận phong ba không nhỏ.
Hơn nữa nghe nói sự kiện Nhật Bản gần đây bị tập kích cũng là do Hắc Ám Thập Tự gây ra.
Ngày nay, Hắc Ám Thập Tự như những anh hùng bí ẩn, không ai dám xem thường tổ chức thần bí này.
Mặc dù không thể xác định điện thoại này có phải của Hắc Ám Thập Tự hay không, nhưng dù cho lá gan của Hắc Tức có to đến mấy đi chăng nữa cũng không dám khinh suất, vạn nhất chọc giận Hắc Ám Thập Tự thì chết lúc nào cũng không hay.
Huống hồ hắn cũng rất tò mò, Hắc Ám Thập là tổ chức lính đánh thuê, luôn chờ sinh ý mang đến tận cửa, sao hôm nay lại chủ động tìm hắn làm gì?
Ta nói Hắc Ám Thập Tự.
11 nhàn nhạt nói, ta chính là thành viên của Hắc Ám Thập Tự.
Vịt bầu nuốt cái ực một cái.
Tay đang cầm tay lái run lên nhẹ nhẹ.
Hắc Tức nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi?
Không cần ngươi phải tin, ta chỉ là muốn giao dịch với ngươi mà thôi.
Giao dịch cái gì?
Yên tâm, đối với ngươi có lợi không có hại.
Dừng một chút 11 nói, biết vụ hỏa hoạn ngày hôm qua không?
Biết.
Hắc Tức nói, nhưng hình như không phải hôm qua.
11 đính chính lại nói, đến sáng nay thì nó là ngày kia.
Hắc Tức không muốn dây dưa chuyện này, vụ hỏa hoạn đó thì có liên quan gì?
Ngươi biết ai gây ra không?
Từ thai nghe vang lên tiếng Hắc Tước bật lửa, sau, tiếp đó nói, ta đương nhiên biết.
Ta biết người cùng hắn có chút mâu thuẫn, có muốn ta hỗ trợ không?
Ồ!
Hắc Tước có chút hứng thú hỏi, ngươi cần ta giúp gì?
Hắn phóng hỏa để bắt một người, ta muốn ngươi tìm giúp ta người đó hiện giờ ở đâu.
Đơn giản như vậy.
11 nói, đơn giản vậy thôi, ngươi đoạt được địa bàn, ta đoạt được người, thế nào?
Hắc Tước trầm mặc một lát rồi nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Ta nói rồi, không cần ngươi phải tin tưởng ta.
Ta làm sao biết được người có phải là tay chân của kẻ khác, dụ dỗ ta sợ bấy.
11 nhẹ gõ vào tai nghe, đây là ám hiệu liên lạc của hắn với Cùng Chiều, lập tức nối máy với Cùng Chiều hỏi, chuyện gì?
Hắc Tước đang ở đâu?
Khách sạn Hải Tân, phòng 2908.
Được rồi, nối máy lại.
Lập tức liên lạc với Hắc Tước được nối lại, 11 nhàn nhạt nói, khách sạn Hải Tân, phòng 2908. Hắc tước lập tức kêu lên, ngươi dám uy hiếp ta.
11 vẫn bình thản nói, ta chỉ nói cho ngươi biết, ta giết ngươi rất dễ dàng, giết kẻ địch của ngươi cũng rất dễ dàng.
Hai nghe truyền ra tiếng hắc tước hút thuốc, sau đó nói, ngươi muốn ta làm gì?
Rất đơn giản, nói cho ta biết vị trí của người bị bắt, ngươi kiểm chế thủ hạ của hắn, về phần hắn giao cho ta.
Hắc tước cười lạnh, nếu như đây là cái bẫy thì không phải ta sẽ rất thê thảm sao?
Ngươi cả đời đều là đánh cuộc, đây chỉ là một lần đánh cuộc lớn mà thôi.
Hắc tước trầm mặc một lát nói, điều kiện ngươi đưa ra quả thật rất hấp dẫn, bất quả ta sẽ không dùng mạng sống của mình để đánh cuộc.
Ngươi muốn thế nào?
Hắc tước suy nghĩ một chút rồi nói, các ngươi không phải rất lợi hại hay sao?
Vậy trong nửa giờ giết chết người phụ nữ đang ở bên cạnh ta, ta sẽ tin tưởng ngươi.
Hảo.
Hắc tước gác điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười âm lãnh.
Hắc ca.
Một âm thanh của vệ sĩ hướng về phía hắn đi tới.
Vừa rồi nghe tên Hắc ám thập tự hắn đã vội vàng từ trên giường đi ra ngoài nghe điện thoại, giờ phút này hắn đang đứng ở hành lang.
Nguyên tầng lầu này đã được hắn bao trọn, bây giờ cả tầng lầu chỉ có hắn cùng vệ sĩ và người phụ nữ bên trong phòng nên không sợ người khác nghe lén cuộc nói chuyện này.
Hắc tước ngẩng đầu nhìn tên vệ sĩ kia nói, sao rồi?
Vệ sĩ lắc đầu nói, không thể tìm được tín hiệu của điện thoại kia, người chúng ta an bài ở cơ quan điện tín cũng đã tra xét, lại còn nói điện thoại lao đại ngươi không tín hiệu đang nói chuyện.
Hắc tước nhíu mày, sau đó lập tức cười lạnh nói, quả có chút bản lãnh.
Tiểu tứ, an bài vài người thủ ở gian phòng này.
Vâng, lao đại.
Hắc tước vỗ bờ vai của hắn nói, ta đi vào phòng 2913 ngủ, có chuyện gì gọi ta.
Nga. Được rồi, thuận tiện kêu anh em cha xét xem, ngày hôm kia Tiếu Diện Hổ bắt một người, người đó hiện giờ ở đâu.
Hắc tước nói xong thì đi vào phòng 2913, mà tiểu tứ cũng lập tức phái hai người canh giữ ngoài cửa phòng 2908.
Dựa một lúc, Hắc tước không ngủ được, mắt thấy ước định nửa giờ sắp qua, mà người vừa rồi gọi điện vẫn không có tin tức gì.
Hắn vốn đã có chút tin tưởng bây giờ lại bắt đầu dao động.
Vào lúc ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa rồn rập, tiếng tiểu tứ vang lên, lão đại.
Lão đại.
Hắc tước quát, có chuyện gì?
Lão đại, xảy ra chuyện rồi.
Hắc tước cả kinh, vội chạy lên mở cửa phòng, chỉ thấy tiểu tứ cùng mấy vệ sĩ khác đều đứng ở bên ngoài, họ nhìn thấy Hắc tước không việc gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắc tước cau mày hỏi, làm sao vậy?
Tiểu tứ chỉ căn phòng gần đó nói, lão đại.
Hắc tước quay đầu nhìn thoáng qua, đồng nhiên cả kinh, tại cửa phòng 2908, hai vệ sĩ đều nằm trên mặt đất, yết hầu bị cắt rước.
Hắc tước ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn bọn tiểu bính hỏi, ta nuôi các ngươi để làm cảnh à?
Tiểu tứ trong lòng hay còn chút kinh hãi nói, lão đại, ta vừa rồi đi tuần tra, đột nhiên bị người ta đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã thấy như thế này rồi.
Hắn liếc nhìn hai cổ thi thể, không khỏi rùng mình, âm thầm tự nhủ mình may mắn, cơ trí bố trí hai người khác giữ cửa.
Vệ sĩ bên cạnh cũng gật đầu, tỏ vẻ mình cũng gặp sự tình như tiểu tứ.
Hắc tước thở dài. Hắn không cần xem cũng biết người phụ nữ trong phòng chắc chắn đã chết rồi.
Không nghĩ tới Hắc ám thập tự thật sự lợi hại như vậy, nhiều vệ sĩ như vậy mà có thể ra vào như trốn không người.
Vừa nghĩ đến nếu Hắc ám thập tự cùng Tiếu Diện Hổ hợp tác, Hắc tước không khỏi dùng mình một cái.
Vào lúc này di động của Hắc tước lại reo lên.
Hắn đi vào trong phòng, cầm điện thoại lên nhìn qua, trên mặt điện thoại không có hiện số gọi tới.
Hắc tước nhấc mày nói, ta đây.
Điện thoại truyền ra âm thanh băng lãnh kia, lần này là cảnh cáo. Lần sau thử lại thì kẻ chết chính là người.
Hắc tước mỉm cười, hắn thật sự rất vui, bởi sẽ không có lần sau.
Không thể đối địch với một người đáng sợ như vậy, bằng hữu mới là lựa chọn tốt nhất.
Hắc tước là người thông, người thông minh thì sẽ biết phải làm gì, lập tức nói, yên tâm, ta biết phải làm gì.
Người đâu?
Chờ một chút.
Hắc tước đi ra ngoài cửa phòng, hỏi tiểu tứ vài tiếng, sau đó nói vào di động, nói cho ngươi một tin xấu, bằng hữu của ngươi là nữ nhân. Bị đưa đến ba kỳ nhạc của Hồng Tiên, bây giờ liệu có xảy ra chuyện gì hay không thì ta không dám chắc.
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, một nữ hải tử bị Hồng Tiên mang đi sao lại có kết cục tốt được.
Hồng Tiên chính là không thẹn với cái tên Hồng Tiên của mình.
Quán ba kỳ nhạc ở đâu?
Đường Bắc Phong.
Dừng một chút lại nhỏ giọng nói, nghe nói Tiếu Diện Hổ hiện đang ở một căn nhà gần đường Bắc Phong.
Yên tâm hắn sẽ không sống qua đêm nay.
Mới nói xong trực tiếp gắt máy.
Hắc tước thân thể xích lỏa đứng ở ngoài cửa. Trong tay cầm di động, khoe miệng lộ ra nét cười âm độc nói, tiểu tứ, tập hợp anh em, tối nay tất cả tập trung ở địa bàn của Tiếu Diện Hổ.
Chương 170, 11 phẫn nộ, giết không tha, thượng.
Phi áp ở trong xe đợi 11, hắn nhìn 11 hai tay trống không, đến gần khách sạn Hải Tân, sau khoảng 5, 6 phút lại từ bên trong đi ra.
Hắn cũng không biết 11 muốn làm gì,
sau hỏi lại mới biết 11 trong khoảng thời gian 5, 6 phút này giết chết 3 người. Phi áp không khỏi toát mồ hôi lạnh, lão đại thật quá đáng sợ. Nhưng cũng vì vậy mà hắn đối với 11 càng sùng bái hơn. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Đường Bắc Phong, quán rượu Kỳ Nhạc. 11 ngữ khí bình thản, đối với hắn mà nói giết vài người so với giết một con kiến cũng không khác nhau lắm, trong lòng không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Phi áp ứng tiếng, lái xe theo lộ trình trên màn hình đi đến đường Bắc Phong. Trên đường, Phi áp thỉnh thoảng nhìn qua 11 đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn cái gì? 11 mặc dù không có mở mắt nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của Phi áp. Phi áp vội quay đầu tiếp tục lái xe, sau một lúc mới nhỏ giọng hỏi, lão đại, ngươi là thành viên của Hắc Ám Thập Tự thật sao?
Ân.
11 trả lời.
Ừ.
Phi áp nuốt một ngụm nước bọt, hắn đương nhiên biết Hắc Ám Thập Tự là đại biểu cho cái gì. Đó là anh hùng của thế giới ngầm, cũng là truyền kỳ trong giới xã hội đen. Từ khi Hắc Ám Thập Tự thành lập cho đến nay, chỉ trong có vài tháng thời gian, bọn họ đã làm nên những việc chấn động cả nước, thậm chí là chấn động thế giới. Nhất là không lâu trước đây, Hắc Ám Thập Tự tập kích tiểu Trung Quốc, gây ra mộ trường hỗn loạn, mà Phi áp đối với tiểu Trung Quốc rất chán ghét, khi biết được tin này thì cảm thấy rất vui vẻ. Sau này thời sự đưa tin, Hắc Ám Thập Tự đã biến thành một hiện tượng. Bây giờ trong các cửa hàng đều có bán các đồ trang sức có hình thập tự giá, mà những thập tự giá này lại có màu đen. Những đồ trang sức này thu hút một lượng lớn thanh niên nam nữ, hơn nữa đại bộ phận đều thích loại thập tự giá màu đen. Tất cả đều là do ảnh hưởng của Hắc Ám Thập Tự mà ra. Khi biết được lão đại mình là thành viên của Hắc Ám Thập Tự, trong lòng Phi áp nổi lên một cổ tư vị khó tả, phần lớn là cảm thấy tự hào. Nếu cho hắn biết lão đại của hắn chính là linh hồn của Hắc Ám Thập Tự thì Phi áp có lẽ lập tức khóc giống lên vui mừng. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới Lãnh Dạ, hầu tử hai người đi cùng 11, ngày đó ba người đại chiến đao hội hắn cũng từng gặp qua, có thể cùng lão đại sóng vai chiến đâu thì khẳng định là thành viên của Hắc Ám Thập Tự, vừa nghĩ tới đó, không tự chủ được có chút cảm giác thỏa mãn. Nếu cho hắn biết, ba người ngày hôm đó chính là thành viên chiến đấu chủ lực của Hắc Ám Thập Tự thì có lẽ hắn nhảy dựng lên ngay tức thì a. Phi áp trong lòng loạn như cào cào, không biết là bản thân đang suy nghĩ gì, kết quả là đi nhầm đường. Một tiếng nói truyền ra từ máy định vị vệ tinh, ngài đã đi nhầm đường, đang xác định lại lộ tuyến hắn mới giật mình tỉnh lại. 11 quay đầu nhìn hắn một chút, không nói gì, lại nhắm mắt lại. Thấy 11 không nói gì, Phi áp mới vỗ nhẹ vào mặt mình cho tỉnh táo lại, tập trung chú ý lái xe. Sẽ có cơ hội. Đây là điều Phi áp tự nhủ trong lòng. Hắn tin chỉ cần đi theo 11. Sẽ có một ngày có thể gia nhập Hắc Ám Thập Tự, cầm súng càn quét địch nhân. Phi áp vừa lái xe vừa suy nghĩ. Sở Nguyên. Cùng Chiêu đột nhiên gọi. Chuyện gì? 11 đột nhiên phát thoại làm cho Phi áp giật mình hoảng sợ, sau nghĩ ra là 11 nói chuyện qua máy liên lạc hắn mới bình tĩnh lại, tập trung lái xe. Cùng Chiêu nói người sẽ không trách ta tạm thời thay đổi kế hoạch chứ?
Không.
Ngươi đã nắm rõ kẻ địch của chúng ta rồi.
Rõ.
11 biết tại sao Cuồng Triều lại lựa chọn cùng Hắc Tước hợp tác, phiền toái Hắc Ám Thập Tự hiện giờ cũng quá đủ rồi, thêm một chuyện không bằng bất một chuyện. Cho nên Cuồng Triều mới nhắc nhở 11 chuyện của Tiếu Diện Hổ và Hắc Tước, mà 11 cũng đồng ý đề nghị này. Nếu bọn họ cứ như vậy giết Tiếu Diện Hổ, khẳng định Sa Bang sẽ vì danh dự của mình mà cùng Hắc Ám Thập Tự đối đầu. Mặc dù Hắc Ám Thập Tự không sợ một Sa Bang nhỏ nhoi, nhưng lúc này có thể giảm thiểu rắc rối là tốt nhất. Cùng Hắc Tước hợp tác thì sự việc sẽ đi theo chiều hướng khác. Sau khi 11 giết người của Sa Bang thì có Hắc Tức bên trong giải quyết mọi chuyện còn lại, hơn nữa Hắc Tức cũng sẽ vì sự giúp đỡ của 11 mà không đối đầu với y Hắc Ám Thập Tự. Kỳ thật việc cứu người hắn chỉ cần nói với Cuồng Triều là đủ rồi, vấn đề là 11 muốn cho Hắc Tức thấy, hợp tác thì đôi bên đều có lợi, mà Hắc Tức cũng có lý do cự tuyệt hợp tác. Mọi chuyện cũng thuận lợi như hắn nghĩ, mặc dù có chút phiền toái nho nhỏ là Hắc Tức muốn kiểm tra thực lực của hắn nhưng 11 cũng không quá để tâm chuyện này. Chỉ là bỏ chút thời gian giết ba người mà thôi. Nếu 10 nói thẳng thắn như vậy, Cùng Chiều cũng không cần nói gì, dù sao ai cũng đều là thành viên của Hắc Ám Thập Tự. Xe tiếp tục lao nhanh trên đường, khoảng chừng hơn 10 phút sau thì dừng lại bên ngoài quán rượu Kỳ Nhạc trên đường Bắc Phong. Bây giờ là 4 giờ sáng, quán rượu Kỳ Nhạc sớm đã đóng cửa, trên đường vắng bóng người, chỉ có một hàng đèn đường chiếu rọi làm cho con đường có chút sáng sủa. Lão đại, đến nơi rồi. 11 từ túi du lịch lấy ra một khẩu tiểu liên cùng với mấy quả lựu đạn đưa cho Phi áp, còn mình chỉ lấy một khẩu súng xung kích, xuống xe nói ở chỗ này chờ ta.
Lão đại!
Ta! Phi áp nắm chặt khẩu tiểu liên trong tay nói, ta với ngươi cùng vào.
Không cần.
11 mở cửa xe, đi tới bên ngoài quán rượu Kỳ Nhạc. Cửa vào là một loại cửa sắt thông dụng, 11 dễ dàng phá khóa. Cửa sắt nhẹ nhàng mở ra, phía sau cửa kính, loại khóa cửa này đối với 11 cũng quá dễ dàng. Dù sao huấn luyện ở ma quỷ đảo cũng không phải cho đùa, ngay cả khóa loại này mà cũng không mở ra được thì hắn sớm đã bị giáo quan loại bỏ rồi. 11 mở cửa đi vào, bên trong là một hành lang thật dài và tối, không có ngọn đèn nào. Hắn dùng một đèn tin nhỏ có công suất lớn chiếu sáng một đoạn đường, từ từ tiến vào hành lang, đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh cũng không có bật đèn, chỉ có màu xanh biếc của những ngọn đèn mờ, yếu ớt mỏng manh không đủ chiếu sáng toàn bộ đại sảnh rộng mấy trăm mét vuông. Ở trong đại sảnh trống không, ngay đến một bóng người cũng không có. Đại sảnh rất yên tĩnh không có một âm thanh nào, bất quá đó là đối với người bình thường, mà 11 thì không phải là người bình thường. Hắn nghe thấy tiếng rên. Hắn lần theo tiếng lẩm bẩm đi sâu vào bên trong tới dãy phòng, tiếng rên ngày càng rõ ràng. Tổng cộng có 3 tiếng rên, phân biệt từ 2 gian phòng truyền ra. 11 tiến vào một gian phòng, dùng đèn chiếu lên ghế sofa, trên ghế có 3 người toàn thân xích lọa, tiếng rên cũng là do nam nhân kia phát ra. 11 chuyển hướng đèn tin chiếu vào mặt một cô gái, có lẽ cảm thấy không khỏe, cô gái này hơi nhíu mày lại, bộ dạng của cô gái có vẻ không tốt lắm, trang điểm cũng quá đạm, khoảng chừng 25, 26 tuổi. 11 cũng không quen biết những người này. 11 tắt đèn tin, theo tiếng hít thở tiến tới gần, trong bóng tối 3 đạo hàn quang lóe lên. Khi hắn rời đi thì trong phòng cũng chỉ còn lại 3 cổ thi thể vô hồn bên trong. 11 lại tiến vào một gian phòng khác, nơi này có 2 nam 2 nữ tổng cộng 4 người, tất cả cũng đều toàn thân xích loa ôm lấy nhau. Sau khi 11 rời đi thì trong phòng cũng chỉ còn lại 4 cổ thi thể. 11 tại các gian phòng khác cũng tìm thấy mấy người nam nữ. Tất cả những người này không một ngoại đều trong khi đang ngủ mà bị giết. 11 vẫn chưa có tìm thấy Hùng Tiên và Nguyễn Thanh Ngữ, kiểm tra qua tất cả các gian phòng xác định nơi này không còn ai nữa, 11 mới tiếp tục vào sâu bên trong tìm kiếm. Nơi này nơi điều hành công việc của quán rượu Kỳ Nhạc, tất cả chỉ có 4 gian phòng, tất cả cửa phòng đều khóa trái từ bên trong. 11 dùng chìa khóa vạn năng mở cửa, bên trong phòng trống rỗng, ngoài 2 cái két sắt ra thì căn phòng trống trơn không có gì. 11 tiếp tục đi tới gian phòng thứ 2 mở ra, đồng dạng trong phòng không có gì. Tới gian phòng thứ 3, khi vừa mở cửa phòng thì sát khí trong mắt 11 đông tăng lên. Bởi vì trước mắt hắn, Nguyễn Thanh Ngữ nằm trên bàn, hai tay hai chân bị người ta dùng dây buộc kéo ra 4 hướng, mà trên người không một mảnh vải, khắp người đầu các vết ngược đãi. 11 cố nén cơn giận, chuyển đèn tin chiếu đến ghế sofa, trên ghế là một nam nhân xích lỏa, tên này chính là Hùng Tiên, trên mặt đất tán loạn các loại thuốc kích dục, có cái gì mà Ấn Độ thần du, Vika. Đến cả thuốc hưng phấn cũng có. Ngày đó, 11 phân biệt trừng phạt 3 người, Dã Kê, lão thử 2 người hôm sau đã chết ngay ngày hôm sau, nếu qua vài ngày thì khả năng trên giường đều sẽ không còn. Còn Hùng Tiên thì cũng bị 11 trực tiếp biến thành một dạng thái giám. Dường như Hùng Tiên ý thức được dị trạng của thân thể mình, dùng tới đủ loại thuốc, nhưng mà 11 biết tất cả những thứ này đều không có tác dụng. Thái giám là thái giám, không có khả năng trở lại làm nam nhân được. 11 đi tới trước bàn. Đèn pin chiếu lên mặt của Nguyễn Thanh Ngữ, trên khuôn mặt vốn trắng trẻo của Nguyễn Thanh Ngữ bây giờ hiện rõ mấy dấu tay. Nàng giờ phút này dường như đang ngủ, nhưng khỏe mắt vẫn lưu lại vết nước mắt. Có lẽ nàng cảm thấy lạnh, thân thể muốn co lại nhưng do bị trói nên tư thế có chút quái dị. Đèn pin từ trên mặt nàng rời đi. Trên cổ của nàng có vết bầm tím, mà khắp người đều có dấu vết Hùng Tiên đánh đập, nhiều chỗ lộ ra vết máu. 11 chuyển đèn pin xuống hạ thể của nàng. Bởi vì hai chân bị trói giật ra hai bên nên 11 có thể thấy rõ hạ thể của nàng, thậm chí có thể xác định nàng còn là xử nữ, nói cách khác trong thời gian này nàng còn chưa bị cưỡng bức. Mặc dù đối với 11 mà nói thì xử nữ hay không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Nguyễn Thanh Ngữ có lẽ có ý nghĩa rất lớn. Cho nên sau khi kiểm tra qua phát hiện nàng không có bị người ta cưỡng bức thì 11 cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lúc ấy phế Hùng Tiên, biến hắn thành một thái giám quả là một lựa chọn sáng suốt. Bất quá qua chuyện này 11 cũng rõ ràng câu tê. Hành ngữ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu lúc đó hắn giết Hùng Tiên cùng lao thử thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Qua sự việc lần này cũng cho hắn chút giáo huấn, sau này trong công việc 11 càng trở nên ngoan độc, lãnh huyết, khi ra tay tuyệt không bao giờ lưu lại người sống. 11 rút chủy thủ chặt đứt dây trói trên chân Nguyễn Thanh Ngữ, hai chân nàng vô lực, rơi xuống đất, ngay lúc vừa chạm đất nàng giật mình, yêu kiều hô một tiếng. Thanh âm mơ ngủ của Nguyễn Thanh Ngữ khiến cho Hùng Tiên bừng tỉnh, mở mắt ra cảnh giác quát to ai. A. Nguyễn Thanh Ngữ cũng bừng tỉnh, nàng vừa mở mắt thì thấy một bóng người toàn thân màu đen đang đứng bên cạnh nàng, trong tay có một cái đèn pin đang chiếu lên người nàng, nàng giật mình nhận ra tình huống của mình hét to. 11 không để ý đến Hùng Tiên mà tiếp tục cắt đứt dây trói ở chân còn lại của Nguyễn Thanh Ngữ. Lần này đã có chuẩn bị, 11 dùng một tay nắm lấy chân nàng, rồi mới cắt đứt dây trói. do đó khi dây chói bị cắt chân nào không có trật khỏi bàn. Hùng Tiên thấy người kia không trả lời hắn thì mò tới lấy công tắc ở bên cạnh ghế sofa, ba một tiếng, đèn được bật lên, ánh sáng bất ngờ khiến cho mắt hắn và Nguyễn Thanh Ngự không thích đứng ngay được, hai người đều phải nhíu mắt lại. 11 tiếp tục cắt đứt dây chói tay của Nguyễn Thanh Ngự, lúc này nàng ý thức được người này tới là để cứu nàng cho nên không có kêu la gì, tay trái vừa được tự do chè ngược lại. Hùng Tiên thích đứng nhanh hơn Nguyễn Thanh Ngự, khi hắn thấy rõ được người trước mắt thì khuôn mặt hắn đại biến, kêu lên, là ngươi. Theo sau đó lập tức hét lớn, phá cổ. Bối Sơn. Lúc này Nguyễn Thanh Ngự cũng mở mắt ra, thấy rõ 11, lúc đầu nàng hơi sửng sốt, sau đó thân thể run rẩy, mắt nhắm lại, răng cắn chặt tựa hồ cố nén không cho nước mắt chảy ra. Nhưng mà nước mắt vẫn theo khỏe mắt lặng lẽ chảy xuống. 11 cắt đứt dây chói tay phải nàng, sau đó cởi áo ngoài phủ lên trên người nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc nàng, nói rất nhẹ nhàng phải kiên cường. Ở đây thì phí áp vì bầu. Chương 171, 11, phẫn nộ giết không tha, trùng. Nguyễn Thanh Ngự thân thể khẽ run rẩy một chút, sau đó chống tay đứng lên, bắt đầu nhỏ giọng khóc, sau đó bắt đầu khóc lớn. Nàng khóc rất thương tâm. Một cô gái vốn có một cuộc sống vốn rất bình yên, đột nhiên gặp những chuyện như thế này, bị người ta lăng nhục như thế này, dù cho có là một người con gái kiên cường nàng cũng không nhịn được mà khóc to. Khóc rất thương tâm. 11 chậm rãi quay đầu, hai mắt lạnh băng, toát ra sát ý nồng đậm hướng về phía Hùng Tiên. Khi ánh mắt của 11 rời vào trên người Hùng Tiên, hắn run rẩy dữ dội, dùng tất cả khí lực hét to, phá cổ. Không cần kêu. 11 bước từng bước nhỏ về phía hắn, giọng nói lạnh như băng, bọn họ đều đã chết hết rồi. Hùng Tiên không kiềm được, môi run rẩy, toàn thân xích lóa không ngừng đẩy ghế lui vào sát góc tường, không còn đường lui, hắn mới run rẩy nói, ngươi muốn gì? Ngươi có biết cha nuôi ta là ai không? 11 đi tới trước mặt hắn, nhàn nhạt nói, biết, Tiếu Diện Hổ. Hùng Tiên cắn răng, nói, đã biết rồi còn dám đối nghịch với ta à? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi giết ta, cha ta sẽ không buông tha cho ngươi. Trước sự uy hiếp của hắn 11 hoàn toàn không quan tâm, mà hướng Nguyễn Thanh Ngự nói ngoài ngươi ra còn có những ai đã thấy qua thân thể cô ấy nữa. Ha ha! Hùng Tiên vẻ mặt có chút dữ tợn nói, người xem qua thì có nhiều lắm. Khách sát! 11 đột nhiên vung tay nắm lấy cổ tay của Hùng Tiên, vặn gãy. A ba! Hùng Tiên kêu lên thế thảm. 11 đưa tay nắm lấy yết hầu hắn, làm cho hắn không thể kêu la gì nữa. Dí sát mặt vào mặt hắn gần giọng nói tên những kẻ đó ba. Hùng Tiên mặt đỏ bừng bừng, trên mặt hai dòng nước mắt chảy xuống. Hắn há mồm muốn nói nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh ếch. Ếch! 11 buông Hùng Tiên ra, hắn lại tiếp tục rên la. 11 nhàn nhạt nói, kêu một tiếng ta bẻ tay còn lại, sau đó đến chân. Hùng Tiên cố nén đau, không kêu gì nữa, nhưng mà loại đau đớn này không phải có thể nén lại được. Hắn mặc dù cố gắng áp chế, không cho bản thân mình kêu rên, nhưng toàn thân run rẩy, cả người ngã ra ghế sofa, tay phải cầm lấy cổ tay trái bị vặn gãy thân thể co quắp lại, toàn thân vặn vào, cắn chặt răng lại, cắn đến nỗi bật máu. 11 vẫn kiên nhẫn đứng một bên cho Hùng Tiên một khoảng thời gian để quen với cơn đau, đồng thời cũng là để Nguyễn Thanh Ngự có thời gian tỉnh táo lại. Qua một lúc, thân thể Hùng Tiên mới dần bất run, nhưng tiếng hô hấp thì càng ngày càng trầm trọng. Toàn thân lông dựng đứng, toát mồ hôi lạnh. Vì cố sức kìm nén mà mặt cũng tím tái đi. Mồ hôi cùng nước mắt làm cho mắt hắn cay cay, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên sàn. Tên. Hùng Tiên trầm trọng thở dốc, gương mặt đỏ bừng, thanh âm run rẩy, nói không rõ âm tiết chỉ có mình ta. Tên. 11 trầm giọng nói. Hùng Tiên nuốt nước bọt trộn lẫn với nước mắt xuống, khó khăn nói thật sự ta. Không. Có để. Cho ai thấy. Hùng Tiên nói đứt quãng nhưng 11 có thể nghe ra ý tứ của hắn. Hắn không có muốn để cho người khác biết rằng Hùng Tiên từ nay về sau vĩnh viễn không thể làm nam nhân nữa, việc này mà bị tiết lộ ra thì có lẽ hắn bị người ta cười chết. Cho nên gian phòng này không có một ai vào. 11 trầm mặc chốc lát rồi nói, ta không thích hành hạ người khác. Vừa dứt lời hắn lại dùng sức bẻ cổ tay phải của Hùng Tiên khách sát một tiếng, tay phải cũng giống như tay trái đều rũ xuống. A! Hùng Tiên kêu lên thảm thiết, chỉ là âm thanh lần này không có to lên như lần trước. 11 nắm lấy quai hàm của Hùng Tiên khiến hắn nhất thời không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc thống khổ ếch. Ếch! 11 người ngồi xổm xuống, dùng truy thủ cắt hạ thể của Hùng Tiên, một dòng máu mạnh mẽ phun ra, cùng với ít 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 của Hùng Tiên rơi xuống sàn. Ếch! Hùng Tiên lúc này càng thêm thống khổ. 11 lại dùng truy thủ đâm vào đùi phải hắn. Cắt toàn bộ gân bên trong, cổ tay xoay một cái, phế bỏ chân phải của hắn. Tiếp đó lại phế chân trái của hắn, rồi cầm truy thủ đứng lên. Không thèm liếc nhìn toàn thân đầy máu của Hùng Tiên một lần, quay lưng bước đến cạnh bàn, đưa tay vòng qua ôm lấy thân thể của Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ chỉ hơi run rẩy một chút, còn thì không có dây ruột, để mặc cho 11 ôm mình vào trong lòng. 11 ôm Nguyễn Thanh Ngữ ra khỏi gian phòng đến khu phòng cho khách, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Nguyễn Thanh Ngữ một tay giữ lấy áo ngoài của 11, tay kia miễn cưỡng chống lên vách tường mà đứng. 11 nhàn nhạt nói, chờ ta một chút. Tiếp đó 11 đi vào gian phòng ở ngoài, lấy một bộ quần áo nữ, tất cả những người ở đây đều đã bị hắn giết sạch, có lấy một bộ quần áo cũng không ai phản đối. 11 đưa quần áo cho Nguyễn Thanh Ngữ nói, mặc vào. Nguyễn Thanh Ngữ cầm lấy, hơi do dự không muốn trước mặt 11 mặc quần áo. Lúc này 11 hướng đến khu phòng làm việc bên trong. Ngươi! Ngươi đi à? Thanh âm của Nguyễn Thanh Ngữ rất nhẹ còn mang theo tiếng nấc. Ta quay lại ngay. Nói xong đi tiếp tới, hắn đi vào gian phòng của Hồng Tiên, lúc này đang ở trên ghế sofa cả người đầy máu, máu làm nhiễm đỏ cả ghế sofa, nhưng còn chưa chết, đang thống khổ rên rỉ. 11 không để ý đến hắn mà trong 4 gian phòng tìm tòi gì đó, sau đó không phát hiện gì bất thường thì quay người trở ra. Khi 11 quay lại thì Nguyễn Thanh Ngữ đã thay quần áo xong rồi, Nguyễn Thanh Ngữ có vẻ không quen với loại quần áo khoe ra thân thể một cách lộ liễu như thế này, ra sức lôi kéo quần áo. Nhưng chiếc váy phía dưới quá ngắn, căn bản không thể che hết được những vết thương trên chân nàng. Mà nàng bây giờ không có mặc đồ lót, vừa nhấc chân thì xuân quang sẽ lộ hết ra ngoài. Thấy 11 đi tới lập tức ngưng lôi kéo quần áo, túi đầu đứng một bên. 11 bước tới nhặt áo khoác của mình trên mặt đất phủ lên bên ngoài Nguyễn Thanh Ngữ. Sau đó không nói gì, trực tiếp ôm ngang nàng đi ra ngoài. Cho đến khi ra tới cửa mới đặt nàng xuống hỏi, có thể đi được không? Nguyễn Thanh Ngữ khẽ gật đầu, sau đó bước từng bước nhỏ đi ra ngoài. 11 không ôm nàng mà để nàng tựa vào người mình mà đi. Phi Áp đứng ngoài đang lo lắng đã vội vàng chạy tới, Nguyễn Thanh Ngữ thấy Phi Áp thì hoảng sợ nấp vào sau lưng 11. Phi Áp nghi hoặc nhìn Nguyễn Thanh Ngữ một cái rồi mới nhanh chóng quay qua nhìn 11 nói, lao đại. 11 nhàn nhạt nói, Phi Áp trên xe có hay không có xăng dự trữ? Phi Áp sửng sốt một chút, không có hỏi lại mà trực tiếp quay lại, mở thùng xe kiểm tra rồi nói lao đại, có 2 thùng đấy. Đây là thói quen của lãnh dạng, luôn luôn chuẩn bị 2 sắn 2 thùng xăng dự trữ, để phòng đi nửa đường hết xăng hay là dùng lúc hủy thi diện tích cũng rất tiện. 11 cảm thấy rất tiện, bởi vì hắn quả thật đang cần để giải quyết vấn đề này. 11 giết người trong đó không có gì nhưng những dấu vết của Nguyễn Thanh Ngữ lưu lại rất dễ dàng để cho người khác tìm ra. Cho nên 11 mới quyết định thiêu hủy toàn bộ. Hắn chỉ về quán rượu, Phi Áp lập tức hiểu ra xách 2 thùng xăng đi vào. 11 dịu Thanh Ngữ lên xe hỏi không sao chứ. Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu không nói. 11 biết nàng chỉ bị thương ngoài da, tâm lý có bị chấn động một chút, nhưng thân thể vẫn còn trinh bạch, nên cũng không có nói gì thêm. Sau một lúc lâu, Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ giọng hỏi, mẹ ta. Bà không có việc gì, lát nữa ta đưa người đi gặp bà. Nga. Hai người không nói thêm lời nào nữa, không khí có chút ngượng ngập. Có lẽ chỉ có Nguyễn Thanh Ngữ cảm thấy xấu hổ, bởi vì loại chuyện này đối với 11 thì quá bình thường. Sau một hồi lâu, Phi Áp đi từ bên trong ra, hấp tấp chạy đến bên xe, lau mồ hôi trên mặt nói lao đại xong rồi. 11 nhìn qua cửa kính của quán rượu, có thể thấy bên trong lấp lánh ánh lửa. Gật đầu từ túi du lịch móc ra một cái thập tự giá màu đen. Nguyễn Thanh Ngữ ngồi phía sau không có thấy rõ những động tác của 11, nhưng Phi Áp thì lại thấy rõ, khi hắn thấy thập tự màu đen thì ngay lập tức hai mắt sáng rực. 10 đưa hắc ám thập tự cho hắn, Phi Áp mừng rỡ tiếp nhận, khẽ vuốt ve. Thấy ánh mắt 11 lúc này nhìn về phía quán rượu, Phi Ám vẻ mặt không đành lòng chạy về phía quán rượu, đặt hắc ám thập tự trên mặt đất trước cửa rồi mới vội vã quay lại. 11 nói đi thôi. Phi Áp ngồi vào tay lái nói, lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Khu biệt thự Hải Sa Loan. Sau khi xác định lộ tuyến, Phi Áp khởi động máy, lái xe rời đi. 11 ngồi trên xe khe khẽ gõ vào tai nghe nói. Chuyện gì? Thanh âm cuồng chiều vang lên. Bên hắc tức sao rồi? Đã triệu tập nhân mã, bây giờ đang chờ chúng ta động thủ là bọn chúng hành động ngay. Người sao rồi? Đã xong một nửa. Cứu được người rồi. Ân. Phi Áp biết 11 lại cùng người bí ẩn kia nói chuyện cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng Thanh Ngữ ngồi phía sau thấy 11 lẩm bẩm như vậy thì lại ngẩng đầu nhìn hắn. Dừng một chút, cuồng chiều nói, Sở Nguyên, Tiếu Diện Hổ rất giàu hoạt, cũng rất nhát chết. Cho nên hắn phòng ngự rất nghiêm mật. Trận này sợ là không dễ dàng đâu. Không quan hệ. 11 nói, ta có thể giải quyết. Đối với sự cố chấp của 11, Cùng Chiều có chút bất đắc dĩ. Hắn không rõ tại sao 11 lại không cùng hai trợ thủ đắc lực lãnh giả cùng hầu tử hành động, mà lại một mình tiến hành. Bất quá hắn cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết khi 11 đã không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng. Sở Nguyên, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Nga. Được rồi. Lãnh Dạ và Hầu Tử trở về một giờ trước. Bọn họ ghé qua chỗ Văn Cường nên về trễ. Lãnh Dạ hỏi ngươi đã về chưa, hắn đã gọi điện cho ngươi nhưng điện thoại không liên lạc được. 11 có nói hắn lúc nãy từ mấy gian phòng lấy được rất nhiều thứ. Kẻ ngốc cũng biết rằng 11 quay lại để lấy những thứ này. Cùng chiều tiếp tục nói ta chỉ nói ngươi có chút việc riêng, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Lãnh Dạ bảo ta nói cho ngươi bọn người kia đã giải quyết ổn thỏa rồi, vài ngày nữa Văn Cường sẽ đưa họ về một căn cứ địa bí mật, bọn họ cũng đều đồng ý gia nhập Hắc Ám Thập Tự. Lãnh Dạ cũng để lại một đĩa tư liệu trong phòng ngươi, ngươi lúc nào cần có thể tùy ý lấy. Được rồi, 11 nói, chú ý động tĩnh tối nay của Sa Bang. Ân, việc đó ngươi yên tâm đi. Ta sẽ giám sát kỹ mọi động tĩnh của Sa Bang, chắc chắn bọn chúng sẽ có hành động. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc. 11 tiếp tục nghỉ ngơi, hắn cần phải tận dụng thời gian nghỉ ngơi để đạt được trạng thái tốt nhất. Bởi vì không ai biết trong cuộc chiến sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, cần phải chuẩn bị thật tốt. Không bao lâu sau khi 11 nhắm mắt lại, Phi Áp đã lái xe tới nơi, nói lao đại, đi thêm một đoạn nữa là tới rồi. Đây là 11 bảo hắn, không thể để xe tiến đến quá gần, có thể thu hút chú ý của đối phương. 11 cầm khẩu súng xung kích và mấy hạp đạn cùng 3 quả lựu đạn, xuống xe nói, Phi Áp, bảo vệ Thanh Ngữ. Có việc ngươi cứ lái xe chạy trước. Phi Áp vỗ ngực nói lao đại, yên tâm đi. 11 cùng Nguyễn Thanh Ngữ ở băng ghế sau liếc nhìn nhau một chút, rồi đóng cửa quay người đi thẳng. Môi Nguyễn Thanh Ngữ giật giật như muốn nói gì rồi lại thôi. Cuối cùng không nói được lời nào. Phi Áp tắt máy xe, cầm khẩu tiểu liên 11 lưu lại cho hắn cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn cầm súng tiểu liên, cảm giác có chút kích thích, bất chi bất giác có chút khẩn trương. Nguyễn Thanh Ngữ đột nhiên nhẹ ho một tiếng. Hoa! Phi Áp hoảng sợ, đến khi hắn biết là âm thanh do Nguyễn Thanh Ngữ phát ra mới vô ngực, có chút giận nói, tiểu thư, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nguyễn Thanh Ngữ cười cười, chỉ là nụ cười có chút gượng gạo, nhìn sau lưng Phi Áp, nhẹ giọng nói, ta có thể hỏi ngươi chút chuyện không? Phi Áp gật đầu nói đi. Nguyễn Thanh Ngữ hỏi, ngươi cùng Sở Nguyên có quan hệ gì? Sở Nguyên? Phi Áp suy nghĩ một chút hỏi lại ngươi nói lão đại. Hắn là lão đại của ngươi. Ân, đương nhiên là lão đại của ta. Hắn là ai? Ách! Tiểu thư ngươi không biết à? Phi Áp ngạc nhiên nói, lão đại mạo hiểm tính mạng từ thủ đô tới đây cứu ngươi, ngươi lại không biết hắn là ai? Ta chỉ là ta không rõ ràng lắm thôi. Vậy để ta nói cho ngươi nghe. Phi Áp vẻ mặt đắc ý nói ngươi đã từng nghe qua Hắc Ám Thập Tự chưa? Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu. Vậy chuyện nhân dân bạo động ở Tiểu Trung Quốc ngươi có biết không? Nguyễn Thanh Ngữ gật đầu. Sự kiện đó chính là do Hắc Ám Thập Tự của lão đại gây ra. Nguyễn Thanh Ngữ bỗng dưng cả kinh, sau đó trầm tư suy nghĩ. Bởi vì trời tối, Phi Áp cũng không phát hiện vẻ mặt của Nguyễn Thanh Ngữ, đắc ý tiếp tục nói Hắc Ám Thập Tự là anh hùng của Trung Quốc chúng ta ân, nhìn xem ngươi cái gì cũng không biết, để ta kể chuyện Hắc Ám Thập Tự cho ngươi nghe. Phi Áp một giải thích cho Nguyễn Thanh Ngữ một người trước giờ chưa từng tiếp xúc với thế giới, kể về sự thành lập của Hắc Ám Thập Tự cùng với đủ loại sự tích về Hắc Ám Thập với vẻ mặt đắc ý như là kể lại những chiến tích của mình. Nói xong chuyện của Hắc Ám Thập Tự hắn lại bắt đầu kể về tao ngộ giữa mình và 11. Nguyễn Thanh Ngữ cũng không phải ngu ngốc, mà ngược lại nàng rất thông minh, có thể là một người con gái thiên tài thì dĩ nhiên phải là một người thông minh. Phi Áp nói càng nhiều nàng càng hiểu rõ 11 hơn. Nhớ tới thân thủ của 11 ngày trước chỉ nháy mắt đã đánh gục 3 người, cùng với sự việc hôm nay nàng cuối cùng cũng hiểu rõ Sở Nguyên không phải là người bình thường mà là một người có địa vị rất lớn, chỉ là không nghĩ tới hắn lại là sát thủ mà trước giờ nàng chỉ thấy ở trên phim ảnh. Nghĩ lại trang phục của hắn trong cuộc gặp gỡ lần trước, nguyên lai 11 cũng không phải người nghèo khó gì mà là vừa mới từ Tiểu Trung Quốc về, mà đây lại là một thành phố sát biển. Quần áo của hắn lúc đó bị ướt. Tóc thì bết lại không phải vì ở dơ mà là vì thấm nước biển. Tất cả đều làm sáng tỏ thân phận của 11. Nguyễn Thanh Ngữ khẽ thở dài, không nghĩ tới mình chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn lại gặp một người có địa vị lớn như vậy, lại cũng bởi vì hắn mà hôm nay mình bị lăng đục. Mình có nên cảm ơn hắn hay không? Hay là nên hận hắn? Không biết, nàng thật sự không biết. Vừa nghĩ đến 11 giọng nói bá đạo, lanh khốc của 11 khi nói với Hùng Tiên, ngoại trừ ngươi còn có ai nhìn qua thân thể của cô ấy không? Những lời này làm nàng có chút cảm động, phàm ai thấy qua thân thể nàng đều phải chết, mà hắn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Một nam nhân thật bá đạo, thật lênh khốc. Sâu trong đáy lòng Nguyễn Thanh Ngữ thở dài một hơi, nàng thật sự có thể hận được 11 sao, có lẽ cảm kích hắn thì đúng hơn. Lúc này 11 cũng không biết Phi Áp kể cho Nguyễn Thanh Ngữ nhiều chuyện như vậy, cho dù hắn biết cũng không làm gì cả, đó là cách hành xử của 11. Hắn cũng không biết giờ này Nguyễn Thanh Ngữ đang suy nghĩ chuyện gì. Giờ phút này hắn chỉ muốn phát tiết toàn bộ sự phẫn nộ của mình. Đây là lần thứ hai hắn cảm thấy phẫn nộ, lần đầu tiên là lúc Sở Hải Lan chết, và đây là lần thứ hai. Đây cũng là lần thứ hai hắn phát ra một loại sát khí mãnh liệt như vậy, một ham muốn giết người mãnh liệt. Biệt thự của Tiếu Diện Hổ rất tĩnh lặng không một tiếng động. Ai cũng không biết được tử thần đang tới gần. Chương 172, sự phẫn nộ của 11, giết không tha, hạ. 11 trốn ở ngoài tường, lặng lẽ nhìn kỹ biệt thự và ám tuyến chung quanh, thấp giọng nói, bên ngoài 6 người, người bên kia thế nào? Đáng chết. Cùng chiêu mắng một tiếng nói, toàn bộ bên trong đều là hệ thống giám thị, ngay cả mạng cũng không có, ta không có biện pháp xâm nhập. Không sao cả. 11 nhẹ giọng nói, ta có thể giải quyết. Tốt lắm, ngươi phải cẩn thận, không nên quá miễn cưỡng. Ừm. Hắc tước bên kia thế nào? Bọn họ đã hành động. Tốt. 11 nói xong lẳng lặng chờ đợi trong góc, nhìn kỹ biệt thự. Lại một lát sau, ngọn đèn sáng ngời bên trong một cánh cửa sổ tầng 2 biệt thự, rất nhanh làm cho biệt thự đều sáng lên. Hẳn là Tiếu Diện Hổ đã thu được tin tức hắc tước công kích toàn diện địa bàn của hắn. Quả nhiên, ước chừng sau 10 phút, một trung niên nam tử vừa béo vừa lùn được một đám vệ sĩ bảo vệ, tiếp nghe điện thoại di động với vẻ mặt vẻ giận dữ kêu hông cái gì đó, lộ ra bộ dạng tức giận vội vàng đi ra ngoài biệt thự. 11 biết Tiếu Diện Hổ vừa béo vừa lùn, nhưng không nghĩ tới hắn béo đến kỳ cục như vậy. Gương mặt hai bên đầy thịt, bước đi thì trên mặt hai bên da thịt run lên. Da thịt trên mặt hắn cũng đắp cùng một chỗ, con mắt rất nhỏ, khảm ở trên mặt giống như là hai mắt díp lại, hơn nữa trời xanh khỏe miệng mỉm cười, thoạt nhìn như là cười, cười rất âm hiểm, trách không được hắn cứ gọi là Tiếu Diện Hổ. Một chiếc xe cao cấp màu đen dừng tại trang viên biệt thự, một đám vệ sĩ bảo vệ Tiếu Diện Hổ đang chuẩn bị lên xe. Đúng lúc này, 11 đột nhiên xoay người vọt lên, đồng thời tử đạn trong súng đột kích trong tay hướng Tiếu Diện Hổ bên kia vọt tới. Tiếu Diện Hổ không nghĩ tới ở gần nhà có sát thủ mai phục, nhất thời khinh thường lập tức bị tử đạn bắn trúng, thân thể mập mạp ngã nhào ra sau. Hơn 10 vệ sĩ vây quanh ở bên người hắn lúc này cũng phản ứng, sau một chút hỗn loạn, lập tức có 6, 7 người vây quanh Tiếu Diện Hổ, kéo hắn chạy về bên trong biệt thự, những người còn lại chống cự phía trước rút súng ra bắn về phía 11. 11 chân vừa chạm đất lập tức chạy sang bên cạnh, tránh tử đạn bắn tới, trong lúc chạy trốn móc ra một quả lựu đạn giật chốt bảo hiểm dùng sức ném về phía bọn vệ sĩ kia. Oeng! Lựu đạn phá vỡ kính xe, mấy người vệ sĩ gần đấy cũng ngã xuống. Những vệ sĩ còn lại lập tức phân tán tiếp tục bắn, mà phía sau hai chiếc xe như châu điên bắc triều tiền hướng 11 hung hăng lao tới. 11 một bên thân thể không ngừng quay cuồng tránh né tử đạn bay tới, một bên khẽ nhíu mày. Những người này là vệ sĩ chuyên nghiệp, Tiếu Diện Hổ thật đúng là tiêu tiền đúng chỗ. Bình thường tại hắc đạo địa vị lão đại bên người đều sẽ có một đám tiểu đệ đi theo, mà đám tiểu đệ này lại xung làm đả thủ đồng thời cũng xung làm thân phận vệ sĩ. Nhưng là đám tiểu đệ này cho dù nhân số nhiều, cũng chỉ là hỗn tạp. Vệ sĩ chuyên nghiệp cùng bọn hỗn tạp bình thường bất đồng, bọn họ trong đó rất nhiều người đều là quân nhân xuất ngũ, tiếp nhận qua hệ thống huấn luyện, năng lực mọi mặt đều hơn người bình thường rất nhiều. Kẻ dưới tay bên người hắc tức đều là hỗn tạp, cho nên 11 rất dễ dàng có thể giết 3 người, nếu lúc ấy đổi lại. Là vệ sĩ chuyên nghiệp, hắn mặc dù cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Mà vệ sĩ bên người Tiếu Diện Hổ tất cả đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, bọn họ lọt vào công kích lập tức có thể đứng lên tổ chức phản kích hữu hiệu, điểm ấy không phải đám hôn tạp bình thường có khả năng so bì. Nếu đổi lại là đám hôn tạp bên người hát tước, tin tưởng giờ phút này đã sớm một mảnh hỗn loạn, ai còn dám nghĩ đến tiến hành phản kích. Mời đón một hai người vệ sĩ chuyên nghiệp cũng không khó, cái khó chính là thuê cả một đội vệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại là lâu dài, hao tổn này không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được thế lực xa bang lớn như thế nào, mà buôn lậu cùng buôn bán vũ khí lợi nhuận lại cao bao nhiêu. Theo cùng chiều điều tra, sinh ý của Tiếu Diện Hổ còn kiêm cả buôn lậu độc phẩm, cho nên tiền của hắn so với xa bang tổng bà tử còn muốn nhiều hơn. Dù sao tổng bà tử còn xem như người yêu nước, hắn đã từng nghiêm minh với xa bang, sinh ý cái gì cũng làm nhưng không thể buôn độc phẩm làm tổn hại sinh ý quốc nhân. Cho nên Tiếu Diện Hổ buôn lậu độc phẩm cũng chỉ là gạt tổng bà tử len lén tiến hành. 11 lẻn đến mặt sau một gốc cây đại thụ, tử đạn bay tới lập tức như mưa găm vào thân cây. Một chiếc xe đột nhiên quay bánh đi ra ngoài, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Khi xe con dừng lại thì hai cái đèn lớn vừa lúc chiếu vào phía 11. 11 từ phía sau cây lộ ra nòng súng, hướng chiếc xe này liên tiếp nổ súng, tử đạn lập tức phá nát kính chắn gió phía chiếc xe, trên đống thủy tinh vỡ vụn còn dính máu tươi. Một chiếc xe khác cơ hồ trong lúc nhất thời đứng ở phương hướng bên kia 11, mà lúc này 11 may là đang hướng chiếc xe thứ nhất nổ súng. Từ trong chiếc xe vươn ra một khẩu súng, nòng súng nhắm ngay 11. 11 tay trái ra một khẩu súng lục, cũng không quay đầu lại hướng chiếc xe phía sau liên tục nổ súng, kết quả lái xe bên trong xe ngay cả tử đạn cũng không kịp bắn ra đã bị 11 ra tay trước một bước lấy súng lục bắn chết. Mà 11 bởi vì tay trái đưa ra nổ súng nên cánh tay trái hắn lộ ra ngoài thân cây, lập tức, có mấy viên tử đạn gào thét bắn tới cánh tay trái hắn, nhất thời máu tươi tóe ra. 11 rất nhanh rút tay trái trở về quay lại nhìn một chút đã xuất hiện mấy lô máu trên tay trái, sau đó tay phải cầm súng đột nhiên từ phía sau cây đại thụ nhảy ra, một bên bắn quét vào đám vệ sĩ đang tới gần. Những vệ sĩ này chỉ là tiếp nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng 11 cũng trải qua không ngừng sanh tử ma luyện, hai phương cao thấp có thể hiểu. 11 một bên đi tới tị quy động tác khiêu dược tiền tiến, một bên hướng phía trước nổ súng, đám vệ sĩ này lấy súng bắn ra tử đạn đứt quãng, không một viên nào có thể bắn trúng hắn, mà 11 lần nổ súng nhất định ngã xuống một người, bất kể những người này phân tán có xa không, hắn đều có thể bắn trúng chuẩn xác. Khi 11 tới cạnh cửa thì bên ngoài đã ngổn ngang thi thể nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không có một vệ sĩ nào có thể đứng dậy nổi. Hắn không để ý đến đám vệ sĩ này có chết hay không, mà trước tiên nhìn qua cánh tay trái của mình. Lúc này lỗ máu trên cánh tay trái đã khép lại không sai biệt lắm, hắn giật giật cánh tay, không cảm thấy có gì không khỏe. Lực khôi phục kinh người, chỉ cần xương cốt không tổn thương, bất kể chịu bao nhiêu thương tổn, thì cánh tay trong thời gian ngắn nhất đều sẽ tự khôi phục. 11 đưa xung đột kích từ tay phải chuyển qua tay trái, tay phải lại lấy ra một quả lựu đạn cũng giật chốt rồi đè giữ lại. Sau đó đột nhiên một chân dùng sức đạp mạnh trên cửa, sau một tiếng phanh, vốn cửa không khóa, nhất thời bị đạp mở. 11 lựu đạn trong tay vẫn giữ như cũ tiến vào, lập tức nhảy đến một bên, mà lúc này bên trong biệt thự tiếng súng mới bắt đầu vang lên. Đinh! Lựu đạn rơi trên mặt đất, lăn một đoạn đường. Bên trong biệt thự im lặng không tới một giây, đột nhiên truyền ra thanh âm giống to hỗn loạn, theo sau, người bên trong cũng chạy trốn chung quanh. Vâng! Lựu đạn rốt cục cũng nổ mạnh, cùng lúc đó, 11 đột nhiên nhanh chóng bước ra đi vào, tay trái thay một băng đạn cho súng đột kích, tay phải cầm một khẩu súng lục, tả hữu hai bên. Mở một vòng cung, nổ súng một đoạn đường trực tiếp đi vào. Khi 11 đi tới chân cầu thang thì trong đại sảnh năm vệ sĩ không một ai có thể đứng lên. Hắn trước nhìn một chút bốn phía, xác nhận không có địch nhân theo sau mới leo cầu thang lên tầng 2. Mới vừa đi được một nửa, 11 đột nhiên nhảy tránh sang bên cạnh, cùng lúc đó, phanh, một tiếng súng vang lên, một viên tử đạn bắn vào xoẹt qua vị trí hắn vừa đứng, trên bậc thềm bằng gỗ lập tức xuất hiện một lỗ đạn đang còn nhàn nhạt khói xanh. 11 cũng không ngẩng đầu lên. Tay trái giơ lên, súng đột kích trong tay hướng phía trên bắn liên tiếp, sau đó một bóng người từ tầng 2 rơi xuống, sau khi lăn trên cầu thang một đoạn đường thì tắt thở. 11 không nhìn xem người này đã chết hay chưa, mà là tiếp tục leo lên tầng 2. Tầng 2 có một cái hành lang rất dài, đi đến hai bên có rất nhiều phòng, 11 tìm tòi từng gian, đến ngoài cửa gian phòng thì hắn nghe được bên trong có tiếng hơi thở nặng nề và tiếng khóc nhẹ. Đùng. 11 một chân đẩy mở cửa. À. Bên trong truyền ra một tiếng kêu sợ hai nữ tính, sau đó lập tức lại có tiếng ho khan cố hết sức của một nam nhân. 11 cũng không có vội vã đi vào, mà là đứng ở cửa một tiểu hội nhi, mới đi vào với vẻ mặt không chút thay đổi. Đây là một gian phòng ngủ, bên trong bài biện đều là cao đương hóa, trang sức hào hoa. 11 nhìn phía giường lớn bên trong, lúc này trên giường một người nằm đầy máu, người này đúng là Tiếu Diện Hổ, hắn dường như bị trọng thương, một tay che ngực phải, máu tươi không ngừng chảy ra ngón tay. Hắn đang không ngừng thở. Hơi thở rất gấp, cũng rất cố hết sức. Đôi mắt nhỏ đang híp lại nhìn 11. Bên cạnh Tiếu Diện Hổ đang đứng một người phụ nữ trung niên mặc một áo mỏng quần ngủ, nàng trông rất đẹp, có hương vị của loại phụ nữ thành thục. Chỉ là vẻ mặt lo lắng và kinh hoàng đã phá hủy đi cái vẻ đẹp vốn có của quý phụ. Nàng hai tay ôm chặt bên chân một tiểu hài tử, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn 11 tiến tới. Tiểu hài tử kia chỉ có 5, 6 tuổi, khuôn mặt rất là đáng yêu, mặc một bộ đồ ngủ, đang ôm chặt đùi người phụ nữ trung niên, nghiêng đầu. Đôi mắt đáng yêu nhìn 11. Vẻ mặt nó có chút sợ hãi, không biết là bởi vì sợ Tiếu Diện Hổ người đầy máu, hay là vẫn còn đang sợ vẻ mặt lạnh lùng của 11. Khái. Tiếu Diện Hổ ho ra một ngụm máu, thanh âm yếu ớt nói, ngươi là ai? 11 mặt không chút thay đổi chậm rãi giơ lên một quả hắc sắc thập tự, nhét vào trên giường. Tiếu Diện Hổ ánh mắt chợt biến đổi, nhẹ giọng nói, hắc ám thập tự. 11 không có trả lời hắn, chỉ là ánh mắt lạnh như băng đang nhìn hắn. Là hắc tức thuê ngươi. Tiếu Diện Hổ lập tức lại cười khổ nói, sớm biết rằng trước hết xuống tay. Khái! Nếu không phải niệm tình huynh đệ lúc đầu. 11 rốt cục mở miệng, giọng nói vừa bình thản vừa lạnh lùng nói, nhớ kỹ vụ án phóng hỏa không? Tiếu Diện Hổ ánh mắt lại biến đổi, trên khuôn mặt mập mạp xuất ra một tia khổ sở, nói, ngươi là vì chuyện của tiểu bối. Tiểu bối hay chính là nhũ danh của Hồng Tiên, chỉ có trưởng bối mới có thể gọi nhũ danh của hắn, người khác chỉ là gọi tên hiệu của hắn, Hồng Tiên. Hắn đã chết. Tiếu Diện Hổ thở dài sâu kín, nói, mỗi người ở đâu cũng không có bối cảnh, không ai có thể mời ngươi đến.
Khái Khái, ngươi tại sao?
Khái, là các ngươi muốn bắt nàng để dẫn ta ra. Tiếu Diện Hổ thịt béo trên mặt động vài cái, thanh âm yếu ớt nói, nguyên lai ngươi là người kia.
Cắt, Khái, thật không nghĩ tới, tên hỗn đản.
11 chậm rãi giơ súng lên, nòng súng nhắm ngay Tiếu Diện Hổ nằm ở trên giường.
Không, phụ nữ trung niên quát to một tiếng, nhào tới trên người hắn.
Bên cạnh tiểu hài tử có thể nổi giận rồi, cũng lập tức đứng lên khóc náo.
Tiếu Diện Hổ ánh mắt yêu thương nhìn phía phụ nữ trung niên che ở trên người hắn, sau đó lại chuyển hướng 11, nói, ta sớm biết rằng chính mình sẽ có một ngày như vậy, nhưng lão bà ta và đứa nhỏ không quan hệ tới chuyện này.
11 liếc tiểu hài tử một cái, thản nhiên nói, chẳng thảo, phải trừ can.
Tiếu Diện Hổ cười khổ một chút, nói, nó chỉ là đứa nhỏ.
Nói những lời này, hắn tay phải cố hết sức chậm rãi mở rộng quần áo, bên trong quần áo hắn còn có một khẩu súng tùy thân. Bởi vì phụ nữ trung niên che trên người hắn, cho nên hắn cũng không lo lắng 11 nhìn thấy động tác của mình.
Nhưng là Tiếu Diện Hổ quá xem thường 11, người có thể từ ma quỷ huấn luyện doanh còn sống đi ra đều không phải đơn giản, càng huống chi hắn chính là tinh anh trong tinh anh.
Tiếu Diện Hổ bởi vì đau đớn cho nên động tác khiến cơ nhục bộ vị động đậy, mà điểm này rơi vào trong mắt 11 cũng đủ để biết hắn muốn làm cái gì.
Không có gì do dự, 11 trong tay súng đột kích tử đạn nã liên tục một chuỗi, trực tiếp xuyên thấu phía sau lưng người phụ nữ trung niên bắn vào trên người Tiếu Diện Hổ.
Hai người đồng thời run rẩy dữ dội một chút, sau đó gắt gao, ôm chặt nhau tắt thở.
Hoa!
Tiểu hài tử bên cạnh lên tiếng khóc lớn, lôi kéo cái chân nhỏ của người phụ nữ trung niên, khóc rất thê thảm.
11 vị trí nòng súng chuyển qua cái hót tiểu hài tử hoàn toàn không biết, tiếp tục khóc lớn.
Đùng!
Sau một súng tiểu hài tử té trên mặt đất, rốt cục không phát ra âm thanh nữa.
11 chậm rãi xoay người từ trong phòng đi ra ngoài, đồng thời nói vào bộ đàm, cùng chiều, giúp ta tiếp hát tước.
Được.
Cùng chiều lên tiếng, bộ đàm lập tức chuyển ra một đoạn trường âm chờ đợi của điện thoại.
Là ta.
Từ bộ đàm chuyển ra thanh âm hát tước.
11 thản nhiên đích nói, nhiệm vụ chấm dứt, còn lại giao cho ngươi.
Tốt, ha 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 ha, làm hảo.
Ha ha.
Không hổ là hát cám thập tự, hợp tác với các ngươi thật sự là khoái trá.
Đúng lúc này, cùng chiều đột nhiên thiết nhập tần số nói, sở nguyên mau đi, có một số đông người tụ tập hướng bên kia ngươi.
11 nhíu mày một chút, lập tức phát túc chạy đến cầu thang, trực tiếp từ tầng 2 nhảy xuống.
Vừa mới rơi xuống đất nhìn thấy một đám người dũng manh tiến đến, 11 không hề nghĩ ngợi trực tiếp giơ súng lên hướng cửa quét điên cuồng.
Người đã đi vào trong phòng nhất thời bị bắn ngã rạp một đám, 11 một bên nổ súng một bên chạy lại sát cửa sổ bên trái. Sau khi ở cạnh cửa sổ hắn đổi súng qua tay trái. Tay phải giơ một cái bồn hoa trên mặt đất hướng cửa sổ ném tới.
Đang, một tiếng, cửa sổ thủy tinh nhất thời vỡ vụn.
11 cũng tại đồng thời tung người nhảy, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
11 nhảy ra ngoài cửa sổ liền lăn một vòng, thấy đã có 4, 5 người hướng hắn bên này chạy tới, lập tức nhấc súng bắn.
Đồng thời nói, đã có người vào được.
Ta không biết.
Cùng chiêu nói, ta chỉ là từ hệ thống giám sát đường ở gần đây phát hiện ra, nhân số rất nhiều, ngươi phải cẩn thận một chút.
11 xoay người hướng bờ tường chạy đi, dưới chân dùng sức giẫm vào một cành cây gần bờ tường, tung người phóng qua bờ tường.
Vừa nhảy ra ngoài bờ tường quả nhiên nhìn thấy phía trước có một đám người hướng bên này chạy tới, nhân số chừng hai hơn 10 người, những người đó cũng thấy được hắn, một bên quát mắng hướng hắn bên này chạy tới.
11 không chút nghĩ ngợi lập tức nâng súng bắn, đám người kia nhất thời bị bắn ngã, những người còn lại không phải nằm rạp trên mặt đất mà là chạy trốn chung quanh.
Những người này đều cũng chỉ là đám hỗn tạp. Trong tay đều là vũ khí quản chế, lực sát thương không xa.
11 một bên tiếp tục nổ súng, một bên lui về phía sau.
Một băng đạn rất nhanh được bắn sạch, hắn đang chuẩn bị thay đạn thì đột nhiên nhảy sang bên cạnh, lau chùi mấy quả tử đạn bắn trúng thân thể hắn ở vị trí vừa đứng.
Trên bờ tường lộ ra 3 cái đầu và 3 khẩu súng, đồng thời bắn về phía 11.
11 lại không kịp thay đạn, rất nhanh ném súng đột kích, nhảy lùi về sau đồng thời hai tay rút ra 2 khẩu súng lục.
Đùng!
Đùng!
Hai tiếng súng vang lên trên bờ tường lập tức thiếu đi 2 cái đầu, chỉ còn lại có một người bên trái vẫn nhìn như cũ,
đừng,
lại một tiếng súng vang lên, cuối cùng một người cũng té xuống.
Lúc này hai bên 11 xuất hiện một đám đông người dũng manh kéo đến, vũ khí cơ bản đều là cầm khảm đao.
11 hai tay tách ra hai bên, đồng thời nổ súng, một bên hướng hai phương hướng bắn ra, một bên không ngừng lui về phía sau.
Nhân số nhiều lắm, mà hắn thì tử đạn cũng có hạn.
May là lúc này những tên hôn tạp cũng sợ chết. Bị 11 bắn giết không ít người ẩn núp xa xa không dám tới gần, nhưng chỉ cần 11 lùi 2 bước, bọn họ cũng đuổi kịp một bước.
Bất quá càng nhiều người còn lại là lựa chọn tiến 2 bước, lùi 1 bước.
11 đã không thể tái lui, phía sau hắn cũng là một bờ tường, thông lộ duy nhất chỉ có bên trái và bên phải, nhưng hai bên đã bị đám hỗn tạp này nhồi nhét chật ních. Đúng lúc này, một chiếc xe màu bạc đột nhiên từ xa nhanh chóng phóng đến, đám hỗn tạp kia lập tức tản ra. Từ cửa chiếc xe màu bạc lộ ra một nòng súng, sau đó không ngừng có hỏa tinh từ họng súng toát ra, bọn chúng vừa mới né tránh xe con thì lại bị súng trùng phong bắn ngã một đám lớn. Chiếc xe màu bạc sau khi bắn gục vài người liền vọt tới bên người 11 mới dừng lại, phi áp lò đầu ra hét lớn, lão đại lên xe đồng thời đưa súng trùng phong rồi vượt qua. 11 tiếp nhận súng trùng phong, tay trái đè lên xe, cả người phóng qua mui xe rơi xuống, ngay cả cửa cũng không có mở mà trực tiếp từ cửa xe nhảy vào. 11 vừa vào xe, phi áp kéo cửa lao ra phía trước, 11 dụng hỏa lực mở đường chiếc xe màu bạc rất nhanh lao ra vòng vây rồi chạy nhanh vào bóng tối. Hô! Phi áp trường thở phào nhẹ nhõm nói, làm ta sợ muốn chết. 11 liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn phía Nguyễn Thanh Ngữ đang ôm đầu nằm sấp phía sau, sau đó nói, về bệnh viện. Chương 173, giá phân tỉnh, Hoàn Bất Thanh, thượng. Một chiếc xe màu bạc dừng tại cửa thứ ba của bệnh viện, phi áp mở cửa xe từ chỗ ngồi bước xuống, cũng đẩy hàng ghế trước gập xuống. Chiếc xe này chỉ có hai cánh cửa, từ phía sau muốn đi ra chỉ có thể trước tiên đi qua hàng ghế trước mới được. Nguyễn Thanh Ngữ đang muốn chạy ra ngoài, 11 đột nhiên nói, ngươi cứ như vậy đi vào sao? Nguyễn Thanh Ngữ dừng lại, túi đầu nhìn qua thân hình mình một chút, thật không có mặc đồ nội y gì bên trong, chỉ cần có những động tác hơi mạnh mẽ một chút là có thể lộ hết phần cơ thể bên trong, xuân quang phát tiết hết ra bên ngoài. Lại nhìn xuyên qua cửa sổ bệnh viện một chút, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Cuối cùng, nàng vẫn cắn răng quyết tâm muốn chạy ra ngoài. 11 đưa tay ngăn nàng, Nguyễn Thanh Ngữ nhìn hắn liếc mắt một cái, tràn đầy vẻ cầu xin nói, để cho ta đi thăm mẫu thân ta chứ. 11 chuyển sang Phi Áp đang ở bên ngoài xe nói, Phi Áp, tiền ta đưa cho ngươi đâu? Phi Áp vô vô túi tiền nói, đều ở đây, còn có rất nhiều. Dùng tiền làm thủ tục chuyển viện, để cho bọn họ lập tức dùng chuyên xa đưa nàng đến bệnh viện cao cấp nhất ở Kinh Thành. Được. Phi Áp lên tiếng trả lời rồi liền chạy đến bệnh viện. Chờ một chút. Nguyễn Thanh Ngữ ngăn cả nói, Phi Áp, không nên đi. Phi Áp dừng lại, nhìn qua sắc mặt Nguyễn Thanh Ngữ, rồi lại nhìn về vẻ mặt không chút thay đổi của 11. 11 quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, ta không thể nhận tiền của ngươi. Coi như là giúp ngươi. Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu thấp giọng nói, không được, chúng ta thiếu rất nhiều tiền rồi, ta còn không có tiền trả nợ nữa. Không muốn thấy mẫu thân ngươi sao? Nguyễn Thanh Ngữ quay đầu nhìn phía bệnh viện, lại cúi đầu. Nhà nàng bị đốt cháy sạch, ngay cả quần áo bên trong cũng bị thiêu rụi, còn có cả cây đàn guitar đã đi theo nàng nhiều năm nữa. Có thể nói bây giờ trừ cái thân thể này, nàng không có cái gì cả, thậm chí ngay đến quần áo hiện nay nàng đang mặc trên người cũng không thuộc về nàng. Với cái bộ dạng này mà đi vào bệnh viện được sao? Là một người luôn luôn giữ gìn bản thân mình trong sạch, Nguyễn Thanh Ngữ không thể làm thế được, cho nên nàng vừa rồi rất đắn đo do dự. Nhưng tóm lại nàng vẫn muốn gặp mẫu thân. Nhưng nàng bây giờ ngay cả quần áo trên thân cũng không có mặc đủ, như thế nào mà đi vào? Ý là còn chưa nói đến tiền viện phí và phí tổn y liệu cho mẫu thân nằm viện đã mấy ngày nay. Rốt cục, nàng khẽ thở dài nói, cho ta vay ít tiền mua quần áo được không? Mua rồi làm gì? Vết thương trên người ngươi thì thế nào? Nguyễn Thanh Ngữ cắn răng, không lên tiếng. 11 nhìn về phía Phi Áp, Phi Áp biết ý gật đầu, tiếp tục hướng bệnh viện chạy đi. Chờ một chút. Nguyễn Thanh Ngữ lại một lần nữa kêu lên, ta. Có thể không cần chuyển viện không? 11 lạnh nhạt nói, tiếp tục ở lại chỗ này rất nguy hiểm, nếu không muốn mâu thân ngươi phải bị liên lụy xảy ra hậu quả thì bắt buộc phải đi Kinh Thành. Nguyễn Thanh Ngữ biết 11 nói đúng. Sự việc này đã có một lần sẽ có lần thứ hai, huống chi nàng đắc tội chính là hắc bang lớn nhất ở Hải Diêm, chuyện này nếu không hoàn toàn giải quyết, sau này không cần làm ăn sinh sống ở Hải Diêm nữa. Nhưng nếu đi như vậy, việc học hành của nàng sẽ như thế nào? Còn có mẫu thân nàng phải rất vất vả mất công mới tìm được việc làm. Nàng không muốn làm cho mẫu thân thất vọng, cho nên dù có phải chịu khổ cực đến mấy thì cũng phải học xong đại học. 11 lại một lần nữa trừng mắt ra hiệu cho Phi Áp. Lần này Nguyễn Thanh Ngữ không lên tiếng ngăn cản nữa, nhưng vẻ mặt của nàng rất phức tạp. 11 đưa mắt dõi theo Phi Áp chạy vào bệnh viện rồi mới nói tiếp, ta giúp ngươi chuyển học. Dừng một chút rồi lại bổ sung thêm một câu, cuộc sống của các ngươi sau này đều giao cho ta. Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ một tiếng nói, tính toán cái gì đây? Ngươi muốn bao bọc nuôi dưỡng ta sao? Bấy giờ nữ sinh đại học được người giàu có bao bọc cặp kè là chuyện không quá là hiếm có. Nguyễn Thanh Ngữ cũng thường xuyên có nghe nói qua. Nhưng là nàng sẽ không làm như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải bán rẻ thân xác chính mình. Nàng là nữ hải tử rất kiên cường, tha rằng chấp nhận cuộc sống khổ cực một chút, mệt mỏi một chút, nhưng cũng cương quyết không bán thân thể mình. đây là điểm tính cách của nàng mà 11 rất thích. Nàng đích thực có nhân cách và nghị lực kiên cường. Nếu ngươi đã nghĩ như vậy nhưng ta không để tâm đâu. Nhưng là ta ngại. Nguyễn Thanh Ngữ kéo kéo cái mũi, cố nén nước mắt sắp chảy xuống, nói, ta không muốn phụ thuộc vào nam nhân để sống. 11 vươn tay vuốt mái tóc nàng, Nguyễn Thanh Ngữ không có cự tuyệt, cũng không có né tránh, chỉ là cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình gì. 11 bình thản nói, phải kiên cường lên. Đây là lần thứ hai hắn nói với nàng cùng một câu nói, nhưng là hai lần ý nghĩa bất đồng. Nguyễn Thanh Ngữ ngẩng đầu nhìn 11. Trong ánh mắt vấn lệ, nàng vuốt kéo cái mũi một chút rồi nở ra một nụ cười khổ sở, nói, ta sau mỗi một ngày tỉnh dậy thì điều đầu tiên là không ngừng tự nhắc nhở với chính mình, Nguyễn Thanh Ngữ, ngươi phải kiên cường lên. Cho nên dù khổ cực mệt mỏi đến đâu ta cũng đều cắn răng vượt qua, ta phải cố gắng, cho mẫu thân ta, cũng như cho chính ta. Sở Nguyên, không nên đối tốt với ta như vậy được không? Ta sợ ta sẽ khóc, ta thật sự chịu đựng rất khổ cực rồi. 11 thu tay lại, thản nhiên nói, viện phí và phí chuyển học ta cấp, sau này buôn bán được nhiều tiền thì hãy trả lại cho ta. Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu nói, ta không thể trả nổi. Phải tự tin chứ. Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ một chút, không nói nữa. Nàng quả thật còn chưa thể đáp trả được, cũng không phải là tiền bạc, mà là ân tình này. Lúc nàng gặp nguy hiểm nhất, 11 đã không một chút đắn đo chính mình tới cứu nàng. Lúc nàng gặp khó khăn nhất, giúp nàng cũng là 11. Ân tình này nàng thật sự không nhận nổi, nếu trước mặt Sở Nguyên chỉ là một người bình thường khác, nàng có lẽ không có nhiều cố kỵ đến như vậy. Nhưng hắn không phải người bình thường, mà là sát thủ giết người không nháy mắt. Thế giới hai người bất đồng, như thế nào có thể đến với nhau? Nếu không thể, nàng còn cái gì? Thân thể sao? Tuyệt không có khả năng. Ngoài thân thể trong sạch, nàng không có bất cứ cái gì. Cho nên, nàng không tiếp nhận nổi. Nàng mắc nợ 11, cả đời này đều không thể trả lại. Hai người đều rơi vào trầm mặc, hai người cũng không nói gì, 11 thì không muốn nói, Nguyễn Thanh Ngữ là không dám nói. Một lúc lâu sau, từ trong bộ đàm 11 đột nhiên truyền ra thanh âm cùng chiều, Sở Nguyên. 11 nhàn nhạt nói, chuyện gì? Nguyễn Thanh Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn không ngoảnh mặt nhìn mình. Mới nghĩ đến 11 khẳng định là nói chuyện với thần bí nhân như lời phi áp nói. Hắc tước tìm ngươi. 11 có chút nhíu mày hỏi, hắn như thế nào tìm ra được? Là thông qua quan hệ khách hàng trực tiếp tìm được ta bên này. Ừm, tiếp nối đến đây đi. Trong bộ đàm truyền ra một tiếng đích khẽ khẽ, 11 lạnh lạnh nói, chuyện gì? Khỏe chứ? Thanh âm hắc tước từ trong bộ đàm truyền ra, ta đang tìm ngươi khắp nơi, nghe nói ngươi bị thủ hạ của lão nhị vây công hả? Ân. Thế nào? Không có việc gì chứ. 11 nghiêng đầu nhìn phía ngoài, nhặt giọng nói, có việc ngươi cần đến ta sao? Hắc tước cười nói, cũng đúng à, xem ra ta thật ngu ngốc, người của Hắc ám thập tự làm sao dễ dàng gặp chuyện không may chứ. Tìm ta chuyện gì? Ừm, là như thế này. Ta nghĩ, muốn lại cùng với ngươi làm một sinh ý mới. Là cái gì? Giúp ta giết chết một người. 11 giơ lên cánh tay trái nhìn một chút, hỏi, Khủng Long. Khủng Long chính là tên hiệu của Sa Bang Tổng Bà Tử. Năm đó Hắc Tức và Tiếu Diện Hổ cũng đều đi theo Khủng Long xuất đạo, cho đến khi mọi người cùng hợp lực đánh hạ một mảnh giang sơn, ba người quan hệ mới càng ngày càng cách xa. Hắc Tước hắc hắc cười hai tiếng, nói, đúng vậy. Tiếp nhận sinh ý, ngươi cần bản với người liên lạc. Người liên lạc là ai? Hay đó chính là tiếp tuyến viên? Tiếp tuyến viên? Còn thật sự là lần đầu tiên có người bảo Cuồng Triều làm tiếp tuyến viên, thật không biết Cuồng Triều đang ở bên kia cũng nghe nội dung câu chuyện thì giờ phút này vẻ mặt sẽ là cái dạng gì? Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. 11 vừa nói xong, kênh liên lạc lập tức bị Cuồng Triều rời đi. 11 tựa nhẹ lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Nguyễn Thanh Ngữ ngồi ở phía sau nhìn hắn dò xét, khẽ hỏi, ngươi, thật là sát thủ sao? Ừm. Sau khi 11 trả lời khẳng định, Nguyễn Thanh Ngữ mới cúi đầu không nói nữa. Tại sao lại hỏi cái này? Không. Nguyễn Thanh Ngữ nói, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Ừm. 11 lên tiếng sau đó cũng không nói nữa. Một lát sau. Nguyễn Thanh Ngữ lại hỏi, Sở Nguyên có phải là tên của ngươi không? Ân, tên thật chứ? 11 nhẹ mở mắt, rồi lại lần nữa nhắm lại, nói, xem như vậy đi. Ngươi, cha mẹ ngươi đâu? Ta không có cha mẹ. Khi nói những lời này, 11 rất bình tĩnh đến mức làm cho người ta có chút sợ hãi. 11 tựa hồ không muốn nghĩ ngợi dây dưa đến chuyện này, lên tiếng hỏi, ngươi muốn đi học trường gì? Ta. Nguyễn Thanh Ngữ há mồm cả nửa ngày. Chính là vẫn còn không phun ra một chữ. Nàng thật sự muốn cự tuyệt hảo ý của 11, nhưng là vừa nghĩ đến mâu thân tuổi tuy không lớn lắm nhưng cũng có chút già nua rồi, cuối cùng lời định nói ra đành rút trở về. Có lẽ, sau này nàng thật sự có phương pháp gì để bồi hoàn lại đây. Lúc này, thanh âm cuồng chiều lại một lần vang lên bên tai 11, Sở Nguyên.
Người là tên hỗn đản.
Cuồng chiều thanh âm trầm thấp, khàn khàn lại có chút bình thản, như không có một tia mùi vị ý tứ gì khi mắng chửi người ta.
11 thản nhiên nói, làm tiếp tuyến viên cũng không sao.
Đi tìm chết đi. 11 vẫn nhắm mắt như cũ, hỏi, lời nói của ta, ngươi không nghe thấy sao?
Cuồng chiều không tức giận nói, nhận được rồi, yên tâm đi, chỗ ở và trường học của nàng ta đã an bài rồi.
Đừng quên hộ khẩu.
Yên tâm, sẽ không lưu lại đầu mối.
Dừng một chút, cuồng chiều còn nói tiếp, Sở Nguyên, ngươi sao lại tốt với nàng ta như vậy?
11 thản nhiên nói, ta thích thế.
Càng lún càng sâu.
11 khỏe miệng mỉm cười.
Nói ra là mỉm cười, tuy nhiên chỉ là cơ miệng hơi trễ ra giống dáng vẻ một nụ cười mỉm thôi.
Quên đi.
Cùng chiêu nói, ta biết bộ dạng này của ngươi, khuyên ngươi cũng vô dụng, với Âu Dương Nguyệt Nhi đã như thế kia rồi, thì với Nguyễn Thanh Ngữ này cũng là như thế thôi, ngươi tự mình cẩn thận đi nha.
Ừm.
Ta treo máy đây.
Có việc lại liên lạc.
Ừm. Cùng chiêu vừa đóng bộ đàm, phi áp từ bệnh viện chạy đến, hắn còn chưa tới kịp ngồi trên xe, Nguyễn Thanh Ngữ đã sốt ruột hỏi dồn, mẫu thân ta thế nào rồi?
Chương 174, giá phân tỉnh, hoàn bất thanh, hạ.
Vịt mập phi áp nhỏ giọng nói, nàng không có việc gì, đang ngủ.
Lão đại, đã làm xong thủ tục chuyển viện, ta đút lót cho họ một chút tiền, bọn họ hứa sẽ lập tức đưa.
Đưa.
Vịt mập gãi gãi đầu, không biết dùng cách nào xưng hô về mẹ của Nguyễn Thanh Ngữ. Nếu đổi lại lúc bình thường hắn khẳng định sẽ gọi là Lao Thái Bà, nhưng bây giờ không thể gọi như vậy được, đành phải nói, đưa đại tỷ đi đệ nhất bệnh viện.
Nguyễn Thanh Ngữ ngồi ở ghế sau cười phá lên, tiếng cười này hơi lớn làm nàng hơi xấu hổ, nhất thời có vẻ thư thái rất nhiều, nói, ngươi đem mẹ ta ra mà gọi là đại tỷ, thế ta phải gọi ngươi là cái gì?
Phi áp gãi gãi đầu, cười cười ngây ngốc.
11 không cười, vẫn một mực nhìn vào cửa bệnh viện, khi thấy một chiếc xe cấp cứu từ bên trong đi ra, hắn mới nói, đi thôi.
Ồ, lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Trở lại kinh thành.
Được.
Phi áp nhấn nút ga, cả hắn và Nguyễn Thanh Ngữ hai người đồng thời giật ra phía sau một chút, chiếc xe hơi như một con ngựa hoang vọt ra ngoài.
Bên trong xe chỉ có 11 là còn ngồi vững vàng.
Đường trở về cũng không giống với lúc đi tới đây, hơn nữa bên trong xe còn có một nữ hài tử, do đó phi áp để ý kiểm soát tốc độ, nhưng cũng đã đạt tới tốc độ kinh người là 120 km/h.
Khoảng hơn 2 giờ thì họ tới kinh thành, sắc trời đã tỏa sáng.
Lão đại!
Xe hơi không chạy nhanh hơn được, vịt mập nói, tới kinh thành rồi.
11 vẫn nhắm mắt, nói, bây giờ có cửa hàng bán trang phục nào mở cửa rồi không?
Vịt mập nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ sáng, lắc đầu nói, dường như chưa có chỗ nào mở cửa.
Lúc này, cùng chiều đột nhiên xen vào nói, đường miếu hoàng.
11 nói, ngươi không ngủ được sao?
Hả?
Cái gì?
Tôi ấy hả?
Phi áp giật mình.
Cùng chiều nói, ta không ngủ vì tinh thần ta vào ban đêm tốt hơn ban ngày.
11 lạnh nhạt nói, đi tới đường miếu hoàng.
À vâng.
Phi áp vòng xe, chạy nhanh về phía đường miếu hoàng.
Ước chừng chạy hơn 20 phút, xe hơi rốt cục đã tới, con đường này là đường để chị em phụ nữ đi bộ, hai bên con phố đều bán những đồ dùng phụ nữ, hơn nữa chỉ có thể đi bộ mà vào. Nhưng phi áp căn bản không hơi đâu mà làm thế, hắn trực tiếp cho xe chạy thẳng tuột vào trong.
Trên đường này quả nhiên có mấy gian hàng bán trang phục nữ đã mở cửa, trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà bán hàng, phi áp tương xe hơi dừng lại ngay trước một cửa hàng bán quần áo.
Ai, nơi này không thể đậu xe.
Một bà trung niên mập ủ từ trong cửa hàng chạy ra.
Phi áp mở cửa xe, móc túi ra một cục tiền nhồi nhồi trên tay.
Bà chủ cửa hàng vội cười xoen xoét nói, có tiền thì có gì đặc biệt hơn người, mau đưa xe hơi biến đi, đừng có đậu bên ngoài cửa hàng của ta.
11 mở cửa xe bước xuống, nhìn vào bên trong rồi nói, phi áp, mỗi loại mua 2 bộ.
Dạ, lão đại.
Vịt mập không thèm liếc mắt nhìn bà chủ lấy một cái, trực tiếp lướt ngang qua người bà ta đi vào trong cửa hàng.
Bà chủ lập tức đổi ngay thái độ, vẻ mặt tươi cười quyến rũ nói, ai yêu, mau đến xem đi, cửa hàng của chúng tôi mấy ngày nay mới nhập về mấy bộ đồ lót cao cấp của phương Tây, ngài muốn xem hàng không?
11 không quan tâm tới bà ta, mở cửa kính chắn gió ở xe, còn Nguyễn Thanh Ngữ cứ ngồi ở ghế sau, túi đầu không hiểu đang nghĩ gì.
Phi áp từ trong cửa hàng kêu vắng lên, còn muốn bán hàng không đây?
Ai, tới ngay, tới ngay.
Bà chủ lật đật chạy vào, rất nhanh, vịt mập ôm theo một ôm quần áo từ bên trong đi ra, đi theo là bà chủ vẻ mặt cười tươi như hoa.
Phi áp ném đống quần áo này vào bên trong, đang muốn đi vào, lúc này 11 nói, phi áp, đến xem mấy cửa hàng quần áo khác xem có bộ nào tốt hơn không.
Phi áp sửng sốt một chút, nhưng cũng gật đầu, đóng cửa xe rồi lang thang qua mấy cửa hàng trang phục khác.
Hắn cũng không biết Nguyễn Thanh Ngữ bây giờ chỉ mặc một bộ bên ngoài, căn bản không mặc gì bên trong, nếu nàng từ trong xe bước ra ngoài thì đảm bảo xuân quang đại tiết. Bây giờ ngoại trừ người bên trong nhìn ra được bên ngoài, cửa sổ bên trái và bên phải lẫn phía sau đều dán băng keo cách nhiệt, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy tình huống bên trong. 11 tùy tiện lấy ra một bộ truyền ra sau cho Nguyễn Thanh Ngữ, nói, mặc vào. Nguyễn Thanh Ngữ cúi đầu nhận, rồi hé mắt nhìn 11. 11 dường như không có ý định đi ra ngoài, bất quá cũng không nhân cơ hội nhìn lén. Nguyễn Thanh Ngữ cuối cùng cũng cúi đầu rất thấp, rất nhanh co chân mặc đồ lót vào. Mặc quần lót thì có thể dựa vào ghế trước che đi, người bên ngoài nhìn không thấy động tác của nàng, nhưng mặc áo lót thì nàng không dám làm như vậy. Cũng may áo ngoài của 11 vẫn còn mặc trên người nàng, dùng áo ngoài che đi thân thể thì cũng không ai thấy gì. Nguyễn Thanh Ngữ mặc đồ xong cũng không dám nói gì, lúc này Phi Áp vừa vặn từ cửa hàng trở về, đi đến cửa xe gõ gõ. 11 quay cửa xe, vịt mập nói vẻ xấu hổ ấy nấy, lão đại, ta không thạo mấy thứ đó của đàn bà. Vậy mỗi thứ mua một kiện. Không cần đâu. Nguyễn Thanh Ngữ đỏ mặt nói, ta tự mình đi mua cũng được. 11 không trả lời, mà mở cửa xe, rồi buông tay. Nguyễn Thanh Ngữ một tay cầm áo ngoài đảm bảo không bị bung ra, tay kia chống người từ trong xe chui ra, sau đó đi theo 11 và vịt mập vào cửa hàng trang phục. Bà chủ cửa hàng này còn khá trẻ, thấy ba người tiến đến liền buồn vã chào hỏi, muốn mua quần áo loại gì. Sau đó ánh mắt dừng trên người Nguyễn Thanh Ngữ, thấy trên đùi trần của nàng đầy dấu vết bị thương, chân không mang giày dép gì thì lộ vẻ nghi hoặc. 11 căn bản không thèm quan tâm ánh mắt mụ, nói lạnh lùng, quần áo, quần dài, giày. Ồ! Điếm chủ lên tiếng, mặc dù vẫn vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng nhìn ngắm vóc người Nguyễn Thanh Ngữ, tán dương, vị cô nương này vóc người thật đẹp. Vẻ mặt Nguyễn Thanh Ngữ đã không còn đỏ rực như khi vừa ra khỏi xe nữa, nàng liếc nhìn 11, sau đó đi đến giá quần áo chọn lựa. Bất quá thấy bảng giá treo ở đó, lại khẽ cho mày. Bà chủ lấy ra một kiện quần áo, một bộ áo ngoài và một cái quần jean thon dài, đon đả, thử xem mấy cái này đi. Nguyễn Thanh Ngữ nhận rồi lại liếc nhìn giá tiền, đang muốn trả về, 11 đã nói ngay, thay đi. Vậy, đi thay ngay đi. Ngữ khí 11 rất bình thản, vẫn luôn có một loại uy lực làm cho không người khác không thể phản kháng. Nguyễn Thanh Ngữ cúi đầu, cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Bà chủ nhân cơ hội đó đánh giá 11 và Phi Áp. 11 mặc một bộ đơn giản, quần áo của hắn tất cả đều chủ yếu phục vụ cho phương tiện chiến đấu, vừa rồi cái áo mà cô gái mặc trên người rất rõ ràng phù hợp với cái áo trong của hắn. Tay trái hắn cũng có vô số vết máu, còn có lô đen ngòm nữa. Trên người hắn cũng dính toàn vết máu, còn có cho bụi tèm lem, thoạt nhìn tựa như vừa đánh nhau với ai đó. Phi Áp mặc một bộ da bó sát người, đứng thẳng tắp phía sau 11, bộ tóc nhuộm màu vàng lợn. Thoạt nhìn đúng là một tên du côn có máu mặt. Thấy hai người ăn mặc như thế, vẻ nghi ngờ trong mắt bà chủ càng tăng thêm. Nguyễn Thanh Ngữ rất nhanh chóng đã mặc xong quần áo đi ra, lúc này nàng mặc một cái áo sơ mi trắng phối hợp với một áo ngoài cũng màu trắng, dưới mặc một cái quần jean bó lấy đôi chân thon dài, mái tóc dài óng đen nhánh thả xuống, có một vẻ rất thanh khiết, làm Phi Áp nhịn không được trợn hai mắt lên nhìn chăm chú. Chỉ là nàng vẫn chưa có gốc dép gì, trông rất lạ. Bà chủ lại lấy ra một đôi giày và một đôi gốc màu trắng đưa cho nàng, lúc này Nguyễn Thanh Ngữ đã đổi mới từ trên xuống dưới. Phi Áp thở dài nói, đáng tiếc đây là đàn bà của lão đại. Sau đó ý thức được cái gì đó, lập tức ngậm miệng ngay. 11 khẽ gật đầu nói, Phi Áp, lấy thêm mấy bộ nữa. Nguyễn Thanh Ngữ nói, không cần đâu. Ngươi phải thay đổi quần áo. 11 nói xong xoay người đi ra khỏi cửa hàng, Nguyễn Thanh Ngữ cũng chỉ biết đi theo hắn trở lại xe. Chỉ còn lại có Phi Áp ở trong cửa hàng chọn lựa 5-6 bộ quần áo và 2 cái giày, trả tiền xong mới xách theo túi lớn túi nhỏ từ trong cửa hàng chạy ra. Thay quần áo xong, Nguyễn Thanh Ngữ không còn vẻ xấu hổ như lúc trước nữa, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. 11 tựa trên lưng ghế nói, số tiền đấy cho ngươi mượn đó. Ta biết. Ta sẽ trả. Phi Áp ngồi trên xe hỏi, lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Nguyễn Thanh Ngữ nói, ta nghĩ trước hết đến thăm mẹ ta xem có khỏe không đã. 11 lạnh lùng nói, đi bệnh viện. Rõ. Phi Áp đặt ga, xe hơi chạy vọt ra khỏi đường Miếu Hoàng. Sau khi xe hơi đi rồi, bà chủ cửa hàng thứ 2 mới cầm điện thoại di động bấm số, nhìn bảng số sau xe hơi nói, đúng, số đăng ký là A.I.S.S.S. Ta hoài nghi cô gái đó bị bọn họ bắt cóc, trên người nàng còn dấu vết bị đánh đập rất dã man. Còn cái tên nam nhân kia, quần áo toàn dấu máu, nhưng trên người hắn lại không có bị thương. Ừm, bọn họ vừa rời phố Miếu Hoàng này. Chạy về hướng Bắc. Được, gặp lại nhé. Tắt điện thoại xong thở phào một hơi, rồi xoay người trở lại cửa hàng. Xe chạy nhanh ra khỏi phố Miếu Hoàng, không bao lâu, có một cảnh sát giao thông cưỡi mô tô từ phía sau xe đuổi lên, đuổi tới bên cạnh xe thì ra hiệu cho Phi Áp dừng lại. Phi Áp hỏi, lão đại, hắn bảo chúng ta dừng xe.
11 liếc nhìn mấy khẩu súng tấn công bên trong xe rồi nói, tăng tốc, mặc kệ hắn.
Được.
Phi Áp lập tức hưng phấn, hắn khoái nhất là đua xe sinh tử với cảnh sát. Bây giờ lại có 11 bảo kê, đương nhiên có thể buông tay một trận.
Hắn đạp lút ga, chiếc xe hơi đột nhiên tăng tốc vào đi.
Gã cảnh sát giao thông trơ mắt nhìn chiếc xe hơi chạy như điên mất hút ở phía xa, đuổi không kịp, chỉ còn cách lập tức lấy ra máy bộ đàm sủa một tràng.
11 ngồi trong xe, liếc nhìn những cử động của tên cảnh sát giao thông từ kính sau, sau đó nhẹ nhẹ gõ vào tai nghe.
Lại làm sao thế?
Trong tai nghe truyền ra tiếng Cuồng Chiều.
Cảnh sát đuổi theo chúng tôi.
Mẹ kiếp!
Cuồng Chiều chào phúng nói, ngươi mà không có cách giải quyết việc này sao?
Bây giờ là ban ngày, không đổi xe được.
Biết rồi, ta lập tức gọi điện cho lãnh dạ, bảo nhờ cấp trên nói cho một tiếng.
Ừm.
11 nói xong quay sang nói với Phi Áp, giữ nguyên lộ tuyến, đi tới bệnh viện.
Chương 175, Hắc Ám, Quyết Liệt, Thượng.
Một chiếc xe màu bạc chạy vùn vụt với vận tốc gần 100 km/h trong thành phố, giờ đi làm sáng sớm ở Kinh Thành, cơ hồ nơi nơi đều bị kẹt xe, nhưng chiếc xe màu bạc này lại tựa hồ rất quen thuộc từng con đường, biết nơi nào có kẹt xe, cứ rẽ sang đường khác mà chạy, nhưng cho dù lộ tuyến không bị kẹt xe thì cũng có nhiều người đi đường và xe cộ, chiếc xe này không thể ngờ lại còn có thể đạt tới gần 100 km/h, gã lái xe tuyệt đối là một tên điên không cần mạng.
Xe hơi xông lên lối đi bộ, ấn còi điên cuồng, khiến cho người đi bộ vội vàng tới tấp tránh né nhường đường, đợi xe hơi chạy qua rồi mới thở phào, phía sau truyền lại những tiếng chửi rủa.
Hoa!
Vịt mập hoan hô, sướng quá!
11 từ đầu tới đuôi không hề mở mắt, mặc kệ xe hơi chạy nghiêng chạy ngửa như thế nào, hắn vẫn ngồi vững vàng ghế trên như đang ngủ.
Nguyễn Thanh Ngữ ngồi ở ghế sau, hai tay khẩn trương nắm chặt vào chỗ dựa đầu của ghế trước, nàng cắn răng cố gắng không để mình phát ra tiếng kêu.
Có lẽ ngày hôm nay đã phát sinh nhiều chuyện quá kích thích đối với nàng, đầu tiên là cảnh đấu súng như trong phim, mà không thể ngờ lại là phát sinh ngay bên cạnh nàng, tiếp theo lại là cảnh đua xe với tốc độ kinh nhân như trong phim, không biết kế tiếp có thể có cảnh tượng cảnh sát đại chiến khủng bố hay không.
Không biết có phải ông trời cảm thấy Nguyễn Thanh Ngữ bị thua thiệt không, nên phải tìm cách thỏa mãn một lần nguyện vọng của nàng, lúc này ý niệm trong đầu Nguyễn Thanh Ngữ đang nghĩ đến đại chiến cảnh sát khủng bố thì ông trời đã cho luôn, xe hơi vừa mới đi qua khúc quanh. Phía trước đã xuất hiện 4 xe cảnh sát khóa chặt mặt đường không cho xe qua ngã tư.
Lão đại, có xe cảnh sát.
Vịt mập kêu lên một tiếng.
11 mở mắt nhìn một chút, rồi nhắm lại, nói lạnh lùng, xông qua đi.
Ặc.
Nguyễn Thanh Ngữ nuốt nước bọt, cùng tiếp xúc nhiều với 11, nàng lại càng không hiểu người này.
Mặt ngoài rất văn tĩnh, liếc mắt nhìn qua là làm cho người ta thấy an tĩnh, nhưng làm việc lại điên cuồng như thế.
Xông thẳng vào xe cảnh sát.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Còn những lời này từ trong miệng 11 nói ra giống như là thiên kinh địa ý, dường như xe cảnh sát làm ra đúng là để cho bọn họ đâm chơi.
Gù ồ ạ.
Vịt mập chu lên một tiếng như sói, đạp mạnh chân ga, chiếc xe hơi đột nhiên ra tốc hướng về phía 4 chiếc xe cảnh sát đâm vào.
Đám cảnh sát đang đứng trước xe cảnh sát chạy tóe ra né tránh.
Ùm.
Chiếc xe bỏ chạy đâm thẳng vào hai đầu xe cảnh sát.
3 chiếc cơ hồ đồng thời biến hình.
Hai chiếc xe cảnh sát rốt cục không cản được, vịt mập tăng ga, điên cuồng vọt tới.
Gia Thu vịt mập hú lên hưng phấn, hắn trước kia nhìn thấy cảnh sát tựa như chuột thấy mèo, không ngờ mình cũng có thể có ngày không sợ cảnh sát, thật sự việc này quá kích thích.
Trực giác cho hắn biết tất cả tóc đều dựng đứng lên, mỗi một tế bào đều nảy lên xuyên thấu qua xương sọ vọt ra ngoài.
Chiếc xe bỏ trốn tiếp tục điên cuồng xuyên qua các ngã tư trong thành phố, đối với những người chạy xe như đùa với tính mạng như vậy thì cảnh sát cũng không có biện pháp ngăn cản, do đó cách duy nhất chỉ là thỉnh thoảng báo cáo vị trí của chiếc xe màu bạc. Sau đó chờ đợi bộ đội đến trợ giúp.
Xe hơi chạy đến một ngõ nhỏ gần đệ nhất bệnh viện rồi dừng lại.
11 mở cửa xe cho Nguyễn Thanh Ngữ còn đang khẩn trương thở hổn hển xuống xe.
11 nói, vịt mập, tiếp tục dẫn bọn chúng đi đâu đó trong chốc lát, đến khi nào không có xe nào đi theo thì thôi.
Vịt mập phất tay nói, biết rồi.
Lão đại,
nhớ đem chiếc xe xử lý đi.
Biết.
Cái gì?
Xử lý.
Vịt mập trợn mắt, đây là xe đua cao cấp. Hắn nhất thời không nghĩ ra 11 muốn xử lý theo kiểu gì.
11 không trả lời, trực tiếp đấm một quyền vào nóc xe, nhất thời đấm lõm cả một mảng kim loại.
Vịt mập nuốt nước bọt, không phải sợ 11 khí lực kinh người, mà trong lòng hắn 11 vốn đã là một người không gì không thể làm.
Đây là hắn đang đau lòng về chiếc xe của mình, đối với một người yêu xe hơn bản thân như hắn, thì một chiếc xe tốt so với một người đàn bà thì hơn rất nhiều.
Còn ý của 11 thì không thể nghi ngờ chính là muốn hắn đem chiếc xe hơi đập nát đi.
Việc này cũng đủ làm vịt mập đau lòng đến chết.
bất quá hắn cũng đáp rất khéo léo, biết rồi, lão đại.
11 đóng cửa xe, đưa mắt nhìn chiếc xe đua màu bạc rời khỏi đường tắt, rồi đem theo Nguyễn Thanh Ngữ từ bên trong ra ngoài, đi tới kinh thành đệ nhất bệnh viện. Diện mục 11 khá thanh tú, thân cao rong ròng, cơ bắp kết chặt lại nhưng không hiện rõ, trên người luôn có một vẻ nho nhã. Nhìn bề ngoài rất khó đoán ra chức nghiệp của hắn, người bình thường chỉ cảm thấy hắn đang làm một công tác văn phòng, bởi vì hắn luôn làm cho người ta có một loại cảm giác văn chất bân bân. Nguyễn Thanh Ngữ không xinh đẹp như Âu Dương Nguyệt Nhi và Văn Vi, nhưng nàng rất thanh tú, có một loại nhan sắc rất thanh thuần, rất hấp dẫn mọi nam nhân. Người tiểu Trung Quốc rất thích nói thiếu nữ thanh thuần, nếu Nguyễn Thanh Ngữ đến tiểu Trung Quốc thì khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Nam nho nhã thanh tú, nữ thanh thuần động lòng người, hai người đi cùng nhau nhất thời thu hút không ít ánh mắt, mặc dù tuyệt đại bộ phận ánh mắt đều nhìn vào vết máu trên người 11, cộng với bộ quần áo tả tơi của hắn. 11 và Nguyễn Thanh Ngữ đi đến bàn phục vụ, tìm trong sổ đăng ký thì thấy mẹ nàng đã được đưa tới đây. Lúc này đang ở phòng bên số 529, Nguyễn Thanh Ngữ vội vàng chạy vào bên trong bệnh viện. Vịt mập vì muốn lấy lòng 11 nên bỏ tiền an bài Trương Tâm Ly ở phòng độc lập, phòng bệnh riêng là một gian bệnh phòng độc lập, có đầy đủ thiết bị nhưng lại không ở chung với người khác, dù sao cũng là tiền của 11 mà, hắn mắc gì phải đau lòng. Vừa mở cửa phòng, đã thấy một bác sĩ tuổi còn trẻ và hai hộ lý đang đứng ở bên cạnh bàn. Trong tay bác sĩ đang cầm một quyển sổ theo dõi, tay viết cái gì đó. Bên trong có một người khoảng độ trên 40 tuổi, bộ dáng lại khá già nua, tóc điểm bạc, mặt trắng nhợt đang ngồi si ngốc trên giường, hai mắt trống rỗng vô thần, khóe mắt đầy lệ. Mẹ! Nguyễn Thanh Ngữ nghẹn ngào kêu lên một tiếng chạy hào vào, bốn người trong phòng đồng thời nhìn về phía nàng. Trương Tâm Ly run lên, nói bi thương, tiểu ngữ. Hai mẹ con ôm chặt nhau, Nguyễn Thanh Ngữ úp mặt vào đôi vai gầy yếu của Trương Tâm Ly, không biết có khóc không. Nhưng Trương Tâm Ly thì nước mắt như mưa. Cuối cùng, Trương Tâm Ly mới nhẹ nhẹ đặt tay lên đầu Nguyễn Thanh Ngữ, đôi tay vướt xuống mặt nàng, rơi lệ nói, con không có việc gì là tốt rồi, mẹ lo lắm. Nguyễn Thanh Ngữ nức nở nói, xin lỗi, mẹ. Trương Tâm Ly lắc đầu, rất kích động nhìn Nguyễn Thanh Ngữ. May quá, Hùng Tiên không biết vì nguyên nhân gì mà không đánh vào mặt nàng, bằng không lúc này khẳng định Trương Tâm Ly sẽ nhìn ra. E hèm. Tên bác sĩ bên cạnh họ nhẹ một tiếng rồi nói, cô là người nhà của người bệnh phải không? Nguyễn Thanh Ngữ lúc này mới nghĩ đến bên cạnh còn có người, vội rủi mắt đứng dậy nói, dạ, tôi là con gái. À, bác sĩ mỉm cười nói, xin chào, tôi họ Trương, gọi là Trương Viễn, là bác sĩ phụ trách người bệnh này. Xin chào, Trương bác sĩ. Trương Viễn cười cười nói, tôi có thể nói chuyện với cô riêng một chút không? Nguyễn Thanh Ngữ khẽ gật đầu nói, được. Trương Tâm Ly giữ chặt Nguyễn Thanh Ngữ, nói, đừng nói chuyện, Thanh Ngữ, chúng ta xuất viện thôi. Nguyễn Thanh Ngữ hơi biến sắc nói, mẹ. Trương Tâm Ly kéo nàng vào gần người, ghé tai nói nhỏ giọng, bệnh viện này quá đắt tiền, chúng ta không trả nổi đâu. Nguyễn Thanh Ngữ cắn cắn răng nói, mẹ, nhà chúng ta bị đốt rồi. Mẹ biết. Trương Tâm Ly vuốt tóc con gái rồi nói, chỉ cần con không có việc gì là tốt rồi. Mẹ tìm mãi không thấy con, vô cùng sợ hãi. Xin lỗi. Mẹ. Trương Tâm Ly lắc lắc đầu, lại hướng về phía Trương Viễn nói, bác sĩ, xin cho tôi xuất viện đi. Trương Viễn lắc đầu nói, tình trạng thân thể của bà chưa ổn định, tôi đề nghị bà tốt nhất phải ở lại viện để theo dõi vài ngày. Trương Tâm Ly nhìn con gái lướt mắt, lắc đầu kiên quyết nói, không, tôi muốn xuất viện. Trương Viễn nhìn Nguyễn Thanh Ngữ, nói với nàng, tốt nhất nên khuyên mẫu thân cô, thân thể và tinh thần trạng huống của bà đã rất không ổn định, cần phải ở lại viện theo dõi. Vạn nhất bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đến không kịp. Nguyễn Thanh Ngữ khẽ gật đầu, nói với Trương Tâm Ly, mẹ, hay là nghe bác sĩ đi. Mặt Trương Tâm Ly biến sắc nhỏ giọng nói, nhà chúng ta không có tiền đâu. Tiền. Nguyễn Thanh Ngữ cắn cắn môi rồi nói, mẹ không cần lo về tiền, đừng lo mà. Cái gì? Trương Tâm Ly chấn động, cầm tay Nguyễn Thanh Ngữ, bất giác lớn tiếng nói, cái gì đừng lo. Con lấy đâu ra nhiều tiền thế? Thanh Ngữ, con không được làm chuyện gì bậy bạn. Nhà chúng ta mặc dù nghèo, nhưng con ngàn vạn lần không được đi sai đường. Con làm như vậy mẹ làm sao còn dám nhìn mặt ba con nơi chín suối? Không phải đâu. Không phải như mẹ nghĩ đâu, mẹ. Nguyễn Thanh Ngữ vội vàng giải thích, lập tức nghĩ đến mình nhất thời kích động mà đã quên 11, quay đầu lại nhìn lại, phát hiện ra 11 vẫn còn đứng ở ngoài cửa. Bèn ngoắc tay gọi hắn, Sở Nguyên. Trương Tâm Ly lúc này cũng chú ý tới ngoài cửa còn đứng một người, ánh mắt nghi hoặc đánh giá trên người 11, hỏi, hắn là ai? Mẹ, hắn là bằng hữu của con. Viện phí của mẹ cũng là do hắn giúp con trả đó. Ánh mắt Trương Tâm Ly càng thêm nghi hoặc nhìn 11. Trên mặt hắn thủy chung vẫn không có vẻ gì cả. Ánh mắt Trương Tâm Ly dừng lại những vết máu trên tay trái 11, lại một lần nữa nhìn lên mặt hắn, hỏi, anh kia,
Thanh Ngữ thiếu anh bao nhiêu tiền? Ta sau này nhất định trả lại cho anh. Ánh mắt 11 bình thản nhìn về phía Trương Tâm Ly, ánh mắt hắn rất trong trẻo, không có chút tạp sắc nào, đồng dạng ngữ khí cũng rất bình thản nói, sau này trả lại đi. Trương Tâm Ly vội vàng nói, ta nhất định trả lại cho anh. Nhưng tiểu ngữ nó còn nhỏ, nó. Mẹ. Nguyễn Thanh Ngữ biết Trương Tâm Ly nghĩ vậy. Vội lên tiếng ngắt lời. Lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn 11. Biết là quan tâm sẽ tiến tới, Trương Tâm Ly biết nhà mình một là không có tiền, hai là không có thế, ngoại trừ con gái của mình hiểu chuyện, lớn lên cũng rất xinh đẹp, thì không có gì đáng giá để người khác coi trọng. Một nam nhân nếu giúp mẹ con bà vô điều kiện, thì theo bà hiểu, cũng chỉ là để ý đến con gái mình mà thôi. Trương Tâm Ly mặc dù nghèo, nhưng cũng có cốt khí, nàng sẽ không bỏ đi nguyên tắc sống của mình, đương nhiên càng không để đứa con gái của mình bị người khác chà đạp. Yên tâm. 11 nhìn Nguyễn Thanh Ngữ liếc mắt, nói, chỉ cần trả tiền là được. Nghe 11 trả lời thuyết phục như thế, Trương Tâm Ly thở phào nhẹ nhõm, nói vẻ cảm kích, cảm ơn anh. Có lẽ là 11 có vẻ chân thành, cũng có lẽ bởi vì cặp mắt trong trẻo của 11, luôn luôn gây cho người khác một sự tín nhiệm nên Trương Tâm Ly trong cuộc nói chuyện mới bất chi bất giác tin tưởng 11 như vậy. 11 thật sở hữu một loại mị lực làm cho người ta tin phục. Không cần cảm ơn. 11 lạnh lùng nói, không có việc gì nữa thì ta đi trước. Sở Nguyên. Nguyễn Thanh Ngữ kêu nhỏ. Lo chỗ ở và làm thủ tục chuyển học, ta sẽ quay lại đón ngươi. 11 nói xong liền bỏ đi, cũng không quay đầu lại. Chuyển học. Cái gì chuyển học? Câu phía sau làm Trương Tâm Ly vô cùng nghi hoặc. Việc này không liên quan đến 11, Nguyễn Thanh Ngữ là một người thông minh, nàng biết phải làm như thế nào mới giải thích cho mẫu thân. 11 từ bệnh viện bước ra, bắt một chiếc taxi, đi về phía đại bản doanh Hắc Ám Thập Tự. Xe hơi chạy đến nửa đường thì hắn nghe tiếng điện thoại di động, màn hình hiển thị số điện thoại di động của vịt mập. 11 mở điện thoại, hỏi, chuyện gì? Lão đại, chuyện ngươi bảo ta đã làm rồi. Bây giờ đống quần áo này phải làm sao bây giờ? Ngươi giữ đó cho ta tìm được chỗ ở rồi ngươi đem tới đó. Ừm. Lão đại, còn có gì phân phó nữa không? Không, ngươi nghỉ ngơi đi. Ồ. Vịt mập lên tiếng, rồi ấp úng nói, lão đại, ngươi có thể dạy ta vài điểm bổn sự hay không? Ngươi xem, ta chưa từng giúp ngươi được cái gì. Cái. Kia. Hai ngày nữa nói lại đi. A vịt mập không dám phản đối 11. Nói vẻ bất lực, vậy ta đợi tin tức của ngươi. 11 tắt điện thoại, nhưng điện thoại di động dán trên lỗ tai, làm bộ như vẫn còn đang nói điện thoại, tay phải nhẹ nhẹ gõ vào tai nghe. Chuyện gì? Trong tai nghe truyền ra thanh âm cùng chiều. Ta muốn ngươi giúp một chuyện, thế nào? Ừm, thủ tục chuyển học sắp xong rồi, kinh thủ đại học, cũng tốn một mớ tiền, rút ra từ số tiền hoa hồng của ngươi. Ờ. Việc tìm kiếm căn hộ. Ngươi muốn thuê hay là muốn mua? 11 ngẫm nghĩ một lát, nói, mua. Tốt lắm, cũng trích từ số tiền hoa hồng của ngươi luôn. Chờ một chút. 11 nói, mua 2 căn, đừng cách quá xa. 2 căn. Ngươi muốn làm gì? Chuyển nghề kinh doanh địa ốc hả? 11 nói lạnh lùng, ta có việc dùng, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ô bất quá nếu mua ở khu trung tâm, thì phần tiền của ngươi cũng gần hết sạch đó. Không quan hệ. Vậy được rồi, có tin tức liên lạc lại nhé. Ừm. 11 tắt điện thoại, sau đó tựa lưng trên ghế nhắm mắt. Xe hơi chạy tới đại bản doanh là một căn biệt thự rồi dừng lại, 11 trả tiền rồi xuống xe, sau đó dùng chìa vạn năng trực tiếp mở cửa đi vào. Lãnh Dạ và hầu tử không biết còn thức hay ngủ, hay là sắp ngủ, hai người lúc này đã mặc quần áo ngủ ngồi ở sofa đại sảnh nói chuyện. Khi 11 tiến đến thì hầu tử là người đầu tiên từ sofa nhảy lên, chạy tới chụp lấy 11, reo lên, lao đại. Lãnh Dạ cũng cười ha ha hai tiếng. Từ sofa đứng lên. Lúc này, 11 đột nhiên rút súng lục ra chĩa vào đầu hầu tử. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Hắc Ám, Quyết Liệt, Hạ. 11 không đùa, hai người hầu tử và Lãnh Dạ đều có thể cảm giác được rõ ràng sát khí trên người 11 đang tản mát ra. Một sát thủ kinh nghiệm trải qua vô số trường sinh tử chiến đấu đều có khả năng che giấu sát khí của mình, 11 đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ hầu tử kể cả Lãnh Dạ cũng có thể làm được việc này. Khi một sát thủ tản mát ra sát khí như vậy thì chỉ có thể nói là hắn thật đang muốn giết người. Hầu tử giật mình, bảo trì động tác đang lao vào người 11, trừng mắt khó có thể tin nhìn 11. Lãnh Dạ cũng giật mình nốt, hắn nhìn 11, lại nhìn hầu tử, không rõ 11 tại sao lộ ra sát khí với hầu tử. Hầu tử nuốt nước bọt khăn nói, lão đại, đùa kiểu này không hay đâu. Ta không giỡn. 11 bình thản dùng ngữ khí băng giá nói. Hầu tử cơ miệng giật giật, hỏi, ngươi muốn giết ta? Tại sao?
Ừm. Lúc này thanh âm cuồng triệu vang lên bên thai 11, chuyện gì? Bởi vì trong ba người chỉ có 11 còn đeo thai nghe mini, do đó lãnh dạ và hầu tử không nghe cuồng triệu nói. 11 không trả lời cuồng triệu, mà là hướng hầu tử nói, tại sao ma quỷ biết chúng ta sẽ đi tiểu Trung Quốc? Lãnh dạ đột nhiên cả kinh, ánh mắt từ trên người 11 hướng hầu tử nhìn nhìn. Hầu tử vẻ mặt dở khóc dở cười nói, ta làm sao biết được? Là ngươi tiết lộ tin tức. Hầu tử vội la lên, lão đại, ngươi nói oan cho ta. Tốt lắm. 11 lại hỏi, ở Anh Quốc, lúc ngươi lựa chọn theo ta phản bội, tại sao ma quỷ không khởi động đồng hồ trên tay ngươi? Lúc ấy không phải ngươi nói, bọn họ muốn dựa vào đồng hồ để truy tung phán đoán vị trí của chúng ta sao? Lúc đó ta nghĩ như vậy. Nhưng bọn chúng cũng đâu có đuổi theo được. Đúng không? Từ từ, từ từ. Lãnh dạ xen vào nói, các ngươi có ý gì đây? Sở Nguyên, ngươi nghĩ hầu tử là nội gian. Hai mắt 11 vẫn nhìn chằm chằm vào hầu tử, nói, ngay từ đầu, ma quỷ đã phái ngươi nằm vùng bên người ta, do đó ngươi mới có thể tấu xảo được phái đến tìm tòi xung quanh ta, sau đó theo ta chạy trốn tới nơi này. Không đúng. Hầu tử gào lên, đây là ngươi đoán thôi. 11 tiếp tục nói, ta lúc ở tiểu Trung Quốc gặp phải người ảnh, hắn nói với ta rất nhiều, ta mới biết được trước khi chúng ta đi tiểu Trung Quốc thì ma quỷ đã thu được tin tức rồi. Điều này nói rằng giữa ba chúng ta có nội gian, đó là ngươi. Cũng chỉ có ngươi. Hầu tử mặt đỏ bừng lên lớn tiếng gào lên, không phải như thế, ta không có. Từ từ, Sở Nguyên. Lãnh dạ nói, ngươi đều là suy đoán thôi, không có chứng cứ mà. 11 không để ý tới lãnh dạ. Lại hỏi, hầu tử, ngươi tại sao phản bội ma quỷ? Hầu tử cắn răng nói, lão đại, ngươi từ trước đã không tin ta. 11 mặt không chút thay đổi nói cho ta biết. Hầu tử hít sâu một hơi nói, hầu tử ta mặc dù không phải người tốt, nhưng đã nói nhất định phải làm được. Ta thiếu ngươi một mạng. Trả lại ngươi một cái mạng, đơn giản như vậy. Nòng súng của 11 vẫn chỉ vào trán hầu tử, súng của hắn đã mất ở Hải Diêm, đây là súng trên người vịt mập, hắn lạnh lùng nói, vậy ngươi trả đi. Hầu tử lắc lắc đầu. Mắt thấy không khí càng ngày càng ngưng trọng, lãnh dạ xen vào nói, Sở Nguyên, ngươi buông súng xuống trước đi, có chuyện gì từ từ nói được không? Tất cả mọi người là người của mình mà, không cần phải làm thành như vậy đâu. Cùng chiều cũng xen vào nói, Sở Nguyên, có thể ngươi hiểu lầm hầu tử đó. 11 không để ý tới hai người kia, mà là từ từ kéo chốt bảo hiểm súng. Chỉ cần đầu ngón tay nhích động, viên đạn sẽ lập tức bắn vào đầu hầu tử. Sở Nguyên. Lãnh dạ kêu một tiếng. Vội nói, hầu tử, ngươi nói chuyện đi. Hầu tử khóc nói, ta nói cái gì đây? Lão đại, ta thật không phản bội ngươi đâu. Ngươi nghĩ lại đi, ta muốn phản bội ngươi, ma quỷ sớm đã giết cặt tỷ rồi, mà nàng vẫn còn sống đến bây giờ mà. Hầu tử thật là nội gian sao? 11 quả thật không có chứng cứ gì có thể chứng minh. Khách hàng chỉ trực tiếp liên lạc với Cuồng Triều ôn là tiến hành giao dịch, ngoại trừ Cuồng Triều và đối phương, không ai biết nội dung cuộc nói chuyện, cho dù là ma quỷ cũng không có khả năng tiến và chuyện phủn lực của Cuồng Triều. Dù sao phỉ dễ đoán mà Cuồng Triều tự chế không phải ai cũng phá được. Đã không phải là Cuồng Triều tiết lộ ra ngoài, nếu cũng không phải hầu tử nói ra bên ngoài vậy thì chỉ có người còn lại là có thể. 11 mặc dù sớm đã đoán ra người có khả năng nhất, còn hầu tử là nội gian thì chưa chắc, nhưng hắn chỉ muốn đem hầu tử ra khai đao, bởi vì hắn làm như vậy là có mục đích khác. 11 từ từ rút súng trở về, hầu tử và lãnh dạ đã thở phào nhẹ nhõm, hầu tử lau chắn nói, lao đại, người rốt cục cũng tin ta rồi. Lúc này, 11 đột nhiên giơ súng lên, nhắm ngay vào lãnh dạ bên cạnh. Ách! Hai người một lần nữa giật mình. Uy, uy, uy! Lãnh dạ giơ tay lên nói, đừng đùa. Cách cách. 11 lại một lần nữa kéo chốt bảo hiểm cây súng. Từ từ, không phải ta. Lãnh dạ vội vàng kêu lên, ta làm sao có thể là nội gian. Ngươi đích thật là nội gian. 11 nói lạnh lùng, là người của Long Quốc. Nói linh tinh, Cùng Triều cũng là người Long Quốc, ngươi làm sao không nói hắn cũng là nội gian. Ngươi làm việc cho chính phủ Long Quốc. Cùng Triều nói, Sở Nguyên, ngươi hôm nay có phải là ăn hỏa dược không? Liên tục đem bọn họ ra khai đao. Có phải là xảy ra chuyện gì? Lãnh dạ không nghe thấy Cuồng Triều nói gì, vội la lên, chúng ta là đồng bọn mà. Lãnh dạ. 11 nói, ngay từ đầu, ngươi đã đem chúng ta cùng hợp tác với chính phủ rồi. Lãnh dạ giải thích nói, ta cũng vì muốn tốt cho tổ chức thôi mà. Ngươi nghĩ lại coi, địch nhân của chúng ta là ma quỷ. Ngươi ngay từ đầu đã biết ta là người của ma quỷ, còn lôi kéo ta, nói rằng ngươi cũng không sợ ma quỷ. Lãnh dạ khẩn cấp lắc đầu, ta bây giờ cũng không sợ bọn họ mà. Ẩn hình dược thì sao? Lãnh dạ thở dài nói, ta giao cho cấp trên rồi. Ngươi cũng muốn tranh thủ giúp bọn hacker mới làm như vậy.
với lại chúng ta cầm thứ đồ đó cũng không hữu dụng, còn không bằng đưa cho cấp trên lấy lòng. Có mấy tư liệu kia là đủ rồi. Tư liệu chỉ dùng để đàm phán điều kiện không bị khống chế thôi. Cho dù không có ẩn hình dược, không có tư liệu, đám hacker cũng sẽ được giao cho ngươi thôi, đúng không? Không đợi lãnh dạ giải thích, 11 tiếp tục nói, chính phủ muốn nắm chắc chúng ta trong tay. Do đó khẳng định sẽ dùng cả ân lẫn uy, ngươi đúng là người trung gian, có tác dụng như tấm đệm. Dừng một chút, hắn nói, Long Quốc luôn luôn thể hiện là nước sạch sẽ. Sẽ không dễ dàng mất tiếng. Đám hacker đã lộ mặt rồi, bọn họ muốn làm gì cũng vô dụng, còn có thể bị mất tiếng tăm, không bằng giao cho chúng ta. Chỉ cần có ngươi, bọn họ cũng tùy thời có thể bắt được đám hacker này, đúng không? Cùng chiêu không có nói nữa, hầu tử cũng không nói gì, hai người lặng lặng nghe. Lãnh dạ thở dài, đang định nói gì? 11 lại tiếp tục nói, không cần giải thích, Văn Cường chính là người chuyển người đi, còn không phải đường trưởng giao cho các ngươi sao, điều này đã nói rõ rồi. Lãnh dạ gãi gãi đầu nói, ta thật không ngờ như vậy. Lãnh dạ, ngươi là người của bộ đội đặc chủng dã chiến Long Quốc phải không? Lãnh dạ giật mình nói, tại sao hỏi như vậy? Cùng chiều bên kia không phải đều có tư liệu của ta. 11 nói toạt ra, ngươi nghĩ ta sẽ tin vào tư liệu đó sao? Chính phủ muốn sửa tư liệu một người chỉ là chuyện rất dễ dàng. Huống hồ, trên người ngươi còn giữ lại một chút thói quen đặc hữu của bộ đội. Ta đúng là có đi bộ đội, bất quá là đi nghĩa vụ thôi. Lãnh dạ nói, giải ngũ xong ta gia nhập một tổ chức đánh thuê, sau đó tách ra làm ăn riêng, cho đến khi gặp ngươi. Tư liệu này trong lý lịch của lãnh dạ đều có ghi lại, lãnh dạ từ nhỏ thành tích vĩ đại, là một học sinh đứng đầu. Đặc biệt rất giỏi trong lĩnh vực học tập tiếng nước ngoài, là một thiên phú. Đến khi cha mẹ ly dị thì hắn đi theo cha, từ đó thành tích sa sút ngàn trượng, còn thường xuyên bị cha chửi mắng, cha hắn chết vì tai nạn, hắn không trở về với mẫu thân, mà là đi báo danh vào quân đội. Hắn ở quân đội 4 năm theo nghĩa vụ rồi giải ngũ, hắn lại gia nhập một tổ chức dòng binh, mãi đến mấy năm trước mới thoát ly tổ chức này, một mình làm ăn. Đây là toàn bộ lý lịch của lãnh dạ. Không có gì đặc biệt, nhưng 11 biết, tư liệu này đều là ngụy tạo cả. Không nói hắn làm sao có quan hệ mật thiết với Văn Cường, sau khi thành lập Hắc Ám Thập Tự, lãnh dạ mỗi khi làm một sự kiện đều là đầu mối để tổ chức tìm cách hợp tác với chính phủ, lúc đó 11 đã bắt đầu hoài nghi. Sau biểu hiện của lãnh dạ càng làm cho hắn nghi ngờ hơn, năng lực bắn tỉa của hắn, không có trải qua hàng ngàn vạn lần tập luyện thì căn bản không có khả năng đạt đến mức độ chuẩn như bây giờ, một người chỉ tham gia vào bộ đội bình thường không có cơ hội như vậy được. Sau đó hắn thỉnh thoảng vô ý biểu hiện vài động tác nho nhỏ, đó là do thói quen của quân nhân mới có được, mặc dù lãnh dạ đã cố ý che giấu, nhưng 11 cũng nhìn ra được. Hơn nữa chiêu thức cận chiến của lãnh dạ cũng làm lộ liêu thân phận của hắn. Chiêu thức cận chiến của hắn là của bộ đội đặc chủng mới có thể huấn luyện. Do đó 11 tin rằng, lãnh dạ là quân nhân trọng điểm bồi dưỡng của Long Quốc điều tới, đồng thời cũng được cài vào Hắc Ám Thập Tự làm nội gián. Bằng không chính phủ Long Quốc mắc gì nể mặt 11, dung dưỡng Hắc Ám Thập Tự như vậy. 11 không có quan hệ với họ, cho dù có Lục Dương có quan hệ thì cũng chỉ giúp đỡ chút đỉnh thôi. Cách giải thích duy nhất là, bọn họ dung dưỡng hắn là có mục đích cả, bọn họ muốn thông qua lãnh dạ, nắm trong tay Hắc Ám Thập Tự. Như vậy Hắc Ám Thập Tự cuối cùng sẽ bị đưa tới quỹ đạo của bọn họ, sau này sẽ trở thành một tổ chức trực thuộc chính phủ. Bao nhiêu bố trí kinh người, đây là chính trị. Chính trị không có sai hay đúng, chỉ có thành công hoặc là thất bại. Rất hiển nhiên, bọn họ thất bại rồi, bởi vì bọn họ coi thường 11. 11 lạnh lùng hỏi, có thật chỉ là lính thường không? Muốn ta làm như thế nào người mới tin? Ta thể được không? Thứ đó hả? Ta không tin. Lãnh dạ dở khóc dở cười nói. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm như thế nào? Hơn nữa ta đã tranh thủ để tổ chức thoát ly khống chế của chính phủ mà, lần này nhiệm vụ khảo cổ chấm dứt xong. 11 nói tiếp, nhiệm vụ khảo cổ chấm dứt xong, cấp trên sẽ lập tức tiếp tục một nhiệm vụ khác, điều kiện cũng là tất cả thành viên phải tham gia. Sau đó lại một nhiệm vụ kế tiếp, điều kiện cũng giống nhau thôi, như vậy một mạch kéo dài cho tới khi chúng ta hoàn toàn chịu sự khống chế của bọn họ, đúng không? Trong hai nghe, cùng chiều thở dài. Lãnh dạ không nói gì. Hầu tử cũng không nói chuyện. 11 chậm rãi hạ súng ngăn xuống, nhìn nhìn lãnh dạ, lại nhìn nhìn hầu tử, ngựa khí bình thản nhưng kiên quyết nói, ta thoái xuất đây. Lão đại. Sở Nguyên. Cùng chiêu cũng nói, Sở Nguyên, ngươi cần phải rõ ràng. Ba người đều biết, 11 mới là linh hồn của Hắc Ám Thập Tự, mặc dù không ai đưa ra, nhưng tất cả mọi người đều cho là như vậy. Một thân thể không có linh hồn chỉ là một cái xác, nó không dùng làm gì nữa cả. Sau khi 11 làm tung lên, khoảng cách giữa mọi người với nhau đã mất đi sự tín nhiệm, duy nhất ở đây chỉ có 11 mới có thể gắn kết mọi người lại bây giờ lại tuyên bố thoái xuất Hắc Ám Thập Tự, mất đi 11 thì hắc ám thập tự nếu xét về bản chất coi như đã bị giải tán. Kỳ thật tất cả những việc này đều là do 11 sớm đã có kế hoạch, trước tạo thành việc mất tín nhiệm giữa các thành viên với nhau, sau đó hắn một mình phái xuất. Dưới tình huống không thể tin lẫn nhau, hắc ám thập tự cũng sẽ giải tán, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể thoát ly hoàn toàn khỏi sự khống chế của chính phủ. Do đó, hắc ám thập tự phải giải tán. 11 không để ý tới hai người, tự nhiên đi lên lầu 2 phòng của mình thu thập đồ đạc. Trong đại sảnh chỉ còn lại có hầu tử và lãnh dạ hai mặt nhìn nhau, ngắn ngủn vài phút mà sự việc phát sinh quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn họ nhất thời không sai có phản ứng. Đến khi 11 xách theo hai túi du lịch xuống dưới, lãnh dạ mới nói, ngươi có cần phải đi thật không?
Có.
11 nói bình thản, ta không thể tín nhiệm ai, không bằng cứ như vậy giải tán.
Lão đại.
Hầu tử tiến lên một bước nói, ta đi với ngươi.
11 liếc nhìn hắn, nói, ta không tin ngươi.
Rồi đi vào giữa hai người ra ngoài, bỏ đi một mạch không quay đầu lại.
Hầu tử cắn răng, vọt tới cạnh cửa hét lớn, lão đại.
Mặc kệ thế nào, ngươi vĩnh viễn là lão đại của ta.
11 bò lên trên một chiếc xe dịp, lái xe rời đi.
Lãnh dạ thở dài nói, hắn đã đi rồi.
Hầu tử quay đầu nhìn hắn, hỏi, lãnh dạ, lão đại nói thật hả?
Lãnh dạ cười khổ nói, việc này quan trọng không?
Dừng một chút, lại hỏi, hầu tử, ngươi thì sao?
Ngươi định làm như thế nào?
Hầu tử cúi đầu, thanh âm trầm trầm nói, ta cũng không biết.
Lãnh dạ đi lên đi vô vô vai hắn, nói, ít nhất, chúng ta phải làm hoàn thành nhiệm vụ khảo cổ lần này rồi nói tiếp.
Hầu tử ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, rồi một lần nữa cúi đầu.
Vẻ mặt hắn lộ vẻ bất lực và mờ mịt.
Sở Nguyên.
Cùng chiêu nói, ngươi có dự mưu.
11 lạnh lùng ngừ một tiếng.
Vì hắn chưa tắt tai nghe, do đó hắn vẫn còn có thể nói chuyện với Cùng chiêu.
Cùng chiêu thở dài nói, ta cũng biết.
Bất quá cũng chỉ có như vậy, hắc ám thập tự mới có thể thoát ly khống chế.
Nhưng, dùng cánh làm quyết liệt như vậy có tốt không?
11 cười cười lạnh lùng, không nói gì.
Tiếp tục lái xe trên xa lộ, một xe, một người, hai túi du lịch nặng nề, chỉ thế mà thôi.
Thân ảnh cô độc, ly khai biệt thự càng lúc càng xa.
Chương 177, hướng vãng đích sinh hoạt, thượng.
Sở Nguyên.
Cùng chiêu hỏi, ngươi sau này làm như thế nào?
Định mình tự mình làm nhiệm vụ.
Ta có việc.
Chuyện gì?
11 không trả lời, Cùng chiêu cũng không truy vấn thêm, mà là đổi chủ đề nói, hắc tước thật sự là cùng quân rồi, 300 vạn để làm lao đại mà hắn cũng mặc kệ.
11 hỏi, hắc tước làm sao vậy?
Hắn lần trước không phải nói muốn chúng ta hỗ trợ giết chết khủng long sao?
Ta đưa giá 300 vạn, hắn nói nhiều nhất chỉ trả 80 vạn, không thỏa thuận được giá.
Quên đi.
Ta cũng muốn quên đi, nhưng lão cứ quấn quýt lấy ta.
Đôi mắt 11 hiện lên sắc khí, nói cho hắn, đừng lôi thôi, bằng không sẽ chết.
Ừm, yên tâm đi, ta biết phải làm như thế nào.
Ai, ngươi không phải thoát ly rồi sao?
Còn quan tâm chuyện chúng ta làm gì?
11 lạnh lùng nói, sẽ không lâu lắm.
Cùng chiêu thật ra hiểu ý của những lời này, 11 muốn có một hắc ám thập tự không nghi ngờ nhau, đoàn kết thống nhất, cùng chiêu cũng muốn có một tổ chức như vậy, do đó mục tiêu của bọn họ là như nhau.
Nghĩ là thoát ly xong rồi họp lại sao?
Không có khả năng này, chính phủ có tư liệu của thành viên, thành lập lại một hắc ám thập tự khác, không bị chèn ép thì vẫn tiếp tục bị khống chế, điều này bọn hắn cũng không muốn thấy.
Bây giờ hắc ám thập tự tựa như bãi cát trên biển. Mặc cho người ta muốn tròn thì tròn, muốn vuông thì vuông, bọn họ cũng chẳng làm gì hơn được.
Muốn cho không bị người khác khống chế thì cách tốt nhất là phân tán ra thành một mảng cát, những người đắp cát sẽ cảm thấy bãi cát này vô dụng, dẹp qua một bên không để ý nữa, rồi một lần nữa lặng lẽ ngưng tụ lại, lúc đó họ mới có tự do hoàn toàn.
Hắc ám thập tự đúng là một bãi cát, bây giờ bị 11 phá tung thành một mớ hỗn loạn, chính phủ là người đắp cát, bây giờ song phương đều đang đợi, chờ xem ai không nhẫn lại trước.
Còn 11 làm như vậy còn có một nguyên nhân, đó là lãnh dạ.
Lãnh dạ là một mảng cắt không xác định được.
Mặc dù hắn rất phối hợp cũng rất đoàn kết, nhưng dù sao cũng là một loại cắt tạp có màu sắc khác, do đó 11 buộc phải bất lưu tình với hắn.
Về phần kết quả như thế nào, thì phải xem lãnh dạ sẽ xử lý ra sao mới được.
Do đó 11 muốn thoát ly, hắn cho mọi người một không gian và thời gian, mỗi người đều nhìn rõ ràng lại mình xem mình muốn cái gì, hơn nữa phải bỏ qua cái gì.
Đây là xuất phát điểm của 11.
Được rồi.
11 nói, phòng ốc thế nào rồi?
Đã mua được rồi, Nguyệt Quang Ngai, số 70, Vân Lâu Building A, ở lầu 11, hai phòng cạnh nhau 1105 và 1106.
Vừa lúc chủ nhà của hai căn này đều muốn bán, ta đồng thời mua luôn.
Tầm nhìn ra sao?
Tầm nhìn rất rộng.
Một mặt hướng ra đường.
Mỗi căn đều rộng 130 mét vuông, hẳn là cũng đủ dùng phải không?
lớn nhỏ không thành vấn đề. 11 nói, phương diện an toàn có vấn đề không? Đến lúc đó ngươi tự mình bố trí lại một chút thì chức không có vấn đề đâu. Không lưu lại đầu mối. Cùng chiều ra vẻ giận rồi nói, ta làm việc ngươi còn chưa tin. 11 lên tiếng. Lại hỏi, thủ tục khác thì sao? Thủ tục nhập học còn hơi phiền thoái, bất quá cũng nhanh thôi. Hộ khẩu cũng đang tiến triển tốt, ngày mai ngươi có thể đi phòng công chứng. Kinh thủ đại học là một đại học danh tiếng trên cả nước, không phải nói muốn vào là được vào, cho dù có nhiều tiền cũng không được. Hộ khẩu cũng không phải nói muốn rời là rời, ít nhất người bình thường trong một ngày cũng không thể làm được nhiều chuyện như vậy. Nhưng 11 biết, Cuồng Triều có biện pháp. Bởi vì, Cuồng Triều cũng có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Sở Nguyên. Cuồng Triều nói, sau khi mua hai phòng, thủ tục chuyển học, kể cả viện phí và tiền thuốc men, tiền hoa hồng của ngươi không đủ dùng. 11 nói, ngươi cứ chi trước đi. Mẹ, đó là tiền của ta. Trả lại ngươi sau. Cuồng Triều lầm bầm gì đó rồi không nói nữa, sau đó nói, ta ứng trước cho ngươi 100 vạn, là cho mượn đó, nhớ phải trả đủ cho ta. Ừ, được rồi, căn hộ đã vào ở được chưa? Có thể. Thủ tục chuyển phòng đã xong, hai chủ nhà bây giờ đang bàn giao. Ngươi bây giờ đến là vừa lúc, để cho bọn họ đưa chìa khóa giao cho ngươi. Còn về các giấy tờ nhà đất thì ta sẽ ký dùm cho ngươi. 11 quay xe, trực tiếp chạy về phía Nguyệt Quang Nhai chạy nhanh đi. Còn có nhiệm vụ khảo cổ nữa, ngươi định làm như thế nào? Hầu tử và lãnh dạ sẽ đi làm. Dừng một chút hắn nói, nếu đúng như ta đoán, làm xong nhiệm vụ này, Hắc Ám thập tự sẽ giải tán. À, còn ta đây làm sao bây giờ? Còn cả đám hacker nữa chứ? Cùng chiều, ngươi có thể liên lạc tới đám hacker kia hay không? Có thể. Bảo bọn họ lo mà chuẩn bị triệt ly trước đi. Cùng chiều tán thở dài nói, ngươi xảo quyệt thật, không trở lại cho bên kia một chút cặn bã nào. 11 đương nhiên biết Cuồng Triều ý nói bên kia là chỉ ai, nói, bọn họ sau này cũng do ngươi quản. Ta cần phải nghĩ biện pháp bí mật triệt ly trước. Là chuyện của ngươi. Sở Nguyên, ngươi đúng là không có nhân tính. 11 lạnh lùng nói, Cuồng Triều. Cuồng Triều không tức giận nói, chuyện gì? Ngươi không ngủ được sao? Khi muốn ngủ tự nhiên sẽ đi ngủ. Hai người im lặng hồi lâu, Cuồng Triều nói, Sở Nguyên, lãnh dạ thật là nằm vùng. Chẳng trách, ta cuối cùng cảm thấy hắn biết nhiều thứ quá mức, nguyên lai là đã được an bài trước rồi. 11 không hỏi bọn họ làm sao biết được, dùng đầu óc ngẫm lại thì biết, chính phủ chắc chắn không có khả năng buông tha cho những người như Cuồng Triều. Hắn cũng từng nghĩ tới việc đã làm một lính đánh thuê độc hành, nhưng ma quỷ thì hắn lại không coi ra gì, chỉ bằng hắn một người căn bản không thể ứng phó với một tổ chức khổng lồ như thế, bởi vậy lập lại Hắc Ám thập tự là một việc khó xảy ra. 11 chỉ là một người, hắn cũng không phải là thần. Hắn cũng không phải là vạn năng, do đó hắn cần phải có một đoàn thể. Còn điều kiện tiên quyết là, đoàn thể này phải tồn tại mà không có khúc mắc gì. Xe hơi chạy hơn 20 phút, 11 rốt cục đi tới Nguyệt Quang Ngai, tìm được hai căn phòng cấu mà Cuồng Triều giúp hắn mua. Hai chủ căn hộ này đang dọn nhà, chủ nhà sau khi xác định thân phận của hắn xong bèn đưa hai chùm chìa khóa giao cho hắn. 11 trước tiên dạo qua hai gian phòng. Toàn cảnh bên ngoài thật rất tốt. Chẳng trách một mực đòi phải trả tới 160 vạn tệ. Trong phòng không có bàn ghế gì, 11 cũng không có hứng thú chờ họ dọn dẹp, sau khi làm xong thì cứ tự động rời đi. Dù sao chủ nhà sau khi đi sẽ thuận tay khóa cửa luôn, còn cái chìa khóa thì đang nằm trong tay hắn rồi. 11 trở lại xe, trước tiên dùng điện thoại di động quay một số, là số của Văn Cường. Điện thoại họ e vài tiếng rồi truyền ra tiếng Văn Cường, ai? Là ta. Sở Nguyên. Văn Cường nói có chút khó khăn, ta không ngờ ngươi sẽ tìm ta. Được rồi. Vừa nghe lãnh giả nói ngươi muốn thoát ly Hắc Ám thập tự, là chuyện gì thế? 11 nói thẳng, an bài cho ta gặp thần kiếm. Thần kiếm? Văn Cường hơi biến sắc nói, việc này ta không thể làm chủ. Trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp hắn. Có tin tức gọi điện thoại tìm ta. 11 nói xong không chờ Văn Cường nói thêm gì nữa, cứ thế cắt điện thoại. Nghĩ ngợi một lát rồi tắt điện thoại di động, sau đó lái xe chạy đi. Đi tới một nhà để xe, 11 trước gửi xe ở chỗ này. Sau đó bỏ hai nghe ở lại bên trong xe. Chỉ đem theo một cái đĩa CD đi ra ngoài, chặn lại một chiếc taxi tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Điên. Tới phòng thí nghiệm, tiến sĩ Điên lần đầu tiên vắng mặt trong phòng thí nghiệm, 11 đi vòng một vòng mà cũng không tìm được lão. Tiến sĩ Điên đi đâu được chứ? Hắn đâu cần phải đi ra ngoài. 11 không biết, bởi vì có rất nhiều bí mật trên người tiến sĩ Điên. Hắn đợi trong chốc lát mà không thấy người, đành phải vứt cái đĩa CD lên trên bàn thí nghiệm. Để lại mẩu giấy nói cho tiến sĩ Điên biết là đĩa CD này là tư liệu tìm được trong máy siêu não của tiểu trùng. sau đó quay lưng bỏ đi. Bàn thí nghiệm là nơi tiến sĩ điên thường đến nhất, hẳn là có thể thấy được mảnh giấy hắn lưu lại. Bây giờ chỉ hy vọng người điên không mê thí nghiệm quá mức điên cuồng, nhất thời đem chiếc đĩa CD này ra phân giải làm thí nghiệm là tốt rồi. Bất quá cho dù đĩa CD bị hủy cũng không quan hệ, cùng chiều bên kia còn có tư liệu bạ cụt. Từ phòng thí nghiệm đi ra, 11 bắt taxi trở lại bãi đậu xe, lấy xe của mình ra. Việc quan trọng nhất đã làm xong, còn lại là bố trí lại nhà cửa và mua trang thiết bị trong gia đình, bằng không buổi tối không biết chừng phải ngủ trên sàn. 11 lái xe trở lại đệ nhất bệnh viện, mới vừa đi cửa phòng bệnh, thấy cửa phòng mở hoàn toàn. Bên trong truyền ra tiếng bác sĩ Trương Viễn, đừng khách khí, chỉ là hộp cơm mà thôi. 11 đi đến cửa phòng. Thấy Trương Viễn đang cầm một hộp cơm đưa cho Nguyễn Thanh Ngữ, còn Nguyễn Thanh Ngữ cố sức từ chối. 11 lúc này mới nghĩ đến đã giữa trưa rồi, huống hồ Nguyễn Thanh Ngữ mấy ngày nay bị Hùng Tiên bắt đi, không biết có được ăn cái gì chưa, bên người nàng lại không có tiền, khẳng định chắc đói lắm. Bệnh viện mặc dù có cơm cho bệnh nhân, nhưng chỉ là chuẩn bị một phần cho người bệnh ăn thôi. Một phần cơm, hai người ăn thì làm sao no được. Có thể là Nguyễn Thanh Ngữ và mẹ nàng nhường cơm cho nhau thì bị Trương Viễn nghe thấy, mới tự mua một hộp cơm đưa cho nàng. Bất quá Nguyễn Thanh Ngữ thật sự rất có cốt khí, nhất định dù đói đến mấy cũng không muốn nhận hộp cơm này. 11 mới vừa đi vào, Nguyễn Thanh Ngữ lập tức phát hiện ra hắn, mừng rỡ nói, Sở Nguyên, anh tới rồi. Trương Tâm Ly còn nằm trên giường, thấy 11 vào, mỉm cười gật đầu chào hắn. Ừm. 11 không thèm nhìn Trương Viễn lấy một cái, trực tiếp hỏi, đói bụng chưa? Nguyễn Thanh Ngữ cắn môi nói, không đến nỗi quá đói. Tụ cục. Bụng nàng rất không hợp tác lại phát ra tiếng kháng nghị, Nguyễn Thanh Ngữ khẽ túi đầu. Trương Tâm Ly đang nằm trên giường thở dài một tiếng, không biết vì thương cho mình, hay là vì nàng mà con gái phải chịu khổ. Ta đưa cô đi ăn cái gì đó. Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ nhẹ lắc lắc đầu nói, tôi muốn chiếu cố mẹ. Trương Tâm Ly lập tức nói, Tiểu Ngữ, ngươi cùng Sở Nguyên đi ăn đi, mẹ ăn cơm ở đây cũng tốt rồi. Nhưng, Trương Tâm Ly khẽ gật đầu. Nguyễn Thanh Ngữ than nhẹ một tiếng nói, vậy được rồi, mẹ, con trở về rất nhanh thôi. Nàng hướng Trương Viễn cảm ơn rồi mới đi theo 11 ra ngoài. Đến khi hai người rời đi, Trương Viễn mới nói, bà có con gái tốt thật. Trương Tâm Ly mỉm cười tự hào nói, đúng vậy. Trương Viễn nhìn hộp cơm trong tay, nói, vậy bà từ từ ăn, tôi đi trước đây bốn. Ai, phiền toái anh quá, bác sĩ Trương. Trương Viễn vừa khỏi cửa phòng, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Trương Tâm Ly từ từ ăn bữa cơm bên viện. Chỉ là, vốn bữa cơm với hương vị ngọt ngào mà khi vào trong miệng bà lại biến thành đắng ngắt. Tim đắng, ăn cái gì cũng đắng cả. 11 đưa Nguyễn Thanh Ngữ đi vào một nhà hàng, vừa đến cửa thì Nguyễn Thanh Ngữ đứng lại bất động. 11 quay đầu nhìn nàng. Nguyễn Thanh Ngữ nhìn trang sức của nhà hàng, cách bài trí rất sang trọng, hẳn là đắt tiền. Nàng nói nhỏ giọng, chúng ta, đi ăn bữa cơm bình dân ở tiệm đối diện đi. 11 không nói gì, trực tiếp nắm tay cánh mềm mại của nàng kéo vào. Nguyễn Thanh Ngữ rất lúng túng ngồi xuống bàn, một phục vụ cầm menu tới. 11 đưa menu cho Nguyễn Thanh Ngữ, nói, ngươi chọn đi. Nguyễn Thanh Ngữ mở ra menu trước tiên nhìn giá, rồi liếc nhìn về phía 11. 11 biết nàng cảm thấy quá mắc, vươn tay lấy menu rồi nhìn lướt qua, tùy tiện chọn vài món. Nguyễn Thanh Ngữ ở bên cạnh không khỏi than thầm, bữa ăn kiểu này đắt gấp trăm lần. Cũng đủ cho nàng và mẹ ăn 10 ngày. Thức ăn được dọn lên bàn rất nhanh. Nguyễn Thanh Ngữ có thể đói là người. Nàng ăn cơm rất nhanh, nhưng chủ yếu ăn cơm, tất cả đồ ăn chỉ gấp một chút. Ăn một bát cơm thì chỉ mới gấp một miếng rau nhỏ. Còn cá và thịt thì nàng chỉ nhìn, không hề gặp. 11 không hề động đũa, mà chỉ hứng thú nhìn nàng ăn cơm. Nguyễn Thanh Ngữ ăn xong nhìn thấy 11 đang nhìn mình, bối rối ngừng ăn cơm, khẽ hỏi, làm sao anh không ăn vậy? Ta không đói. Dừng một chút. 11 lại hỏi, tại sao chỉ dùng rau thôi? Ta muốn đem thịt về cho mẹ ăn. Thân thể mẹ yếu lắm, phải ăn nhiều thịt. Cô ăn đi, trong chốc lát ta mua thêm một phần nữa. Nguyễn Thanh Ngữ nói, không cần đâu, như vậy đã nhiều lắm rồi. 11 động đũa gắp một cục thịt lớn bỏ vào bát của nàng, nói, ăn nhiều chút, ngươi còn phải chăm sóc mẹ mà. Nguyễn Thanh Ngữ cúi đầu, va từng miếng cơm mà không lên tiếng. 11 cũng không biết phải làm sao nói chuyện với nàng, Nguyễn Thanh Ngữ rất kiên cường, nhưng kiên cường quá thì lại lộ ra vẻ tự ti. Trước kia nàng nghĩ rằng 11 chỉ là loại người đầu đường có chợ. Thậm chí có thể còn gheo hơn nàng, do đó loại cảm giác tự ti không biểu hiện ra ngoài. Nhưng một khi phát hiện thân phận hắn và nàng cách nhau rất xa thì nàng bắt đầu xuất hiện cảm giác tự ti, thậm chí khi nói với hắn cũng không giống lần đầu tiên gặp mặt. Nguyễn Thanh Ngữ ăn hai chén cơm xong mới hơi hơi no, 11 ngoắc tên phục vụ lại bảo gói hết chỗ đồ ăn còn lại, hai người đem theo bao đỏ ăn ra ngoài. Phong Úc đã tìm được rồi. Ờ. Nguyễn Thanh Ngữ đáp nhẹ một tiếng. cô và mẹ cô ở đó cũng được. Nguyễn Thanh Ngữ gật đầu nói, được rồi, mẹ nói số tiền thiếu ngươi chúng ta nhất định sẽ trả đủ. 11 nói, buổi chiều này đến xem phòng ốc đi.
Ờ, mua thêm vài thứ gia cụ.
A, không cần đâu. Đến cả giường ngủ cũng chưa có, ngươi ngủ ở đâu?
Dừng một chút, 11 lại nói, sau này trả lại cho ta.
Ờ, Nguyễn Thanh Ngữ rốt cục không còn khăng khăng nữa. Nàng cũng không có còn lý do, đã thiếu 11 rồi, bây giờ nhiều hay ít hơn một chút thì có khác gì nhau. Hai người trở lại bệnh viện, Nguyễn Thanh Ngữ nói chuyện với Trương Tâm Ly trong chốc lát, dặn dò Trương Tâm Ly đủ thứ rồi mới đi ra. 11 lái xe đưa Nguyễn Thanh Ngữ trở lại Nguyệt Quang Nhai Vân Lâu Biểu Đình, thấy xa xa Vịt Mập đã đứng ở dưới lầu đợi. Khi 11 đi bệnh viện đã gọi điện thoại bảo Vịt Mập tới, kêu cho hắn đem Nguyễn quần áo Thanh Ngữ đưa đến đây.
Lão đại!
Vẻ mặt Vịt Mập tỏ ra mừng rỡ đón hai người.
Đồ đâu?
Trên xe. Vịt Mập chỉ một vào một xe Jeep ở ven đường. Đây là chiếc mà 11 lần đầu tiên gặp mặt đã đưa cho hắn. Vịt Mập sau đó dùng cách của mình hủy quả mìn giấu trên xe đi, rồi dùng luôn cho đến bây giờ.
Lên thôi, 1105.
Vịt Mập mở xe, từ bên trong ôm một đại đội túi to túi nhỏ. Nguyễn Thanh Ngữ thấy bất nhã muốn tiến lên giúp hắn một tay, Vịt Mập chết sống cũng không cho nàng cầm, cười nói, không có việc gì đâu, những việc nặng này giao cho ta mới đúng. Nguyễn Thanh Ngữ không làm gì được, đành phải đi theo 11 hai tay chống chân vào thang máy bấm lầu 11. Vừa mở cửa ra, Nguyễn Thanh Ngữ đã giật mình, phòng khách trống rỗng chừng 40-50 mét vuông, còn rộng hơn cả căn hộ của nàng trước kia, hơn nữa đây mới chỉ là phòng khách. Phòng khách và phòng bếp thông nhau, giữa có phòng ăn, còn có 3 gian phòng ngủ và 1 gian kho cùng với 2 gian vệ sinh. Nguyễn Thanh Ngữ kinh ngạc dạo qua tất cả các phòng, nói với vẻ khó có thể tin, ta ở đây sao? 11 gật gật đầu, nói, ta ở cách vách với cô.
A,
Nguyễn Thanh Ngữ thất thanh kêu lên, ngươi ở cùng với ta. 11 trực tiếp kéo nàng ra ngoài, mở cửa căn phòng 1106, nói, ta ở nơi này. Nguyễn Thanh Ngữ thế mới biết mình hiểu lầm, hơi bối rối le lưới. Nàng nhìn tháng 11506, bên trong cũng trống rỗng nốt, không có gia cụ gì cả. Không nén được hỏi, ngươi còn chưa dọn vào hả?
Vừa mua xong.
Mua.
Nguyễn Thanh Ngữ chỉ hai căn phòng, hỏi, ngươi mua cả hai gian.
Ừm. 11 gật đầu. Nguyễn Thanh Ngữ cắn môi, nàng không biết nói gì nữa.
11 mua hai phòng, khẳng định vì nàng.
Món nợ ân tình này càng lúc càng sâu, nàng sợ mình càng lún càng sâu, như thế cả đời này nàng không thể trả hết được.
Ta cho ngươi mượn thôi.
11 đóng cửa phòng, nói, đi thôi, trước tiên mua gia cụ. Nói xong cũng không quay đầu lại đi đến thang máy. Nguyễn Thanh Ngữ lặng lẽ nhìn hình bóng 11, đột nhiên cười cười, làm ra động tác phẩy tay, sau đó đuổi theo 11 và Vịt Mập vào thang. Chương 178, hướng vãng đích sinh hoạt, chung.
Lão bản tủ quần áo này có cái lỗ nẻ.
Tiểu thư.
Lão chủ cửa hàng gia cụ đổ mồ hôi lạnh nói, có một cái lỗ là rất bình thường.
Đương nhiên là không bình thường rồi.
Nguyễn Thanh Ngữ phản bác nói, một lỗ nhỏ sẽ làm ảnh hưởng đến chỉnh thể thẩm mỹ, tựa như trên mặt một người đàn bà vô cớ có một vết sẹo, như vậy nàng làm sao ra đường gặp người ta.
Đây chỉ là đồ trưng bày, chúng ta giao hàng sẽ giao hàng mới.
Vậy cũng không được, ta làm sao biết được hàng mới có thể có lỗ hay không.
Đến lúc đó tiền thì đã trả cho ông rồi, lúc đó có tìm ngươi lý luận ngươi cũng không thèm quan tâm.
Ngoại trừ 11 đứng tựa ở một bên rất hứng thú nhìn Nguyễn Thanh Ngữ mặc cả, còn lao chủ lẫn Vịt Mập đều không ngừng đổ mồ hôi chán, bọn họ hôm nay cuối cùng đã biết thế nào mới gọi là phụ nữ tân thời.
Một quả trứng mà rơi vào tay Nguyễn Thanh Ngữ thì phải móc ra xương, một tảng đá cũng nhất định phải vắt ra nước mới cam tâm.
Lão bản bất lực nói, vậy ngươi có muốn mua không?
Mua, đương nhiên muốn mua.
Bất quá đồ của lão chất lượng không đảm bảo, do đó giá phải chiết khấu cho ta.
Lão bản dở khóc dở cười nói, giá của nó đã rất thấp rồi, hơn nữa chất lượng tuyệt đối không có vấn đề.
Làm sao mà không có vấn đề?
Ngươi xem, nơi này có một cái lỗ, không nói nữa, chỗ này, vết bào không đều, một bên cao một bên thấp.
Còn nữa cái tủ này.
Tới phía sau tủ quần áo Nguyễn Thanh Ngữ lại tiếp tục phê bình vô tội vạ, đến lão bản cũng thiếu chút nữa tin rằng tủ quần áo của mình đúng là rất có chuyện.
Lão bản gần phát khóc lên, xem ra tủ quần áo của hắn lúc trước tổng cộng đặt hàng 2 tủ, mặc dù kiểu hơi cổ, nhưng giá tiền như vậy tuyệt đối vừa phải không thể bắt bẻ.
Nhưng lão làm sao nghĩ được, 2 tủ quần áo này đã để ở đây hơn 1 năm rồi, đến bây giờ vẫn không có ai hỏi mua.
Thật vất vả hôm nay mới có khách, mà cái cô gái xinh đẹp rong rong cao đó mới liếc mắt đã thấy tủ quần áo này, hơn nữa vừa mở miệng muốn mua ngay 2 tủ, lão bản đương nhiên cười không khép miệng lại được.
Ai ngờ cô gái này thoạt nhìn thì lẳng lặng nhẹ nhàng.
Lại là một cao thủ trả giá, không phải cao thủ, là thần thủ.
thực ra không ai giống như nàng ép giá người ta như vậy. Nếu không phải bọn họ bước ra từ chiếc xe dịp, lao bản này cơ hồ đã cho rằng vì bọn họ chỉ là ám cùng quỷ, nghèo mặt dẹp, mà thôi. Lao bản cuối cùng đầu hàng, bất lực hỏi, vậy ngươi tự mình đưa ra giá đi. Nguyễn Thanh Ngữ nói như đinh đóng cột, 80. 80. Ngươi ăn cướp hả? Đích thật là ăn cướp, hơn 300 mới mua được tủ quần áo này mà trả giá 80. Thật sự là chưa từng thấy mà. Vậy thôi. Sở Nguyên, chúng ta đi cửa hàng khác. Nguyễn Thanh Ngữ nói thầm, vốn chỉ có giường và cái bàn này là mua được ở đây thôi. Ta xui quá. Lão bản đầu hàng nói, 130, không thể thấp hơn đâu. 85, cao hơn nữa ta không cần mua. Tính ra, ta chạy hết máu rồi, 120, ngươi cho ta chút cháo để hôn với. Không được, 85. Trải qua một phen trả giá kịch liệt, hai tủ quần áo cuối cùng định ở giá 95, là một giá thấp đến nói máu. Sau đó Nguyễn Thanh Ngữ lại lôi 11 đi xem giường. Sau khi liên tục xem qua mấy cái giường, lão bản rốt cục biết ý nghĩ của mình lúc trước là hoàn toàn sai lầm. Hắn nguyên trước nhìn vào trang phục của Nguyễn Thanh Ngữ và 11, cộng thêm với cái xe dịp đậu ngoài cửa, tưởng rằng hai người kia phải là rất có tiền, bất quá vì khẩu vị thích ra cụ phục cổ thôi. Bất quá bây giờ hắn rốt cục mới biết, Nguyễn Thanh Ngữ căn bản mặc kệ phục hay không phục cổ, cũng mặc kệ cũ hay không cũ, nàng chỉ nhìn vào giá. Nhưng lại là chuyên môn mua đồ gia cụ. 11 đối với khoản này cũng không quan tâm. Hắn xem chỉ cần có thể sử dụng được là ok hết, do đó cũng để mặc cho Nguyễn Thanh Ngữ từ từ mặc cả. Chỉ có vịt mập thì cứ đứng một bên đổ mồ hôi lạnh, bởi vì Nguyễn Thanh Ngữ đều chọn lựa những thứ đã quá lạc hậu, mặc dù giá rất rẻ, nhưng coi không hợp nhãn những người trẻ tuổi như hắn. Sau khi trải qua 2 giờ kịch chiến khô cả cổ, hai bộ gia cụ cuối cùng cũng miễn cưỡng được chấp thuận. 11 trả tiền rất nhanh, sau đó ba người để lại lao bản với sắc mặt đau khổ rời cửa hàng gia cụ. Người khác mua một cái giường thì phải trên 1.000. Bọn họ mua nhiều đồ như vậy, tổng cộng lại cũng chỉ đắt hơn một cái giường thôi. Đây là cái đạo lý gì? Lão bản rốt cục hiểu được cái gì gọi là cùng có tiền lại càng keo kiệt. Đến khi hai chiếc xe cao cấp rời khỏi cửa hàng gia cụ, lão bản mới phì một tiếng nói, cùng quỷ. Ba người 11 đương nhiên không biết lúc này lão bản đang chửi họ sau lưng, bất quá cho dù có biết, 11 cũng không quan tâm, ai mắng hắn cũng không mất mắt gì. Sau khi mua gia cụ, ba người lại chạy qua cửa hàng điện gia dụng, giá hạ. Lão bản cửa hàng điện gia dụng hôm nay cũng gặp tai ương. Sau 1 giờ rưỡi, 11 mặt không chút thay đổi, vịt mập với vẻ mặt buồn bực và Nguyễn Thanh Ngữ với vẻ mặt tươi cười pha chút đắc ý từ cửa hàng điện gia dụng đi ra, lão bản bên trong cửa hàng đang tức gói máu. Đồ tiện nghi nhất, chất lượng tốt nhất, thái độ phục vụ mềm mỏng nhất. Nếu không phải Nguyễn Thanh Ngữ mặc cả quá đáng, khẳng định sớm bị lão bản này chửi ầm lên rồi. Vịt mập trên xe, 11 đưa hai sâu chìa khóa ra. Vịt mập luống cuống tay chân tiếp nhận sâu chìa khóa, giật mình nói, lão đại. Ngươi về trước, đợi giao hàng tới. Dạ được. Vịt mập đang muốn mở cửa xe, 11 khựng lại, tìm kiếm hai lao công, lau chùi hai phòng cho sạch sẽ một chút. Nguyễn Thanh Ngữ nói, không cần đâu, ta tự lau chùi được rồi, cái đó đơn giản mà. 11 không để ý đến nàng, mở cửa xe nói, lên xe. Đợi Nguyễn Thanh Ngữ leo vào ghế sau, vịt mập hỏi, lão đại, còn cứ gọi lao công không? Còn phải hỏi. 11 ngồi trên xe, nhấn ga vọt đi. Sở Nguyên. Bên trong xe, Nguyễn Thanh Ngữ nói, chúng ta bây giờ không đi mua đồ nữa hả? 11 lái xe, hỏi, cô còn muốn cái gì nữa? Không, ta không cần gì nữa. Ta muốn về bệnh viện gặp mẹ, được không? 11 vốn đúng là đang về bệnh viện, trừ phi còn muốn gì nữa, còn việc trang trí thì căn bản không cần mua, cũng chỉ cần thông qua cuồng triệu là đủ rồi. Xe hơi chạy đến đệ nhất bệnh viện rồi dừng xe, Nguyễn Thanh Ngữ xuống xe hỏi. Ngươi không vào sao? Không, tối nay trở lại đón cô. Nguyễn Thanh Ngữ mỉm cười nói, tốt lắm, tối nay gặp lại. Ngươi đi đường cẩn thận. Đóng cửa xe, 11 đưa mắt nhìn Nguyễn Thanh Ngữ đi vào bệnh viện xong mới lấy hì xệ, nói, cùng chiều, ngươi ngủ hả? Hai nghe trong thai truyền ra tiếng cùng chiều, đã ngủ hơn 2 giờ. Vừa lên. Chuyện gì? Giúp ta mua 2 máy vi tính, kêu họ buổi chiều này đưa tới. Đối với các linh kiện phần cứng và kỹ thuật khác về máy vi tính. Mặc dù 11 cũng rất khá, nhưng không chuyên nghiệp bằng Cùng Chiều, do đó về phương diện này cũng trực tiếp giao cho hắn luôn. Cùng Chiều lên tiếng nói, còn có gì khác không? Có. Giúp ta mua một chút mấy cái camera cố định hình kim, máy giám thị hướng ngoại, máy cảnh báo tiếp xúc. Mỗi thứ 5 bộ. Dụng cụ luyện bắp thịt D3, dụng cụ luyện tay B2. 11 nói một thôi một hồi danh sách các vật phẩm. Cùng Chiều nhất nhất ghi lại rồi hỏi, về vũ khí không cần sao? Không cần. 11 khi rời khỏi biệt thự đã mang đi mấy khẩu súng và vô số đạn dược, huống chi còn có một kho vũ khí ở chỗ tiến sĩ Điên.
Biết rồi, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi.
Tốt. 11 khởi động xe hơi rồi lái xe về Nguyệt Quang Ngai. Khi hắn trở lại Vân Lâu Building thì gia cụ đã được vận đến rồi, đang tiến hành lắp ráp, còn đồ điện gia dụng vẫn chưa đưa đến.
Lão đại.
Vịt mập thấy 11 tiến vào, gọi lớn. 11 nhìn hắn liếc mắt, đạm thanh nói, theo ta. Hắn mang theo vịt mập đi vào kia phòng mình, đi vào một căn phòng hắn nói, tìm người che kín cửa sổ phòng này lại. Không để cho ánh sáng nào lọt vào. Bên trong sẽ có bố trí tốc độ đạn lực cầu. Tốc độ cầu là những quả bóng có sức đàn hồi rất mạnh, bị bắn ra xong rất nhanh nảy trở về. Một vài vận động viên quyền Anh thường dùng tốc độ cầu để luyện tập tốc độ mình ra quyền, cũng có người sửa lại bằng cách lắp ngược nhiều tốc độ cầu dùng để luyện lực phản ứng, lực quan sát và năng lực né tránh. Theo như lời 11 thì tốc độ đạn lực cầu là cái sau. Hắn mang theo vịt mập tới một gian phòng khác, nói, gian phòng này lát gỗ, trên phủ một tấm nệm. Rồi quay sang phòng khách, nói, phòng khách chừa ra một chút, bố trí vài dụng cụ huấn luyện. Ờ, còn có gì nữa? Tìm người thay cửa, dùng loại cửa bảo vệ cao cấp. Cửa mua xong đừng vội lắp vào. Ta muốn cải tạo một chút.
Biết rồi.
11 móc ra thẻ rút tiền đưa cho hắn, nói, cầm trước đi, mật mã là 60. Vịt mập tiếp nhận thẻ ATM rất sảng khoái, nói, ta đây bây giờ đi trước nhé.
Ừm, buổi chiều ngày mai phải làm xong.
Được. Vịt mập phẩy phẩy tay rồi vội vàng chạy ra thang máy đi xuống lầu. 11 thay vị trí của hắn, tiếp tục ở đây đợi cửa hàng điện giao hàng. Nửa giờ sau, điện gia dụng mới được đưa đến, cũng may các gian phòng đều được đi dây điện đầy đủ, do đó đồ điện gia dụng chỉ cần đặt vào vị trí, thử một chút rồi có thể lập tức hoạt động luôn. Đám thợ lắp đặt vừa đi, hai máy vi tính đã được đưa tới. Tiếp theo cuồng chiều đưa tới một mớ những đồ lỉnh kỉnh đủ loại. Trong đó có camera kim và các thiết bị giám sát, còn có đại lượng tốc độ đạn lực cầu và dụng cụ huấn luyện chuyên nghiệp. Khi những người giao hàng đã đi, 11 bắt đầu lắp các camera kim và máy theo dõi, lúc này vịt mập cũng mang theo hai cánh cửa bảo vệ về. Vịt mập trước kêu hai người khuân vác đặt cánh cửa sang một bên, gọi lớn, lão đại, cửa đến đến rồi. Bọn thợ xây buổi sáng ngày mai mới tới, bọn họ hỏi có muốn quét thêm một tầng xi măng nữa hay không? Nếu muốn chắc thêm xi măng thì cần phải thêm vài ngày.
Không cần.
Đồ đã được mua xong, đều là buổi sáng ngày mai đưa đến.
Biết rồi.
11 nói, lưu lại cánh cửa, bảo bọn họ ngày mai tới lắp cửa. Đợi cho hai người khuân vác đi khuất, 11 nói, vịt mập, gỡ hai cánh cửa ra. Nói xong hắn lại tiếp tục đi gắn các camera kim. Vịt mập rất nhanh gỡ hai cánh cửa bảo vệ ra, 11 dừng tay đi tới, bên trong phân biệt gắn một thiết bị gì đó. Lại dùng dây thép nhỏ xíu gắn trang bị này lên chốt cửa, sau đó mới dò vịt mập một lần nữa đem cánh cửa trở về. Trang bị này kỳ thật là một máy cảnh báo mẫn cảm, chỉ cần có người nạy cửa, hoặc là một khi khóa cửa bị hư hỏng, thì máy cảnh báo sẽ lập tức phát ra thanh âm cảnh báo. Đợi cho 11 gắn hết các camera kim và máy theo dõi xong, lúc đó đã là 10 giờ đêm rồi. 11 nhìn thời gian, nói, vịt mập, ngươi về trước đi. Vịt mập nhìn kia thiết bị huấn luyện, nuốt khăn nói, lao đại. Buổi tối ta có thể ở lại không? 11 nhìn hắn liếc mắt, lạnh nhạt nói, tùy ngươi. Vịt mập lại chỉ vào thiết bị huấn luyện hỏi, lão đại, ta có thể dùng hay không? Theo hắn, 11 lắp đặt mớ khí tài này khẳng định đều là đồ chuyên nghiệp nhất, chỉ cần mình rèn luyện nhiều hơn khẳng định sẽ có lợi. Sự thật cũng quả thật như thế, 11 chỉ định toàn là những sản phẩm có hiệu quả tuyệt đối không thua một ai.
Có thể.
11 nói, khí tài này để rèn luyện bắp thịt, lực tay, lực nhảy và lực kéo. Cùng với phần eo, ngươi tự mình đi huấn luyện đi.
Cảm ơn lão.
Vịt mập hoan hô một tiếng, nhảy sổ vào sờ đông sờ tây. Vừa rồi 11 một mực làm việc, hắn lại không giúp được gì, đành phải đợi một bên xem 11 có gì phải hỗ trợ không. Bất quá hắn đã sớm nhìn chằm chằm vào mấy khí tài huấn luyện này rồi, bây giờ được 11 cho phép, tội gì không lập tức xài thử. Vịt mập vừa bò lên dụng cụ huấn luyện, 11 nói với ra, mỗi thứ phải huấn luyện kiên trì 1 giờ không thể ngưng lại. 1 giờ xong nghỉ ngơi 5 phút. Sau đó lập tức tiếp tục huấn luyện. Vịt mập hứa ngay, bất quá hắn rất nhanh đã biết 1 giờ đối với hắn quả thực là lâu khủng khiếp. Mới không tới vài phút đã mệt thở không ra hơi, đến một đầu ngón tay cũng không cử động nổi, huống chi phải tập thêm 1 giờ nữa. 11 đã điều chỉnh khí tài này theo yêu cầu thích ứng với cường độ lớn nhất của hắn, vịt mập với thân thể như vậy làm sao so sánh được với 11. 11 không quan tâm tới vịt mập, mở cửa xuống lầu lái xe trở lại bệnh viện. Bởi vì giường chật, nên người thân của bệnh nhân không thể lưu lại. Đợi khi 11 lái xe đến bệnh viện thì đã là 11 giờ rồi. Đã qua thời gian thăm bệnh, khu phòng bệnh đã sớm không còn ai. Nguyễn Thanh Ngữ đứng ở cửa bệnh viện, nàng đang đợi một người, nàng biết hắn nhất định sẽ đến, do đó rất kiên nhẫn đứng chờ. Đột nhiên một giọng nam vang lên bên tai nàng, đang đợi bằng hữu kia hả? Nguyễn Thanh Ngữ xoay người, thấy Trương Viễn, khẽ cười cười nói, đúng vậy. Bác sĩ Trương, anh hết ca rồi hả?
Ừm.
Trương Viễn gật đầu nói, hôm nay giao ban chậm. Rồi nhìn ngã tư đường bên ngoài bệnh viện, nói, bằng hữu của cô còn chưa tới. Có thể là hắn có việc bận một chút. Trương Viễn móc điện thoại nói, đợi như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, cô có số điện thoại của hắn không? Nguyễn Thanh Ngữ cười cười, lắc lắc đầu. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới cần gọi điện thoại cho 11, bởi vì nàng biết 11 đang làm gì, nàng sợ sẽ quấy rầy hắn. Có lẽ chờ đợi, cũng là một loại hạnh phúc. Trương Viễn không còn kiên trì nữa, thu hồi điện thoại di động nói, buổi tối nơi này chị An không tốt lắm đâu, cô là một nữ hài tử đứng một mình ở đây rất nguy hiểm. Dừng một chút lại nói thêm một câu, đặc biệt là bên ngoài bệnh viện, rất nhiều người hỗn tạp, đủ mọi loại người. Cảm ơn. Nguyễn Thanh Ngữ cười nói, ta sẽ chú ý. Trương Viễn nhìn đồng hồ, hỏi, hắn sẽ đến chứ?
Chắc chắn.
Nguyễn Thanh Ngữ nói, hắn nhất định sẽ đến.
Vậy được rồi, ta cùng cô đợi ở đây.
Nguyễn Thanh Ngữ vội nói, như vậy không được, bác sĩ Trương. Trương Viễn cười nói, sợ nam bằng hữu hiểu lầm à?
Hắn không phải nam bằng hữu của ta.
Ồ. Trương Viễn cười cười nói, ta không quan tâm đâu. Chủ yếu nhất là một nữ hải tử đứng ở bên ngoài thì thật rất không an toàn. Cũng không đợi Nguyễn Thanh Ngữ nói chuyện, Trương Viễn lại tiếp tục nói, được rồi, cô cũng là học sinh phải không?
Ừm.
Nguyễn Thanh Ngữ khẽ gật đầu. Cô học trường nào?
Ta vừa mới chuyển trường, còn chưa xác định được trường học.
11 xa xa đã thấy Nguyễn Thanh Ngữ, rồi thấy còn có một nam tử tuổi còn trẻ bên người nàng, chính là Trương Viễn bác sĩ. Hắn đậu xe hơi cạnh Nguyễn Thanh Ngữ, Nguyễn Thanh Ngữ thấy hắn thì cười rất tươi, sau đó rất lễ phép chào Trương Viễn, rồi lên xe.
Người tới trễ.
Nguyễn Thanh Ngữ không nhịn được nói.
À, có chút việc.
11 nhìn Trương Viễn quay lưng tiến vào một chiếc xe màu xanh lam. Nguyễn Thanh Ngữ nói, bác sĩ Trương là người tốt, hắn nói bên ngoài bệnh viện buổi tối không an toàn, lo lắng một nữ hải tử sẽ bị nguy hiểm, do đó cùng ta chờ anh.
Ồ.
11 quay đầu xe hơi, quay về phía Nguyệt Quang Ngai, nói, buổi sáng ngày mai đi lấy thư thông báo nhập học. Nguyễn Thanh Ngữ nhìn hắn liếc mắt, nhẹ giọng nói, biết rồi. Hai người trở lại chỗ ở, đầu tiên vào phòng Nguyễn Thanh Ngữ. Khi Nguyễn Thanh Ngữ thấy đồ bên trong, trong lúc nhất thời có vẻ hơi kích động. Cả gian phòng đều được lau chùi, rất sạch sẽ. 11 chỉ đạo lao công lau chùi hai gian phòng, phòng của hắn tự mình làm không cho người sờ vào. Khi Nguyễn Thanh Ngữ đi vào thư phòng cả người đều lặng đi, nàng thấy ở góc thư phòng có một bộ máy vi tính mới tinh. Lần cuối cùng nàng có máy vi tính là khi nào? Nàng đã quên, dường như rất lâu. Từ khi cha nàng ra đi, nàng duy nhất chỉ giữ lại có cây đàn guitar, ngoài ra nàng không còn cái gì cả. Máy vi tính, đó là xa xỉ phẩm trong cuộc sống của nàng. Huống chi nàng lại học văn học, khi mọi người dùng máy vi tính để gõ, nàng chỉ có thể dưới ánh sáng yếu ớt của cây đèn dùng tay viết từng chữ một lên mặt giấy. Từ khi cỗ máy vi tính của mình bị bán cho cửa hàng đánh máy, nàng không được sờ vào bàn phím máy vi tính nữa. Nàng cũng không có được cái thú xa xỉ lên chuyện phủn VN tìm kiếm thông tin. Do đó đột nhiên phát hiện mình của một lần nữa có một cái máy vi tính, từ đấy lòng Nguyễn Thanh Ngữ nảy sinh một sự ngạc nhiên vui mừng khó có thể dùng ngôn ngữ diễn tả được. Bất quá tiểu cô nương này thật rất kiên cường, cho dù có chuyện vui vẻ, nàng cũng không hề chảy nước mắt, chỉ là túi đầu nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. 11 vuốt tóc nàng, nói, ngủ sớm một chút đi. Sau đó liền xoay người bỏ đi. Khi cửa phòng đóng lại thì hai má nàng chảy ra hai dòng nước mắt nóng bỏng. Đó có phải là nước mắt hạnh phúc? Chương 179, hướng vãng đích sinh hoạt, hạ. Đương 11 mở cửa, thấy vịt mập lộ ra bộ dáng kiệt sức nằm dài trên mặt đất thở hổn hển, hắn từ đầu đến chân như là mới từ trong nước ngoi lên, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không ướt. Khi 11 tiến đến thì hắn cũng không còn khí lực ngẩng đầu lên liếc mắt. 11 đi đến máy nước, rót đầy nước vào hai cái chén thủy tinh, sau đó đi đến trước mặt vịt mập. Ngồi xổm xuống bỏ một ly nước lại, rồi đứng lên uống nước và về phòng mình. Thấy bộ dáng của vịt mập, có thể đến động một ngón tay cũng không có khí lực, làm sao uống nổi chén nước này, chắc gã phải đợi trong chốc lát. 11 trở lại trong phòng mình mở màn hình máy vi tính, máy hoạt động 24 giờ, bình thường không cần dùng thì chỉ tắt màn hình thôi. Như vậy bảo trì trạng thái hoạt động, cho dù hắn không có ở nhà, máy chủ cũng sẽ tự động lưu lại những hình ảnh từ camera, cho đến 48 giờ sau mới xóa hết tư liệu. Máy vi tính này không hề nối mạng, vì hắn nối cả camera vào phòng Nguyễn Thanh Ngữ bên kia, nếu nối mạng sẽ làm lộ đời từ của Nguyễn Thanh Ngữ, đặc biệt là với cùng chiều,
việc này 11 không bây giờ muốn xảy ra. 11 nhập vào một đoạn mật mã rồi mở phần mềm giám thị, màn hình lờ cờ giờ nhảy ra vài mục lục, hắn ấn vào nút camera, trên màn hình lờ cờ giờ lập tức chia ra thành 6 khối. Một khối trong đó là một khu vực đen thui, tỏ vẻ không gắn camera, 5 khối khác, có 2 khối gắn vào cửa của hắn và của Nguyễn Thanh Ngữ, 3 cái cuối cùng gắn vào phòng khách, thư phòng và trong phòng ngủ của Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ là một hiếu nữ, buổi chiều khi đến xem phòng nàng muốn nhường phòng bên phải nơi có phòng vệ sinh bên trong cho mẹ, do đó 11 biết phòng của nàng là phòng không có gian vệ sinh bên trong. Lúc này Nguyễn Thanh Ngữ đang ngồi ở thư phòng trước máy vi tính, 11 thử dùng tiêu điểm cờ lật vào khu vực này phóng đại ra, màn hình lờ cờ giờ xuất hiện cả một thư phòng và hình ảnh Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ đang ngồi trước máy vi tính, hai tay đặt bàn phím nhưng không có động tác đánh máy, mà là kinh ngạc nhìn màn hình lờ cờ giờ của máy vi tính. Bởi vì nàng quay lưng về camera kim, do đó không nhìn thấy vẻ mặt nàng như thế nào. Trong chốc lát, Nguyễn Thanh Ngữ mới tắt máy vi tính, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. 11 lập tức thu màn hình lờ cờ giờ nhỏ lại. Một lần nữa trở về lại 6 khối khu vực khác nhau. Thấy Nguyễn Thanh Ngữ trở lại trong phòng mình, mở tủ quần áo từ bên trong lấy ra vài món quần áo lót, cầm trong tay ngẩn người ra. Lúc này trong phòng khách truyền ra vài tiếng vang, 11 lập tức tắt hiển thị màn hình lờ cờ giờ sau đó trở lại phòng khách. Đại sảnh. Vịt mập đã ngồi lên, lưng tựa vào thiết bị huấn luyện. Hắn vẫn còn đang thở phì phò, chỉ là đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Chén nước trên mặt đất trước mặt hắn đã cạn đáy, chỉ là quần áo và cả người vịt mập đều ướt mem, không biết là mồ hôi, hay là bởi vì tay cái chén không vững mà đổ sạch. Thấy 11 đi ra. Vịt mập cố cửa quậy vài cái, sau đó giật giật môi nhưng không thể phát ra âm thanh. Bất quá 11 với thính lực siêu nhân nhất đẳng có thể nghe ra vịt mập đang cố nói gì đó, mặc dù rất nhỏ. Hơn nữa cũng không biết hắn muốn nói cái gì. 11 đi đến trước mặt hắn, thanh âm lãnh đạm nói, đi tắm đi, ngày mai tiếp tục luyện. Vịt mập không trả lời, bởi vì hắn thật sự không còn khí lực dư thừa để nói chuyện. 11 cũng không thèm quan tâm nữa, tiến vào huấn luyện tay, bắt đầu tập. Một lát sau, vịt mập mới cảm giác mình khôi phục được một chút khí lực, quay đầu nhìn về phía 11, lúc này 11 còn đang làm động tác co tay, nhưng vịt mập nhìn đến há hốc mồm. Lúc trước hắn làm động tác này thì đem hết khí lực mà cũng không kéo lên được một nửa, còn 11 chỉ dùng một chút sức đã kéo đều đều. Mỗi một lần kéo rốt cuộc rất nhanh. Hơn nữa từ khi 11 bắt đầu dùng thiết bị huấn luyện đến bây giờ chừng hơn 10 phút, mà trên người hắn không thể ngờ không có đến một giọt mồ hôi. Vịt mập lắc lắc đầu bất lực. Lão đại quả nhiên là lão đại. Hắn cố sức đứng lên, lắc la lắc lư đi vào gian vệ sinh. Qua một giờ sau, 11 đã tập xong, quay quay hai tay, cảm giác còn chưa tới đạt tới cực hạn. Hắn quay đầu nhìn về phía gian vệ sinh, vịt mập từ khi đi vào đó đến giờ đã hơn một giờ rồi, làm sao chưa ra. Hắn đi qua gian vệ sinh, đẩy cửa ra, thấy vịt mập đến quần áo cũng chưa cởi ra, cứ như vậy nằm dài ở bồn tắm, cũng may hắn còn chưa mở nước, nếu không khẳng định từ dìm chết mà không biết. 11 nhẹ nhẹ đóng cửa phòng tắm, trở lại phòng mình, một lần nữa mở màn hình lờ cờ giờ từ 6 khối trên màn hình lờ cờ giờ hắn thấy Nguyễn Thanh Ngữ đang trong phòng ngủ của mình. 11 trực tiếp cờ lật vào khu vực này phóng đại ra. Nguyễn Thanh Ngữ đang ngồi trên giường, trên người trùng chăn, si ngốc nhìn vách tường đối diện, không biết nàng đang suy nghĩ gì. 11 nhìn trong chốc lát, tắt phần mềm quan sát, sau đó mở phần được máy ghi lại khi hắn không có ở nhà, lướt qua trong chốc lát đến khi xác nhận trong khi hắn vắng mặt thì không có ai đi vào rồi mới một lần nữa tắt đi. Tiếp theo lại mở máy báo động hồng ngoại đã trang bị trước 2 căn hộ, rồi trên giường tắt đèn. 11 cũng không có ý định rình coi. Hắn gắn camera vào phòng Nguyễn Thanh Ngữ cũng không phải để rình coi, nếu không hắn gắn camera vào gian vệ sinh chẳng phải tốt hơn sao. Hắn làm như vậy là vì muốn bảo vệ Nguyễn Thanh Ngữ, hắn không biết mình vì sao lại có ý nghĩ này, có thể là sự kiên cường của Nguyễn Thanh Ngữ làm hắn xúc động rất lớn, tóm lại hắn muốn bảo vệ cô gái nhu nhược mà lại kiên cường này, không để nàng phải chịu thương tổn nữa, chỉ có thế mà thôi. Đây là không phải là cảm tình theo như lời Sở Hải Lan sao? Nếu là cảm tình thì vừa là một loại cảm tình gì? Không phải tình yêu, cũng không phải thân tình hoặc hữu tình. Là thông cảm và bảo vệ người yếu. Hoặc là thương xót. 11 không biết, cũng không muốn biết. Có lẽ ngày mai một khi tỉnh lại, 11 vẫn là 11 như cũ, còn Nguyễn Thanh Ngữ cũng chỉ là một lữ khách được hắn từng giơ tay giúp đỡ, đơn giản như vậy. 11 nhắm mắt, vẫn tư thế cố định ngồi ở trên giường tu luyện Long Gia Tâm Pháp mà Lục Dương dạy hắn. Khi 11 mở mắt ra thì sắc trời bên ngoài vẫn còn tối, hắn bị những tiếng kêu quái quỷ từ trong gian vệ sinh truyền ra đánh thức. 11 bò xuống giường, đi đến gian vệ sinh, bên trong truyền ra những tiếng rên rỉ ối trả của vịt mập. Hắn mở cửa, thấy vịt mập đang cố đứng lên. Vịt mập cũng thấy 11, vẻ mặt đau khổ nói, lão đại.
Ôi chà! Rất đau hả? Vịt mập khẽ gật đầu, hắn vì vận động quá độ, bây giờ toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không tê dại đau đớn. Hắn vốn ngủ gục trong bồn tắm, có thể là bồn tắm quá lạnh hay quá cứng, cũng có thể là hắn ngủ không đúng tư thế. Vừa lúc đụng vào chỗ đau, nên mới tỉnh lại. Ngày mai làm thêm một lần huấn luyện nữa sẽ đỡ hơn. Vịt mập hỏi nửa ngờ nửa tin, thật không đó? Tin hay không tùy ngươi. 11 quăng lại một câu lạnh lùng rồi liền xoay người trở lại phòng mình. Bị vịt mập quấy rầy làm hắn hoàn toàn tỉnh ngủ. Trở về phòng một lần nữa mở máy vi tính. Trong phòng Nguyễn Thanh Ngữ lúc này tối đen. Từ ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, còn có thể mơ hồ nhìn thấy nàng đang nằm chằn trọc trên giường. 11 đóng cửa màn hình, một lần nữa trở trên giường ngồi xuống. Từ khi không gặp Lục Dương, hắn một mạch chiến đấu với tiểu Trung Quốc, chẳng còn thời gian nào dừng lại để nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ hắn không bao giờ gián đoạn việc tu luyện Long Gia Tâm Pháp. Nhưng Long Gia Tâm Pháp dường như không giúp hắn được gì, giống như băng dị năng, luôn luôn chỉ có một cảm giác yếu ớt. Sự thật 11 căn bản không biết, hai loại nào. NG lượng này từng có những trợ giúp lớn lao, nếu không có hai loại năng lực này, hắn căn bản không có khả năng có được cánh tay trái ngày hôm nay. Hơn nữa làm sao còn sống được khi bị con nhện ở tiểu Trung Quốc bắt đi. Nếu không có hai loại năng lực này, hắn cũng sớm trở thành nơi con nhện đẻ trứng rồi. Cho đến con nhện con nở ra thì hắn cũng coi như một mạng ô hô ai thai. Chuyện trên đời quả là kỳ quái như vậy. Ngươi cảm thấy không hữu dụng thì thường thường một lúc nào đó bỗng biến thành không có tác dụng hoặc tự nhiên biến mất. Mặc dù cảm giác rất yếu, nhưng 11 cũng vẫn kiên trì tiếp tục. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn luôn luôn muốn giúp Nguyễn Thanh Ngữ, cảm giác nàng rất giống mình, đều kiên cường và quật cường như vậy, không cần ai thương xót và cảm thông, dựa vào một đôi tay của mình cố gắng sống sót. Điểm bất đồng duy nhất chính là Nguyễn Thanh Ngữ còn có thân nhân và bằng hữu quan tâm, nhưng 11, chỉ có một thân một mình. Một đêm qua, 11 không còn có thể tĩnh tâm được. Bởi vì bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên hừ hừ của vịt mập. Thật vất vả mới chờ đến sáng, 11 một lần nữa mở máy vi tính. Thấy Nguyễn Thanh Ngữ đã dậy, lúc này đang ngồi ở trước máy vi tính trong thư phòng gõ gõ. Đợi đến khoảng 7 giờ, mấy công nhân mang theo công cụ những vật tư chuyên môn đến. 11 giảng giải rồi giao việc này cho vịt mập vẫn còn toàn thân đau đớn đứng cũng không đứng vững, rồi đến trước cửa phòng Nguyễn Thanh Ngữ. Gõ cửa không bao lâu, đã thấy Nguyễn Thanh Ngữ mở cửa ra. Nàng vẫn mặc bộ quần áo 11 mua ngày hôm qua, tóc chải chỉnh tề, trên mặt không trang điểm, bởi vì nàng trước nay không trang điểm bao giờ. Vẻ đẹp tự nhiên toát ra một sức hút buộc người khác không bỏ qua được, nhưng nếu Nguyễn Thanh Ngữ chỉ cần trang điểm nhẹ, tin rằng còn hấp dẫn hơn. Thấy 11, Nguyễn Thanh Ngữ nở nụ cười với hai hàm răng trắng tinh nói, Sở Nguyên, anh dậy trễ. Ừm. Đi thôi. Ờ. Nguyễn Thanh Ngữ rất khéo léo đi theo 11 vào thang máy đi xuống lầu. Nàng không hỏi 11 muốn đi đâu, bởi vì nàng tin vào nam nhân bề ngoài lạnh lùng, nhưng kỳ thật nội tâm rất nhiệt tình này. 11 trước tiên đưa Nguyễn Thanh Ngữ đi ra ngoài ăn sáng, sau đó lái xe đưa nàng đi bệnh viện. Nguyễn Thanh Ngữ hàn huyên với mẹ gần một giờ sau, mới lại ngồi vào xe 11 đi tới kinh thủ đại học. Hiệu suất làm việc của cùng chiều quả thật rất cao. Mới một ngày ngắn ngủn mà hắn đã làm xong thủ tục chuyển học. Việc này với người thường thì cơ hồ không thể làm được, đã vào tay Cuồng Triều thì dường như rất dễ dàng. Thông báo nhập học đang ghi do Nguyễn Thanh Ngữ vào tuần tới có thể chính thức đi học, hôm nay là thứ sáu, hai ngày nữa là nàng trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng này. Trong khi Nguyễn Thanh Ngữ vẫn còn hơi kích động, 11 giúp nàng lấy chương trình học và đóng học phí, sau đó hai người lại lái xe đi đến cục dân chứng. Nguyễn Thanh Ngữ, bên trong dân chứng cục, một bà trung niên mập mạp tra trong máy vi tính, rồi hỏi, hộ khẩu của cô đâu? Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ giọng nói, bị cháy rồi. Bà trung niên đó không hỏi gì thêm, đứng lên đi ra phía sau, đợi một chút là một lần nữa thấy quay lại với quyển sổ hộ khẩu trong tay, đưa qua nói, này, hộ khẩu đó. Nguyễn Thanh Ngữ tiếp nhận rồi kiểm tra tên, trong khi nàng mở ra hộ khẩu ra, 11 liếc thấy ngày sinh của Nguyễn Thanh Ngữ, hóa ra là trùng ngày với Trương Hân Hân, cũng là ngày thứ tư vừa rồi. Nguyên lai ngày đó thật ra là ngày sinh của nàng, nhưng ngày đó cũng là ngày bị Hùng Tiên bắt đi. Nguyễn Thanh Ngữ khép hộ khẩu, cười với 11, được rồi, đi thôi. Hai người ra khỏi dân chứng cục, 11 lái xe tới sở cảnh sát, lại giúp Nguyễn Thanh Ngữ lấy chứng minh thư. Mấy thứ này Cuồng Triều đã hoàn thành từ ngày hôm qua, chỉ đến tiếp nhận là xong. Sau đó hắn lại lái xe tới cửa hàng bán điện thoại di động. Nguyễn Thanh Ngữ giật mình nói, không phải về bệnh viện sao? Mua đồ. 11 nói xong mở cửa xe nhảy xuống. Nguyễn Thanh Ngữ cũng chỉ có thể xuống xe, đi theo 11 tiến vào cửa hàng điện thoại di động. 11 tùy tiện tìm quầy hàng, nhìn vào vô số điện thoại di động bày đầy khắp nơi, sau đó chỉ vào một điện thoại di động mới nhập dành cho nữ nói, cái này. Ông chủ đang muốn lấy ra hàng mẫu,
11 nói luôn, không cần xem, trực tiếp mua luôn. Ông chủ sướng quá vào kho lấy ra một hộp mới tinh, hỏi, cần số không?
Ừm.
Ông chủ lập tức lấy ra mảnh giấy, mặt trước có ghi hàng loạt các số điện thoại di động, hỏi, tự lựa số đi. 11 tùy ý lựa đại một số dễ nhớ, ông chủ nói, xin cho xem chứng minh thư. 11 nghiêng đầu nhìn phía Nguyễn Thanh Ngữ, nói, chứng minh. Chứng minh của ta. Nguyễn Thanh Ngữ sửng sốt một chút, 11 quả thật là mùa điện thoại di động cho nàng. Thông minh như Nguyễn Thanh Ngữ thì từ khi 11 lựa chọn một điện thoại di động cho nữ đã đoán ra hắn có thể là muốn mua điện thoại di động cho nàng, chỉ là nàng bắt buộc mình không nên có ý niệm này trong đầu. Nguyễn Thanh Ngữ cũng đang ở tuổi hoa, đương nhiên hy vọng có thể có một cái điện thoại di động cho riêng mình, nhưng nàng hy vọng có một ngày mình tự mình có năng lực mua lấy một cái điện thoại di động, chứ không phải để người khác mua cho nàng, nhất là nam nhân. Mặc dù nàng không muốn để một nam nhân giúp nàng mua điện thoại di động, nhưng sau khi trầm mặc một lát nàng cũng là giao ra chứng minh nhân dân. Không biết trong lòng đang nghĩ gì, có thể là vì 11 nói bằng một thái độ vô tâm làm cho người ta không thể nghi vấn, luôn làm cho người nghe không thể sinh ra một ý niệm phản kháng nào trong đầu. Cũng có thể là những thứ tình cảm khác mà nàng không biết. Quả là một nam nhân bá đạo một cách đáng yêu. Ông chủ làm thủ tục xong, đem cái điện thoại di động giao ra. 11 nhận điện thoại di động nhập vào một chuỗi số, không lâu sau điện thoại di động trên người hắn có tín hiệu. Hắn đóng điện thoại lại, đưa nó cho Nguyễn Thanh Ngữ, nói, số này là số của ta, có việc tìm ta thì bấm nó. Nguyễn Thanh Ngữ lặng lẽ nhận điện thoại di động, bóp nhẹ nhẹ. Nàng cầm rất nhẹ, dường như sợ dùng lực một chút sẽ làm nó bị nát ra. 11 hỏi cũng không hỏi giá, trả tiền, sau đó mang theo Nguyễn Thanh Ngữ đang mơ ngộng rời khỏi cửa hàng điện thoại di động. Chương 180, ma phiền bất đoạn. Tiếng chuông thánh thoát vang lên bên trong xe, đó là tiếng chuông điện thoại di động của 11. 11 vừa lái xe, vừa móc ra điện thoại ra liếc nhìn, trên màn hình hiển thị số Văn Cường. Hắn bấm nút nghe, đưa máy lên tai, nhưng không nói lời nào. Văn Cường nói trước, Sở Nguyên hả? Đúng. Ta giúp ngươi liên lạc được rồi, thần kiếm hứa gặp ngươi. Thời gian, địa điểm. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, ngươi tới chỗ ta, ta đưa ngươi đi. Được. 11 nói xong cắt điện thoại, nhưng hắn vừa cắt điện thoại xong, điện thoại di động lại lập tức reo lên, 11 nhìn một chút, màn hình không có số hiển thị. Hắn biết đây là Cuồng Chiều. 11 một lần nữa bốc điện thoại, hỏi, chuyện gì? Cuồng Chiều nói, đã nói chuyện với Hắc Tức rồi, 230 vạn. Ngươi muốn làm hay không? Có giao cho bọn lãnh dạ không? 11 ngâm nghi nói, thời hạn. Nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất không thể quá 1 tuần. Được, ta nhận. Ờ. Cuồng Chiều lại nhắc nhở nói, ngươi tổng cộng thiếu ta 135, phải trả đó. Ngươi tự mình trừ đi. 11 nói xong tắt luôn điện thoại. Nhưng không bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại di động một lần nữa vang lên. Nguyễn Thanh Ngữ tò mò nhìn 11, từ khi bắt đầu đến bây giờ điện thoại của hắn không nghỉ phút nào. Có thật sự bận như thế không? 11 nhìn số hiển thị, lần này xuất hiện một cái tên Trương Hân Hân. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên vài lần, hắn mới lên tiếng nói, chuyện gì? Sở Nguyên ca ca. Thanh âm Trương Hân Hân rất ngọt ngào, còn có vẻ làm nũng nói, anh bây giờ có rảnh không? Đối với loại muội muội mà không phải muội muội này, 11 thật sự cảm thấy bất lực, hỏi, làm gì? Anh có phải là đã ở với dì tại Anh Quốc không? Dì theo như lời Trương Hân Hân chính là Sở Hải Lan, 11 nói, xem như vậy đi. Vậy tiếng Anh của anh chắc là phải tốt lắm. 11 dặn ra một câu, xem như vậy đi. Vậy anh có rảnh đến phụ đạo cho em nhé? Không đợi 11 nói chuyện, Trương Hân Hân lập tức liến thoáng nói, em sắp thi đại học rồi, mà không hề có chút tự tin nào về phương diện nói và nghe tiếng Anh. Ta không có thời gian. Trương Hân Hân vội vàng nói, em sẽ không lấy nhiều thời gian đâu. Được không, Sở Nguyên ca ca. 11 ngâm nghĩ nói, buổi tối nói lại đi. Vậy là anh hứa nhé. Cha, thật tốt quá. Em chỉ biết Sở Nguyên ca ca hiểu em rõ nhất thôi. Sở Nguyên ca ca, em không quấy rầy anh nữa, chờ tin tốt của anh. Bye bye. Lần này người gác điện thoại trước lại là Trương Hân Hân, bình thường chỉ có 11 gác điện thoại của người khác, đây là lần đầu tiên hắn bị người gác điện thoại. Nghe tín hiệu báo bận từ điện thoại di động, 11 bất lực đút điện thoại vào túi. Nguyễn Thanh Ngữ ngồi ở ghế bên nhẹ giọng hỏi, anh bể bộn nhiều việc nhỉ? Ừm. 11 lên tiếng lạnh lùng. Vậy anh lo chuyện của mình đi, mấy ngày nay ta sẽ ở bệnh viện với mẹ, anh không cần quan tâm đâu. Ờ. Nguyễn Thanh Ngữ không nói gì nữa, túi đầu dùng ngón cái mân mê vỏ chiếc điện thoại di động mới, rồi vớt ve nhẹ nhẹ. Xe hơi chạy đến cửa bệnh viện, Nguyễn Thanh Ngữ đang muốn mở cửa xe, 11 đột nhiên nói, chờ một chút. Nguyễn Thanh Ngữ sửng sốt rồi ngồi lại, nghiêng đầu nhìn 11. 11 móc túi lấy ra một sấp tiền rồi nói, cầm. Không,
ta không cần tiền. 11 vẫn bảo trì tư thế, nói, để ăn cơm. Nguyễn Thanh Ngữ cúi đầu nhẹ giọng nói, ta không cần. Sau này trả ta. Vẫn những lời này, dường như mỗi lần Nguyễn Thanh Ngữ cự tuyệt thì hắn lại nói những lời này, nhưng, có khả năng trả được không? Nguyễn Thanh Ngữ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, cảm ơn anh, ta không thể lấy thêm tiền của anh được nữa. 11 mặc kệ nàng muốn hay không. Trực tiếp dúi mớ tiền vào túi áo nàng. Nguyễn Thanh Ngữ cả kinh, đanh định đẩy ra, nhưng khí lực của nàng còn xa mới bằng 11, sắp tiền này cuối cùng cũng nằm gọn trong túi nàng. Nguyễn Thanh Ngữ định cầm mớ tiền lấy ra, 11 đột nhiên quát, cấm cử động. Nguyễn Thanh Ngữ một lần nữa cả kinh, đây là lần đầu tiên 11 dùng ngữ khí thô bạo với nàng, nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì cho tốt. 11 có thật sự sinh tức giận không? Trên mặt hắn vẫn rất bình thản, nhìn không ra hắn nghĩ gì. Xuống xe. Nguyễn Thanh Ngữ không dám kiên trì, lặng lẽ mở cửa xe đi xuống, nhưng không đi mà vẫn nhìn 11. Buổi tối ta tới đón cô. Ờ. Nguyễn Thanh Ngữ mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng Thủy Chung không nói được câu nào, cuối cùng chỉ biết lặng lẽ đóng cửa xe, sau đó đưa mắt nhìn chiếc xe dịp khuất xa khỏi tầm mắt nàng. Nàng cúi đầu, sờ sờ điện thoại di động trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng xe dịp đang khuất xa, đứng đó trong chốc lát nàng mở điện thoại di động bấm số. Điện thoại di động của 11 một lần nữa reo lên, hắn móc ra nhìn một chút. Biết đây là số của Nguyễn Thanh Ngữ, mặc dù còn chưa lưu lại tên, hơn nữa hắn cũng chỉ mới xem qua một lần, nhưng đối với 11 thì những con số đơn giản như thế này chỉ cần nhìn một lần là đủ để nhớ kỹ rồi. Hắn bật điện thoại di động hỏi, chuyện gì? Điện thoại di động truyền ra tiếng Nguyễn Thanh Ngữ, Sở Nguyên, anh giận hả? Không. Xin lỗi, nhưng ta thật có không thể nhận tiền của một nam nhân. 11 nói lạnh lùng, ta cho mượn đó. Nguyễn Thanh Ngữ trầm mặc trong chốc lát nói, anh luôn nói những lời này, nhưng ta thiếu anh nhiều lắm rồi. Sau này trả lại. Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ nói, trả hết không? 11 đồng dạng trầm mặc một lát, nói, đó không phải tính cách của cô. Trong ấn tượng của hắn, Nguyễn Thanh Ngữ rất kiên cường, có rất tự tin. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần đối mặt với 11 thì nàng luôn có cảm giác hơi khiếp sợ. 11 rốt cuộc là giúp nàng, hay là hại nàng? Hắn chỉ không muốn thấy sự kiên cường đó biến mất. Nguyễn Thanh Ngữ thở dài nói, ta biết. Nhưng nhận sự trợ giúp của anh càng nhiều, ta lại càng sợ. Ta sợ có một ngày sẽ trầm luân. Ta không thể nào dựa vào chính mình để cố gắng nữa. Sở Nguyên, không cần đối xử quá tốt với ta, được không? Một điểm tự tin cũng không có sao. Không phải không tự tin, mà là sợ ỷ lại anh quá mức. Chúng ta tóm lại thuộc về hai thế giới, có một ngày nào đó phải tách ra. Hứa với ta đi, nếu có một ngày như vậy. Đừng làm cho ta đau lòng mà. 11 không nói gì nữa. Bởi vì ý của Nguyễn Thanh Ngữ đã rất rõ ràng, nàng sợ mình qua ỷ lại vào 11, rồi sẽ bất chi bất giác sinh ra cảm tình với hắn. Nên không muốn 11 đối xử quá tốt với nàng. Nàng không muốn ỷ lại vào một nam nhân trong cuộc sống, huống hồ, hai người bọn họ căn bản là sống ở hai thế giới bất đồng, con đường này sớm muộn gì cũng phải dừng lại. Nếu thật có một ngày như thế, hơn nữa Nguyễn Thanh Ngữ nếu lỡ yêu 11, vậy thì nàng sẽ khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm. Một nữ hải tử nếu phải khóc vì hắn, 11 có cảm thấy hạnh phúc không? Hoặc là bất lực? Con đường này không phải con đường hắn muốn đi, cuộc sống của hắn là người trong bóng đêm, quang minh và hạnh phúc không thể đi với hắn được. Hai người chỉ cầm điện thoại di động không nói gì nữa. Thời gian trầm mặc từ từ qua đi. Thật lâu sau, 11 mới nói, cô sẽ không đau lòng đâu. Những lời này không hề nghi ngờ gì là nói cho Nguyễn Thanh Ngữ, hắn sẽ không sinh ra cảm tình với nàng, cũng sẽ không làm cho nàng sinh ra cảm tình với hắn. Bọn họ là hai đường thẳng song song. Vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Không đợi Nguyễn Thanh Ngữ nói gì, 11 lại tiếp tục nói, tốt nghiệp xong tìm được việc làm, nhớ kỹ phải trả lại cho ta. Đây là cho cô mượn thôi. Trong điện thoại, Nguyễn Thanh Ngữ cười khẽ một tiếng, nụ cười hơi bất lực. Nàng muốn nói gì nữa, nhưng lúc này thì 11 đột nhiên cả kinh, quay mạnh vô lăng. Cùng lúc đó, đoằng, một tiếng, kính chắn gió sau một tiếng rắc thoang cái đã nát bấy. 11 cau mày, súng bắn tỉa MG10. Vừa rồi viên đạn bắn vào hắn là từ khẩu súng bắn tỉa MG10. Nhóm MG chỉ có nội bộ ma quỷ mới có thể sử dụng, nhưng đây là lòng quốc mà. Ít nhất 11 biết còn có một người có súng này. Lãnh dạ? Là lãnh dạ sao? Nhưng hắn chẳng có hữu lý gì bắn 11, trừ phi cấp trên cảm thấy 11 không thể khống chế được, muốn diệt trừ hắn này. Nhưng nếu là cấp trên tuyệt sẽ không ngu xuẩn tới mức để cho lãnh dạ tới giết hắn, lại càng không đứng ở ngã tư đường mà tiến hành bắn tỉa. Như vậy chẳng phải là tự vả vào miệng mình sao? Là ma quỷ. Tác phong làm việc quả thật rất tương tự ma quỷ, mặc kệ thời gian cũng mặc kệ hoàn cảnh, chỉ cần tìm được mục tiêu là lập tức giết ngay.
nhưng không hiểu làm sao ma quỷ lại biết được chiếc xe của hắn. Trừ phi, 11 nghĩ tới một gia tộc, Trần Gia. Trần Gia và bọn họ có cửu oán, hơn nữa Cuồng Triều cũng nhắc nhở hắn, Trần Gia gần có chút động tĩnh này rất có thể là bí mật tiếp sát thủ do ma quỷ phái tới, hơn nữa đao hội vốn bị bọn họ tiêu diệt cũng có quan hệ mật thiết với ma quỷ vốn là thế lực của Trần Gia, do đó đây là khả năng lớn nhất. Trong điện thoại di động, thanh âm Nguyễn Thanh Ngữ kêu lên, Sở Nguyên, anh làm sao vậy? Sở Nguyên. 11 không có trả lời, bởi vì vừa rồi phải tránh né viên đạn, hắn đã nhét điện thoại di động vào túi, mặc dù hắn nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Nguyễn Thanh Ngữ trong điện thoại di động, nhưng trong lúc này mà nghe điện thoại thì hiển nhiên rất không thích hợp. 11 đánh xe hơi lướt ngang, sau đó chạy thẳng vào một ngõ tắt nhỏ bên phải. Từ góc độ của viên đạn bắn tỉa và lực độ, tên bắn tỉa này đang nấp từ một nơi bí mật gần đó đang tập kích hắn, lúc này đang ở ngoài 500 thước trong một tòa nhà cao tầng. Lúc này lại một viên đạn nữa tấn công, bất quá viên đạn này chỉ đánh trúng đuôi xe tóe lên vài tia lửa rồi biến mất bên trong đường tắt. Thế lực Trần Gia quả thật khổng lồ, nhanh như vậy đã tìm ra hành tung của hắn, cũng báo trước được lộ tuyến của hắn. Hắn bây giờ chỉ lo cho căn phòng ở Vân Lâu Điệu Đình, và an nguy của Nguyễn Thanh Ngữ, không biết Trần Gia đã tìm được đầu mối này chưa? Tất cả những việc này chỉ phát sinh trong nháy mắt, người đi đường và vài chiếc xe thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, cuộc chiến này đã kết thúc. 11 lái xe như điên thông qua ngõ tắt chạy đến một con đường bên cạnh, xác nhận tên bắn tỉa hoàn toàn bị khuất tầm mắt vì hai căn nhà ở ngã tư, mới xoay người móc ra điện thoại di động. Nguyễn Thanh Ngữ vẫn còn kêu lên lo lắng, Sở Nguyên, anh trả lời đi, anh đừng làm ta sợ, Sở Nguyên. 11 nói lạnh lùng, ta không có việc gì. Nghe thanh âm 11, Nguyễn Thanh Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Anh thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Nguyễn Thanh Ngữ mặc dù hết sức giữ cho thanh âm của mình thật bình tĩnh, nhưng 11 cũng vẫn nghe ra thanh âm của nàng khẽ run lên. Không. 11 nói, đụng xe thôi. Cái gì? Người ấy nào việc gì chứ? Dừng một chút, Nguyễn Thanh Ngữ lại lập tức nói, không đúng, anh gạt ta. Anh nói vịt mập đụng xe thì ta khẳng định sẽ tin, nhưng anh lái xe rất ổn, làm sao đụng xe được? Là người khác đâm vào ta. À, làm sao như vậy được? Anh không bị thương chứ? Người kia đâu? Bắt hắn bồi tiền. Nguyễn Thanh Ngữ liên tiếp hỏi ra một tràng. Chạy rồi. Cách trả lời của 11 vĩnh viễn đều là đơn giản như vậy. Thôi, người không có việc gì là tốt lắm rồi. Anh không bị thương chứ? Ta không có việc gì. À, vậy là tốt rồi. Anh lái xe phải cẩn thận a. Ta biết. Cứ như vậy đi. Ừm, cẩn thận. 11 gác điện thoại xong đút nó vào túi, sau đó lấy ra thai nghe mini, mở công tắc, nói, Cuồng Triều. Trong hai nghe truyền ra tiếng Cuồng Triều, chuyện gì? 11 lạnh lùng nói, ta vừa bị người ta bắn tỉa. Cái gì? Là ai? Hẳn là ma quỷ. Động tác của bọn họ thật nhanh. Ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì. 11 nói, Trần Gia gần đây có động tĩnh gì? Ngươi hoài nghi Trần Gia? Chà, rất có thể, bọn họ đã hợp tác với ma quỷ. Dừng một chút, Cuồng Triều nói, Trần Gia gần đây bề ngoài thì không có gì cử động gì. Bất quá bên trong âm thầm điều phái vài đại cao thủ trở về. Cụ thể nhân số cao thủ này còn chưa tra được. Cao thủ. 11 nhíu mắt, có thể bị Trần Gia đặc biệt triệu tập cao thủ về, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Xem ra cuộc sống bình thường lại sắp qua đi rồi. Cùng Chiêu nói gần đây có thể sẽ không bình an nữa, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Ok được rồi, chỗ ở của ta có bị bại lộ không? Hẳn là không, ta dùng chứng minh thư giả để làm thủ tục. Nếu có người muốn tra ra, ta khẳng định không biết. Chỉ cần ngươi tự mình cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề. 11 lại hỏi, vậy Nguyễn Thanh Ngữ thì sao? Ta không biết, mấy ngày nay nàng một mạch ở với ngươi, có bị phát hiện không thì ta cũng không thể khẳng định được. Ta biết rồi. 11 gác điện thoại, tìm chỗ dừng xe trong bãi xe, đóng phí giữ xe dài hạn rồi bỏ đi. Mặc dù đã đóng tiền giữ xe dài hạn, nhưng chiếc xe này rất có thể cả đời sẽ được giữ ở đây, không bao giờ được lấy ra dù chỉ một ngày. 11 từ bãi xe đi ra, thân ảnh dung nhập vào dòng người hối hả trên phố. Đôi mắt bình thản của hắn lóe ra tia sát khí lạnh lùng, cùng phong bạo vũ, rốt cục đã nổi lên rồi. Chương 181, nguyên lai bao phục hảo trầm trọng. Cao ốc văn phòng Nhiễm Liên. Tọa lạc tại khu trung tâm thành phố, cao đạt 32 tầng. Tiến vào đại sảnh lầu 1, trên vách tường có treo một tấm bảng chỉ dẫn rất lớn, trên đó viết, lầu 2, công ty quảng cáo 20 lầu 3, văn phòng làm việc 20, công ty XXX lầu 4. Cứ như thế một mạch đi xuống, 32 tầng lầu đều đã được các công ty đủ mọi ngành nghề khác nhau thuê. Bởi vì cả building có hơn 10 công ty, đủ mọi loại hình doanh nghiệp,
do đó khu cao ốc văn phòng này có vô số người đến người đi, thang máy không ngừng lại đến nửa khác. 11 và một đám công nhân cổ trắng chen nhau vào một cái thang máy, hắn bấm nút 32F, thang máy bắt đầu đi lên, cơ hồ cách mấy tầng là có một hai người từ thang máy đi ra ngoài. Mãi tới tầng 32 thì chỉ còn lại có 11. Tầng 32 có hai công ty bất động, từ thang máy đi ra phía bên trái là một công ty kinh chuyển phùn gấp. Sang phải là một văn phòng một báo nào đó. 11 không ghé công ty nào mà đi thẳng lên lầu thượng của tòa nhà. Lầu thượng building này rất lớn, rất thoáng đãng. 11 đi đến bên bờ một lan can nhìn ra, tầm mắt rất rộng. Hơn nữa từ góc độ này còn có thể nhìn thấy rõ ràng ngã tư đường nơi hắn bị bắn khi nãy. Chỉ là khoảng cách quá xa, từ nơi này mà nhìn sang bên kia, người đi đường chỉ bé bằng đầu ngón. Hắn sờ sờ vào lan can, trên đó còn có một dấu sức mờ mờ, xem ra mới bị người nào đó vô tình làm sức gần đây. Đúng vậy, vừa rồi tên bắn tỉa đó đúng là từ nơi này bắn hắn. 11 quay sang gõ thai nghe Mini đang ở trong thai nói, cùng chiều. Chuyện gì? Cha dùn cao ốc văn phòng Nhiễm Liên. Ừm. Trong thai nghe truyền ra tiếng cùng chiều đầy nghi vấn, không biết 11 tại sao cần hắn cha chàng cao ốc văn phòng này. Im lặng vài phút, cùng chiều nói, tìm được rồi. Chàng cao ốc văn phòng này là sản nghiệp của Trần Gia. Dừng một chút. Hắn lại hỏi, Sở Nguyên, ngươi làm sao tìm ra được nơi này thế? 11 không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại hỏi, building này có công ty nào của Trần Gia không? Có. Cùng chiều vừa đánh máy vừa nói, lầu 5 có công ty quảng cáo Bách Vạn, lầu 18 có công ty trách nhiệm hữu hạn gia dụng Cát Phong và lầu 32 thì có công chuyển phủn lược khốc huyễn, cũng ở lầu 32 còn có báo thành thị nữ hưu. Bốn doanh nghiệp này đều là sản nghiệp của Trần Gia. Biết rồi. 11 đoán đúng, việc bắn tỉa vừa rồi khẳng định có quan hệ với Trần Gia. Chỉ là nơi này có bốn công ty, rốt cuộc là công ty nào chứa chấp tên bắn tỉa? 11 trở lại lầu 32. Nhìn ngó hai văn phòng làm việc, nói, cùng chiều, che các thiết bị giám thị. Ngươi lại muốn làm gì đó? Tìm ngươi. Là giết người hả? Ngươi không muốn giết sạch bốn công ty này đó chứ? Đúng. Ngữ khí 11 mặc dù rất bình thản, nhưng trong sự bình thản ẩn chứa chút sát khí. Có quá tàn nhẫn không? Cùng chiêu nói, bọn họ chỉ là nhân viên làm công bình thường. Bọn họ chọn sai công ty. Sở Nguyên, ta không tán thành. Mặc dù ngươi giết người ta không phản đối. Nhưng đây chỉ là người thường, không cần phải giết họ. Hơn nữa làm sự tình đại náo làm chúng ta không thể thu thập được cục diện. Chính là muốn đại náo. 11 nói, làm cho Trần Gia biết, muốn chọc ta sẽ phải trả giá. Nhưng giá này quá lớn, dùng đầu óc nghĩ một chút là biết việc này là do ngươi và ta cùng làm. Huống chi ngươi đã thoát ly hắc ám thập tự, giữa ngươi và Trần Gia, ngươi nói cấp trên sẽ lựa chọn ai? Không quan hệ với ta. Nhưng Nguyễn Thanh Ngữ thì sao? Còn có Âu Dương Nguyệt Nhi. Ngươi giết người bọn họ xong, Trần Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó khẳng định sẽ dùng hết sức phản kích. Đúng, ngươi không sợ bọn họ, nhưng còn hai cô gái kia thì sao? Phàm là ai có quan hệ với ngươi? Trần Gia chắc chắn sẽ không buông tha đâu. Cùng chiều mặc dù không biết Nguyễn Thanh Ngữ và Âu Dương Nguyệt Nhi có quan hệ gì với 11, nhưng xem cách 11 chăm sóc hai cô này, còn có khi vì họ mà giết người thì quan hệ này hẳn là không đơn giản. Chẳng có mấy người có thể làm cho 11 bỏ công ra giúp đỡ, ít nhất cùng chiều không nằm trong số này. Do đó trong lúc mấu chốt hắn chỉ có thể lôi tên hai cô gái đó ra thử một chút. Có lẽ cùng chiều đoán đúng, 11 không nói nữa, hơn nữa lại lâm vào trầm mặc. Sở Nguyên. Muốn trả thù còn có rất nhiều cơ hội, không cần khẩn cấp liều mạng nhất thời. Cùng chiêu thật rất sợ. 11 làm việc không thể vô thiên, hoàn toàn coi thường pháp luật và đạo đức mãi được. Trong mắt hắn, nhân mạng có lẽ so với một con kiến còn đê tiện hơn. Hắn thật sự rất lo 11 làm mọi việc rối tung lên, bây giờ phiền toái của bọn họ đã có đến hàng tá rồi, hắc ám thập tự sắp giải tán đến nơi, không khống chế được hắc ám thập tự thì trong mắt cấp trên bọn họ hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng, tùy thời có thể vứt bỏ. Hắn không hy vọng 11 lại làm thêm một cuộc đại náo nữa. 11 quả thật đúng như cuồng chiều suy nghĩ, hắn từ nhỏ lớn lên ở ma quỷ huấn luyện doanh, từ nhỏ bị quan niệm nhân mạng không đáng tiền ăn sâu vào góc, phàm là có gì uy hiếp mình, là đã có thể giết bất lưu tình. Mặc dù ly khai ma quỷ và 11 cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng ý nghĩ thâm căn cố đế từ nhỏ thì không thể sửa đổi trong khoảng thời gian ngắn. Do đó vừa rồi hắn không hề nghĩ ngợi gì đã quyết định muốn giết sạch tất cả những người đang làm việc cho Trần Gia. Đây là cho Trần Gia một lời cảnh cáo, đồng thời cũng một lá thư khiêu chiến. Đó là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mượn lời một vị tiểu thuyết gia nổi tiếng, trong sách của Hoàng Dịch có một câu, ai đọc ác, thì mới có thể sống sót. Vì muốn sống sót, có đôi khi người ta phải dở ra thủ đoạn. 11 hiểu sự lo lắng của cùng chiều, nhưng cùng này hắn không quan tâm.
cấp trên nếu thật muốn ra tay với Hắc Ám thập tự, vậy thì coi như giải tán. Về phần hầu tử và cùng triều, nếu không có đến cả năng lực tự lo lấy mình thì có chết cũng đáng thôi. Lúc này 11 chiêu vẻ không cam tâm, nhưng những lời của cùng triều lại chạm đến những gì ẩn sâu trong nội tâm của hắn, cái thế giới hắn không muốn người biết. Âu Dương Nguyệt Nhi, Nguyễn Thanh Ngữ, còn có Trương Hân Hân và Sở Phạm. Nếu 11 chính thức tuyên chiến với Trần Gia, với thực lực của Trần Gia thì khẳng định có thể tra ra quan hệ chẳng hắn với bốn người này, hắn không muốn chuyện của Nguyễn Thanh Ngữ phát sinh một lần nữa, tuyệt đối không thể. 11 nắm chặt tay lại. Chuyện của Trần Gia chắc chắn phải giải quyết, còn bốn người này cũng tuyệt đối không thể có gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là Sở Phạm và Trương Hân Hân, các nàng chỉ là thân nhân của Sở Hải Lan. Nghĩ vậy, 11 không thể không nhớ tới câu nói trước khi chết của Sở Hải Lan, nhớ tới vẻ mặt, cùng với nụ cười của nàng. Đó là tín nhiệm, nàng tin hắn sẽ sống sót, hắn nhất định sẽ trở thành chiến sĩ cực mạnh. Sở Hải Lan cho 11 nhiều lắm. Thậm chí vì hắn hy sinh cả tính mạng của mình. 11 không thể trả hết được, do đó hắn nhất định phải bảo vệ cho thân nhân của Sở Hải Lan. 11 chậm rãi buông nắm tay ra, sát khí trong mắt cũng dần dần biến mất, hồi phục sự trong trẻo như trước, xoay người bấm vào nút chờ thang máy nút. Đinh! Khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, hắn đi thẳng vào mà không quay đầu lại. Phụ! Cùng chiều cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn thật có rất lo lắng 11 không nghe lời khuyên, tự ý cô hành. May quá! Hai cái tên Nguyễn Thanh Ngữ và Âu Dương Nguyệt Nhi vào thời khắc mấu chốt lai đem tới tác dụng. Cùng chiều. 11 nói, điều tra tất cả các đầu mối liên quan trực tiếp tới việc kinh doanh của Trần Gia, và các công ty trọng yếu của họ rồi chuyển cho ta. Việc này. Yên tâm, ta phải tuyệt đối nắm chắc mới tìm bọn họ, không sẽ liên lụy đến các ngươi đâu. Vậy được rồi, tư liệu thì buổi tối ta chuyển cho ngươi. Thang máy chậm rãi xuống dần. Cứ cách mấy tầng thang máy lại dừng lại mở cửa. Sau đó có mấy người tiến vào thang máy xuống lầu. Rất nhanh, bên trong thang máy đã đầy người, 11 đứng ở vị trí góc khuất nhất, theo thang máy xuống tầng dưới cùng. Hắn rất khó chịu, hắn không quen cảm giác làm việc mà sợ đầu sợ đuôi, cũng rất không thoải mái. Chẳng trách khi ma quỷ dạy dỗ, giáo quan đã cảnh cáo, bọn họ là người của thế giới hắc ám. Khi một người đã thuộc về thế giới hắc ám thì không thể có cảm tình. Có cảm tình sẽ có gánh nặng, đây là một việc mà một sát thủ tuyệt đối không được phép có. 11 vốn không hiểu hết ý của những lời này. Nhưng bây giờ hắn biết rồi. Không biết từ khi nào thì 11 có cảm tình, vốn hắn căn bản không chú ý tới, nhưng khi cuồng chiều nhắc nhở, hắn đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của bốn người kia. Nếu bây giờ chỉ có hắn một người, hắn khẳng định sẽ mặc kệ cuồng chiều, lập tức buông tay làm tới, đem bao nhiêu người của Trần Gia giết sạch, cỏ cây giai binh. Để cho bọn họ biết, dám trêu vào mình không phải chuyện dễ dàng như vậy, muốn giết hắn thì phải trả giá rất lớn. Nhưng bây giờ thì không được, đúng là không được. Chưa nói đến Âu Dương Nguyệt Nhi và Nguyễn Thanh Ngữ, nhưng Sở Phàm và Trưởng Hân Hân thì tuyệt đối không thể có bất chấp được. Nếu không, hắn làm sao đối mặt với sự tín nhiệm của Sở Hải Lan đây? 11 tựa đầu vào vách thang máy, nhắm lại mắt rất lâu rồi thở ra một hơi dài. Nguyên lai đây là cảm tình, đây là gánh nặng. Gánh nặng này thật rất lớn, cũng rất nặng, đè lên hắn muốn không thở nổi nữa. Sát thủ, đúng thật là không thể có cảm tình. Bởi vì... đó là một gánh nặng. Khi thang máy xuống tầng thứ nhất, cửa thang máy mở ra thì 11 một lần nữa mở hai mắt, trong mắt hắn đã hồi phục sự trong trẻo. Vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi từ tầng 32 xuống đến tầng thứ nhất, hắn đã có một quyết định. Đã có gánh nặng này, mà hắn lại không vứt bỏ được gánh nặng đó, vậy cũng chỉ có bảo vệ cho gánh nặng này mà thôi. Năng lực của hắn không đủ, vậy phải tìm bang thủ. Đúng, là bang thủ, hơn nữa phải thực lực phải đủ để đối kháng với Trần Gia. Lựa chọn này chỉ có một, Long Gia. Chính trị không có địch nhân vĩnh viễn, khi cần ích lợi nhất trí thì địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu. Huống chi, giữa hắn và Long Gia căn bản không lý do gì đối địch. Bây giờ hắn nếu tìm một cơ hội và một cơ hội tiếp xúc với Long Gia, một lý do có thể làm cho Long Gia cùng hắn đứng trên một trận tuyến. Sẽ lập tức có cơ hội thôi, ngày mai hắn muốn gặp mặt Lục Dương quan hệ với Long Gia cũng không tồi. Về phần lý do, cùng chiều, 11 ra khỏi cao ốc văn phòng, nói, tra những quan hệ giữa Long Gia và Trần Gia, còn nữa, cả ích lợi và mâu thuẫn giữa bọn họ, càng chi tiết càng tốt. Cùng Chiêu là một người thông minh, lập tức tỉnh ngộ nói, ngươi muốn nhờ tay Long Gia đối phó Trần Gia. Không, chuyện Trần Gia ta sẽ tự mình xử lý. Để Long Gia đối kháng với Trần Gia. Trừ phi Long Gia toàn là đồ ngu, nếu không tuyệt sẽ không đồng ý, còn 11 cũng căn bản không cần Long Gia ra tay, hắn chỉ cần Long Gia có thể giúp hắn bảo vệ cho vài gánh nặng, vậy là đủ rồi. Đương nhiên. Muốn cho Long Gia hỗ trợ cũng phải trả giá cao, còn giá này cũng phải là một món cao lương mỹ vị, làm cho Long Gia không thể không ăn được.
đây là âm mưu chính trị, là mưu kế. Ai độc, người đó mới có thể sống sót. 11 đi lẫn vào dòng người quần quận trên đường, cứ thế đi phía trước, ánh mắt hắn không ngừng quét qua đám người qua lại. Vừa rồi từ trên cao ốc văn phòng ra ngoài, hắn một mạch đi tới, phía sau hắn có hai nhóm người theo dõi. Mặc dù bọn họ cứ cách đoạn lại đổi người theo dõi để 11 khỏi nghi ngờ, nhưng việc này không thể gạt được một người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như 11. Đang hành tẩu, 11 đột nhiên rẽ vào một cái ngõ tắt nhỏ bên cạnh. Hai thanh niên phía sau lập tức bước nhanh theo, bọn họ vừa mới đi qua khúc rẽ, đã thấy 11 đứng ở vách tường, dường như đang đi tiểu. Hai thanh niên này làm bộ không có việc gì, tiếp tục đi sâu vào trong, 11 liếc bọn họ, rồi dùng thanh âm lạnh lùng chỉ có hắn mới có thể nghe thấy nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Sau đó kéo khóa quần, thân ảnh chợt lóe lên. Hai thanh niên phía trước vừa đi được một đoạn đường, một người trong đó quay đầu lại nhìn, nhưng đã không thấy thân ảnh 11 nữa. Hai người vội vàng chạy ngược ra ngoài, nhưng bên ngoài chỉ có nơi nơi toàn là người đi bộ, không thấy tung tích của 11. 11 lẫn vào đám đông tiếp tục đi về phía trước, lấy máy điện thoại bấm số Vịt Mập. Vịt Mập vừa nhận điện thoại, 11 đã nói luôn, Vịt Mập, buổi tối ngươi đi tiếp Thanh Ngữ. Vào phòng của ta xách theo khẩu súng ngắn ở dưới gối, chú ý an toàn. Vịt Mập vội hỏi, lão đại, có phải là có chuyện gì không? Không có việc gì. Buổi tối nay ta không về. Nhưng, cứ như vậy. 11 không chờ Vịt Mập nói nữa trực tiếp tắt điện thoại, ngẫm nghĩ một lát, lại bấm số Nguyễn Thanh Ngữ. Sở Nguyên. Điện thoại di động truyền ra tiếng Nguyễn Thanh Ngữ. 11 nói lạnh lùng, ta còn có việc, buổi tối ta cho Vịt Mập đi đón cô. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Ồ, không quan hệ. Anh có việc thì anh cứ làm, không cần phải quan tâm tới ta đâu. Có việc gọi điện thoại tìm ta, cứ như vậy đi. 11 một lần nữa gác điện thoại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó nghiêng đầu không thấy dấu vết có ai phía sau. Người của Trần Gia thật sự là dai như địa, muốn dứt cũng không dứt ra được, vừa mới bị hắn loại bỏ, lập tức lại có hai người mới đi lên đây. Bây giờ, ít nhất trước khi gặp mặt người của Long Gia, hắn vẫn còn chưa thể động thủ. Trần Gia. Hai mắt 11 một lần nữa hiện lên sát khí. Chương 182, tái kiến Lục Dương, thượng. Đêm nay, không có trăng. Trời tối đen, cả thế giới băng giá. Một thân ảnh cô đơn đi trong một ngõ tối. Này những con đường nhỏ chẳng chịt trong khu phố cổ làm cho người ta cảm thấy không bao giờ dừng lại được, chúng giống như lưới nện đan xen với nhau, người lạc vào đó rất dễ bị chóng mặt lạc đường, không phân biệt được phương hướng. Khi 11 một lần nữa bị bám theo thì hắn đã thành công đánh lạc hướng cả đám người đang theo dõi mình, vừa đi ra khỏi mấy con đường nhỏ, hắn lập tức chặn một xe taxi lại rồi nhảy lên chạy luôn. Đi đâu đây? Tài xế hỏi. Quốc tế tiểu điếm. Quốc tế tiểu điếm ở khu mới, cách nơi này một quãng khá xa. 11 ngồi ở ghế sau không ngừng quan sát hoàn cảnh sau xe, dường như phía sau không có xe hơi bám theo. Lúc này, điện thoại di động 11 bỗng vang lên, hắn nhìn số điện thoại, màn hình hiển thị số của Trương Hân Hân. 11 mở máy lên tiếng nói, chuyện gì? Sở Nguyên ca ca, anh gạt người ta. Anh hứa buổi tối sẽ tới, bây giờ đã mấy giờ rồi? 11 nhìn thời gian trên điện thoại di động, lúc này đã 9 giờ tối. Hắn nói, ta có việc. Trương Hân Hân nói bất mãn. Vậy mà anh cũng không gọi điện thoại nói với em một câu, hại em cứ chờ mãi. Ờ. Trương Hân Hân thật là không có cách nào tức giận được, vô luận nói cái gì với 11, hắn vĩnh viễn đều trả lời với ngữ khí bình thản như vậy. Cả sau nửa ngày sau, nàng mới hỏi, vậy ngày mai anh có tới không? Không rảnh. Ngày mốt thì sao? Không rảnh. Anh rốt cuộc khi nào thì mới rảnh? Gần đây bể bộn nhiều việc. Được thôi. Ta đây tự học cũng được. Không quấy rầy anh nữa. Con người bận rộn. Ừm. 11 gác điện thoại, nhìn ra bên ngoài, chỉ vài phút mà xe hơi đã rời xa con đường vừa rồi. Hắn đột nhiên nói, dừng xe. A. Tài xế sửng sốt một chút, bất quá cũng thắng xe lại. 11 trả tiền rồi chui ra khỏi xe, quay lại vài bước. Đợi cho xe taxi đã đi xa, hắn mới ngăn một chiếc xe taxi khác, lên xe nói, Vĩnh Triều Tiểu Điếm. Vĩnh Triều Tiểu Điếm và Quốc tế Tiểu Điếm cũng đều ở khu phố mới, nhưng một ở Nam một ở Bắc. Phân biệt hai phương hướng bất đồng. Chiếc xe taxi này chạy nhanh được một nửa lộ trình thì 11 một lần nữa bảo dừng xe, trả tiền xong lại vòng vo kiếm một chiếc xe taxi nữa, chỉ lại một phương hướng. Thay đổi qua lại bốn chiếc xe taxi như thế, hắn mới ngồi vào chiếc xe thứ năm về khu biệt thự Phú Hảo. Khu biệt thự Phú Hảo là khu biệt thự có nhà của Văn Cường và Âu Dương Nguyệt Nhi. Nhưng khi xe hơi mở cửa được một nửa thì 11 lại một lần nữa bảo dừng xe lại. Sau đó dưới con mắt nghi hoặc của tài xế đã hắn lại trả tiền rồi xuống xe. Tài xế không thể không thắc mắc, 11 bảo dừng lại ở chỗ này là khu vực rừng rậm ở phía ngoài. Đặc biệt vào lúc này,
trên đường rất có thể tìm thấy một chiếc xe hơi nào chạy qua. Hắn muốn làm gì đây? Nửa đêm nửa hôm đến núi rừng thì chắc chẳng phải làm gì đứng đắn cả. Mặc dù hơi nghi hoặc khó hiểu, nhưng tên tài xế cũng không muốn nhiều chuyện, nhận xong đánh xe hơi chạy thẳng đi. 11 đi bộ về đi phía trước thật lâu. Khi một chiếc xe khác chạy qua thì hắn lập tức nấp vào cánh rừng rậm rạp, đợi khi chiếc xe hơi đó chạy qua đi mới một lần nữa bước ra đi tiếp. Đi một đoạn đường khá xa, hắn tiến thẳng vào một cái đường nhỏ, tắt điện thoại di động và gỡ hai nghe ra dấu ở một nơi ven đường, làm một dấu hiệu nhận diện, sau đó mới tiếp tục tất tả đi về phía trước. Từ nơi này vào sâu một chút chính là phòng thí nghiệm tiến sĩ Điên. Tiến vào phòng thí nghiệm, tiến sĩ Điên đã quay trở lại, lúc này đang trợn mắt vào hiển thị màn hình lờ cờ giờ trên máy vi tính, đang xem cái gì đó. 11 liếc mắt vào bản thí nghiệm, mảnh giấy và đĩa CD đã không thấy nữa, hẳn là được tiến sĩ Điên lấy đi rồi. Hắn không lên tiếng quấy rầy tiến sĩ Điên, trực tiếp đi đến nhà kho phía sau. Còn người Điên không ngờ lại có người đi qua bên người hắn mà hoàn toàn không biết, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình lờ cờ giờ máy vi tính. Nếu không phải hắn thỉnh thoảng chớp mắt, hơn nữa ngực còn thở phập phồng thì có thể người khác sẽ khẳng định đây là một pho tượng. 11 tiến vào kho lấy ra túi du lịch được hắn cất ở đây từ trước. Trước khi hắn đi tiểu Trung Quốc hắn đã tìm được khá nhiều thuốc lạ ở nơi tiến sĩ Điên, lúc này hắn rất cần một loại dược thủy trong đó, thuốc dịch dung. Hắn từ móc từ trong túi ra thuốc dịch dung mà tiến sĩ Điên cho hắn, liếc nhìn giá để vũ khí, dường như hắn bây giờ không cần tới nó. Khi 11 ra khỏi nhà kho thì tiến sĩ Điên vẫn còn đang nhìn vào máy vi tính, vẻ mặt tựa như tên giữ tiền thấy một núi vàng, hai mắt tỏa ra ánh sáng tham lam. 11 không có chào hỏi lão, bởi vì hắn biết nếu làm ồn tiến sĩ Điên, lão khẳng định sẽ nổi điên lên. Do đó hắn theo đường cũ phản hồi, ly khai phòng thí nghiệm. Còn tiến sĩ Điên từ thủy trí trung vẫn không biết gì, 11 đi vào lại đi ra. Có lẽ lão cũng biết, chỉ là không nghe không hỏi thôi. 11 trở lại nơi giấu điện thoại di động và thai nghe, lấy ra hai thứ này lên rồi bật máy. Hắn không thể đưa hai thứ này vào phòng thí nghiệm, bởi vì cuồng chiều có thể lợi dụng điện thoại di động hoặc tín hiệu thai nghe để tiến hành theo dõi. 11 tạm thời không muốn để bất luận kẻ nào biết sự tồn tại của tiến sĩ Điên. Điện thoại di động vừa mở ra thì không thấy có tin nhắn nào, như vậy trong khi hắn tắt máy không có ai gọi cho hắn. 11 gập máy điện thoại di động rồi tiếp tục đi bộ đến khu biệt thự. Khu biệt thự rất xa, lái xe cũng phải vài giờ, huống chi là đi bộ. Khi 11 đi đến khu biệt thự dưới chân núi thì rạng sáng. Hắn trước tiên nhìn bốn phía, không có chiếc xe nào, cũng không có ai theo dõi, lúc này mới tiếp tục từ từ lên núi. Mới vừa đi tới nửa đường, từ phía sau chạy tới một chiếc xe hơi. 11 khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, bởi vì đèn pha ô tô chiếu thẳng vào hắn, do đó hắn không rõ đó là loại xe gì. 11 né sang bên đường, tay phải đặt nhẹ vào khẩu súng bên hông. Chỉ cần chiếc xe này có biểu hiện địch ý, hắn sẽ đánh trả không chút do dự. Xe hơi chạy đến gần 11 thì bắt đầu chậm lại, 11 khẽ cau mày, tay phải đã rút súng ngắn ra, nhưng vì thân thể ngăn tầm nhìn nên đối phương vẫn không nhìn thấy súng trong tay hắn. Xe hơi chạy đến bên người hắn thì ngừng lại, cửa sau bật mở. Cửa vừa mở ra, một thân ảnh mảnh khảnh đã vội vàng từ trong xe nhảy xuống. Khi thấy người này, 11 đã nhẹ nhàng âm thầm đút súng ngắn về chỗ cũ, nguyên nhân là người đó không phải địch nhân của hắn. Hắn quá quen thuộc với khuôn mặt này, một khuôn mặt lâu nay không gặp. Khuôn mặt có thể làm vô số fan điên cuồng, Âu Dương Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi chạy đến trước mặt 11. Vừa kích động, vừa mừng rỡ, lại có chút khó tin, mãi một lúc sau mới mở miệng, nhẹ giọng nói, 11. Là Sở Nguyên. 11 đạm thanh nói. Âu Dương Nguyệt Nhi nở nụ cười. Nàng cũng không ngại sự lạnh lùng của 11, bởi vì hắn luôn luôn đều lạnh lùng và khó tiếp cận như thế. Đột nhiên lại gặp hắn, nàng không tìm được, hỏi. Anh tới tìm ta hả? Không phải. Ồ. Âu Dương Nguyệt Nhi hơi thất vọng, rồi lại cười nói, khó gặp anh quá, lên xe với ta được không? 11 liếc mắt nhìn xe của Âu Dương Nguyệt Nhi, bên trong xe ở ghế sau có một bảo vệ đang nhìn hắn. Không được. 11 nói, ta còn có việc. Âu Dương Nguyệt Nhi ngữ khí có vẻ hơi khẩn cầu nói, chúng ta lâu lắm chưa gặp nhau, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Lần sau đi. 11 nói xong tiếp tục leo lên núi. 11 không hề dừng lại. Sở Nguyên. 11 cuối cùng cũng dừng lại. Nghiêng người nhìn nàng. Âu Dương Nguyệt Nhi vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự là một nam nhân cố chấp và cổ quái. Nàng đi đến trước mặt 11, nói, nếu ta muốn gặp anh, thì làm sao liên lạc được với anh? 11 đưa tay về phía nàng. Âu Dương Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, rồi hiểu ra rất nhanh, vội nói, chờ ta một chút. Sau đó vội vàng chạy về xe lấy điện thoại di động ra, rồi vội vàng chạy trở về đưa điện thoại đó cho hắn. 11 nhập vào một chuỗi số rồi trả lại, nói,
gọi số điện thoại này. Sau đó tiếp tục lên núi mà không quay đầu lại. Âu Dương Nguyệt Nhi cầm điện thoại di động, thần sắc phức tạp nhìn theo hình bóng 11 càng ngày càng xa. Mãi đến khi hắn khuất sau một khúc quanh không nhìn thấy nữa, nàng mới thầm thở dài, một lần nữa trở lại xe của mình. Xe tiếp tục chạy lên núi, nhưng cả con đường này không hề thấy thân ảnh 11. Âu Dương Nguyệt Nhi biết hắn cố tình tránh mặt mình, nàng không biết hắn tại sao phải tránh mặt, chẳng lẽ hắn ghét nàng thế sao? Có lẽ, hắn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Âu Dương Nguyệt Nhi tự an ủi như thế, nắm chặt điện thoại di động trong tay. Xe chạy qua, 11 mới từ một chỗ khuất mà đèn pha không chiếu tới đi ra. Thân ảnh cô đơn lại chìm trong bóng đêm lặng lẽ nhìn theo xe hơi khuất dần. 11 nhìn điện thoại di động trong tay mình, lại nhìn chiếc đèn sau nhấp nháy của chiếc xe, cuối cùng đưa tay đút nó vào túi, tiếp tục tiến tới. Khi hai người ở hai thế giới khác nhau, làm sao phải kéo nhau cùng chịu khổ như vậy? Tới cửa biệt thự Văn Cường, 11 bấm chuông. Không bao lâu sau, có ba bảo vệ từ bên trong vội vàng chạy ra. Một người trong đó đánh giá hắn từ đầu tới chân rồi hỏi, ngươi là ai? 11 nói lạnh lùng, ta tìm Văn Cường. Lão bản đã ngủ rồi, có việc nói xin ngày mai trở lại. Nói cho hắn biết, Sở Nguyên đến rồi. Vẻ mặt tên bảo vệ có vẻ khó xử, nói, xin lỗi, chúng ta thật không thể làm như vậy. Đi gọi hắn đi. Hắn sẽ gặp ta. Hai bảo vệ khác đã lộ vẻ tức giận, tên bảo vệ đầu tiên xem ra vẫn trầm ổn, nói, ngươi có phải có hẹn trước với Lão bản không? Phải. Được, ngươi chờ một chút. Tên bảo vệ dặn dò hai bảo vệ kia vài tiếng, sau đó quay người trở vào trong biệt thự. Vài phút sau, tên bảo vệ này vội vàng quay lại, mở cửa ngách ra nói, Lão bản mời ngươi vào. Hai bảo vệ khác nhìn nhau, bọn họ không biết 11, không biết đây là thần thánh phương nào, dám dựng đầu Lão bản giữa canh ba nửa đêm phải tiếp kiến hắn. 11 không để ý đến ánh mắt kinh dị của bọn họ, theo tên chỉ huy bảo vệ tiến vào biệt thự. Vừa vào đến đại sảnh, Văn Cường đang mặc đồ ngủ cũng đang từ thang lầu đi xuống. Hắn thấy 11, kêu hắn ngồi xuống, cười cười nói, Sở Nguyên, ngươi tới sớm thế. 11 nói lạnh lùng, không thể không sớm được. Văn Cường giật mình nói, xảy ra chuyện gì? 11 nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ngươi không biết. Văn Cường khẽ lắc lắc đầu vẻ mờ mịt. 11 lạnh lùng nói, Trần gia hành động rồi. Hành động? Văn Cường nhíu mày hỏi, vì việc đao hội sao? Ừm. Ta biết các ngươi diệt đao hội. Trần gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Văn Cường đi đến quầy ba rượu, lấy ra hai ly rượu vang đỏ, nói, do đó ta vẫn cho người chú ý cử động của bọn họ, nhưng đến bây giờ chưa từng thu được tin tức gì. Văn Cường cầm hai chén rượu quay lại, đưa một ly ra, 11 nói, ta chỉ uống nước. Văn Cường cười cười, vung chén rượu, lại đi đến quầy rót một ly nước đưa cho hắn. 11 tiếp nhận chén nước, nói, hôm nay ta bị người bắn lén, sau đó luôn luôn có người theo dõi. Văn Cường hỏi, Trần gia. Ừm. Văn Cường giơ chén rượu lên uống một hớp, vẻ khó xử nói, chuyện này ta không giúp ngươi được. Ngươi cũng biết, Trần gia rất có địa vị ở Long Quốc, huống hồ ngươi lại thoát ly Hắc Ám thập tự. Không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn ta làm gì? 11 chuyển chén nước sang tay trái, nói, đưa ta đi gặp thần kiếm. Bây giờ á? Văn Cường nhìn đồng hồ lớn ở phòng khách, mới 2 sáng. 11 uống một ngụm nước rồi nói, nếu ngươi không ngại. Văn Cường cười khổ nói, ta không có vấn đề gì. Nhưng về phía thần kiếm thì đi bây giờ không tiện lắm đâu. Hay là ngươi trước tiên đợi ở chỗ của ta cho đến sáng, sáng mai ta tự mình đưa ngươi đi. 11 liếc mắt nhìn hắn, nói lạnh lùng, được. Văn Cường cười cười nói, tốt lắm, ta kêu người an bài chỗ nghỉ cho ngươi. Không cần. 11 đặt chén nước lên trên bàn trà nói, ta ngồi ở đây. Văn Cường hiểu rõ tính tình 11, không kỳ kèo gì, nói, tốt lắm, có ngươi ở chỗ này ta cũng có thể ngủ ngon. Để ta phân phó một tiếng. Đảm bảo không có người nào đến quấy rầy ngươi. Ờ. Văn Cường đứng dậy đi ra ngoài, gọi mấy tên bảo vệ bên ngoài nói vài câu rồi quay lại, nói chuyện phiếm với 11 vài câu xong cáo từ đi lên lầu. Đèn trong phòng khách rất sáng, chiếu xuống 11 thành một cái bóng dài. Hắn cô đơn ngồi trên ghế sofa đợi bình minh. 11 cứ ngồi trên ghế sofa như vậy, nhắm mắt không nhúc nhích. Hình dáng dường như đang ngủ, cũng lại dường như tùy thời tỉnh táo. Đến sáng sớm, đã nghe tiếng những người phục vụ dậy sớm làm cơm dọn dẹp. Hắn mới mở mắt ra. Những người phục vụ này không biết 11, nhìn hắn với vẻ kỳ quái, cũng may bọn họ đều có tố chất rất, biết người có thể vào đây đều là khách của chủ nhân, do đó rất lễ phép đi qua mà không quấy rầy hắn. Đến 7 giờ, Văn Cường mặc một bộ đồ vét chững chạc từ trên lầu đi xuống. Hắn gật đầu với 11, nói, còn sớm, ăn sáng nhé. 11 chỉ vào miếng bánh mì và nửa ly sữa, đây là bánh mì và sữa mà vừa rồi người phục vụ dọn lên cho hắn. Văn Cường cười cười, nói,
vậy chờ ta một chút. Lúc này, trên thang lầu một lần nữa xuất hiện tiếng bước chân, Văn Vi yêu kiểu mặc bộ áo ở nhà màu trắng và một cái quần đùi xuất hiện ở trên thang lầu. Nàng liếc mắt thấy 11 thì rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại lúng túng chẳng biết vì sao hắn lại ở nơi này. Chương 183, tái kiến Lục Dương, trùng. Tiểu Vi. Văn Cường làm bộ không phát hiện sự khác thường của Văn Vi, nói, hôm nay không phải nghỉ học sao? Làm gì mà dậy sớm thế? À. Văn Vi thu hồi ánh mắt tán loạn, đáp, con có hẹn với mấy bạn, sáng sớm này muốn đi bịt nịp cho vui. Nói rồi nàng lại hướng ánh mắt nhìn về phía 11, thấy hắn quay đầu lại mà không nhìn mình, mới thầm thở dài, rồi bước xuống thang lầu. Sở Nguyên. Mặc dù 11 không nhìn Văn Vi, nàng cũng vẫn rất lịch sự chào hỏi hắn. 11 khẽ gật đầu chào nàng, lập tức lại quay đầu về. Có thể muốn làm con gái đỡ khó xử, Văn Cường lên tiếng nói, Tiểu Vi, đi ăn sáng đi cho sớm. À. Văn Vi lại liếc mắt nhìn 11, rồi mới đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, lặng lẽ ăn bữa sáng mà người phục vụ dọn lên. 11 ngồi trên sofa chứ lẳng lặng chờ đợi Văn Cường, vài phút sau, Văn Cường mới đứng lên nói, được rồi, Sở Nguyên, chúng ta đi thôi. Tiểu Vi, nhớ về sớm một chút. Con biết rồi. Văn Vi lên tiếng, nhìn 11 đi theo Văn Cường ra ngoài, mẩu bánh sản đuịt trong tay nàng Thủy Chung vẫn còn nguyên đó. Cuối cùng nàng bỏ lại miếng bánh sản đuịt vào đĩa, nói với người phục vụ đứng một bên, ta không ăn đâu, bảo tài xế chờ ta ngoài cửa. Sau đó đứng lên, đi lên trên lầu. Văn Cường bình thường ra vào đều có tài xế chuyên dụng và bảo vệ, nhưng hôm nay lại tự mình lái xe. 11 vừa ngồi vào xe, Văn Cường đã đưa tới một băng bịt mắt đặc chế màu đen, nói, đeo nó lên. 11 liếc mắt nhìn hắn, giơ tay tiếp nhận băng bịt mắt mặc vào. Văn Cường lại mở một cái gì đó ở phía sau băng mắt. Băng mắt này là loại đặc chế, chính mình có ký ức mô thức, nó luôn luôn ghi nhớ những đặc thù của hốc mắt người đeo, nếu không được giải trừ mà gỡ băng mắt xuống, thì ký ức mô thức sẽ phát hiện xương hốc mắt không phù hợp với tư liệu, trang bị này sẽ lập tức phát ra cảnh báo. 11 biết tổ chức bí mật này có rất nhiều quy củ phiền toái, do đó cũng không có phản đối gì. Văn Cường kiểm tra băng mắt một lần nữa, xác nhận không có chỗ nào hở ra mới khởi động xe hơi chạy ra khỏi biệt thự. Phía sau hắn còn có 3 chiếc xe khác đi theo, bên trong 3 chiếc xe toàn là những cận vệ của hắn. Thế nào? Văn Cường vừa lái xe vừa nói, muốn gặp sư phó hả, tâm tình vui không? 11 không nói gì, không biết đang ngủ, hay là căn bản không muốn trả lời hắn. Văn Cường cười cười lơ đễnh, tiếp tục lái xe. 11 căn bản không biết xe hơi đã vòng vo bao nhiêu khúc quanh, bởi vì căn bản không thể biết được, long hồn đối với việc này khẳng định đã có đề phòng. So với lãng phí mấy sợ nơ giòn thần kinh cố mà nhớ lại, chẳng bằng tiết kiệm chút khí lực lo mà nghỉ ngơi cho thoải mái. Xe hơi chạy được hơn 2 giờ, 11 nghe thấy 3 chiếc xe phía sau đều không đi lên, theo đường này chỉ có Văn Cường lái xe chạy về phía trước. Qua ước 10 phút nữa, chiếc xe này cũng ngừng lại. 11 hỏi, tới. Văn Cường cười nói, còn chưa tới. Đổi xe thôi. Đổi xe. Đang nói chuyện, cửa xe gần hắn đột nhiên bị người mở ra, 11 giật mình cả kinh, vô thức đưa tay vào hông. Có người tới bên cạnh cửa xe mà hắn không hay không biết, mãi đến khi đối phương mở cửa thì mới biết. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực người này còn hơn 11 rất nhiều. Sở Nguyên. Bên hai hắn truyền đến một thanh âm quen thuộc, 11 mới cố kìm lại động tác đâm chùy thủ ra ngoài, nói lạnh lùng, bản phật. Bản phật cười nói, là ta. Xuống xe nhanh lên, đừng có làm Văn lão bản đến công ty muộn, làm ảnh hưởng kinh doanh. 11 không nghi vấn gì, xuống xe ngay. Văn Cường bên trong nói, vậy làm phiền bản Phật tiên sinh rồi. Bản Phật cười nói, không có vấn đề gì, ngươi bận thì đi đi. Văn Cường nói, Sở Nguyên, bên kia có quy củ của bên kia, không được làm loạn đó, biết không? Ờ. Văn Cường chào tạm biệt bản Phật đạo, sau đó lái xe quay đầu trở về. Văn Cường đi xa rồi, 11 mới hỏi, đi đâu đây? Theo ta. Bản Phật nói xong không hề lên tiếng nữa. Nếu lúc này đổi là người khác, khẳng định tưởng rằng bản Phật còn chưa động thân. Bởi vì không có nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Mặc dù 11 cũng không nghe tiếng bước chân do bản Phật phát ra, nhưng hắn nhận thấy được tiếng hít thở của bản Phật, mặc dù rất nhẹ, lúc có lúc không. 11 không nói gì, đi theo tiếng hít thở từ bản Phật truyền đến. Bản Phật đi vài bước, phát hiện 11 có thể đuổi kịp hắn, không khỏi lộ ra vẻ quái lạ, sau đó lại lộ ra thần sắc tán dương. Bản Phật đi đến một chiếc xe rồi dừng lại, 11 cũng đứng phía sau lưng hắn cách không đến một thước. Bản Phật mở cửa xe nói, lên xe. 11 tựa như hoàn toàn không bị bịt mắt, rất tự nhiên đi đến cửa xe. Túi người chui vào bên trong xe. Bàn Phật đóng cửa xe, trực tiếp ngồi ở ghế trên. Xe hơi khởi động xong, chạy thẳng về phía trước. 11 không hỏi lái xe là ai,
được phái tới đón hắn khẳng định phải có quan hệ với cái tổ chức thần bí kia. Nhất có thể là Kim Cương. Xe hơi chạy rất ổn định, không hề giàn sóc, thậm chí cả những khúc quanh thì 11 cũng không nhận thấy được. Phải biết hắn có lực quan sát kinh người, ngồi ở phía sau mà chỉ có thể cảm giác xe hơi một mực chạy thẳng tắp về phía trước, đây là việc tuyệt đối không có khả năng, xe hơi không quanh quẹo thì mà cứ chạy thẳng tắp như thế, giải thích duy nhất chỉ là người lái xe có kỹ thuật nhất lưu. 11 lắng nghe cẩn thận tiếng hít thở của bản Phật và người kia, tiếng hít thở của hai người đều rất nhẹ, cũng rất đều, nhưng lại lúc có lúc không. Có thể nói rằng hai người kia đều thuộc loại cao thủ độc nhất. Có hai cao thủ này bảo vệ, 11 rốt cục có thể nghỉ ngơi yên tâm trong chốc lát. Vừa rồi hắn ngồi Sen Văn Cường, mặc dù che băng mắt, nhưng tinh thần không hề buông lỏng cảnh giác. Vạn nhất trên đường gặp phải người trần gia hoặc ma quỷ phục kích, hắn cũng có thể có phản ứng nhanh. Bây giờ có hai đại cao thủ tọa chấn, mấy việc như vậy đương nhiên không cần hắn phải quan tâm, ai dám ở múa may trước mặt Long Hồn chứ. Xe hơi một đường tiếp tục chạy thẳng tắp. Lại qua ước 2 giờ sau, xe hơi đột nhiên đi xuống dốc. 11 khẽ to mày, đường này có độ dốc rất lớn, hơn nữa rất sâu, xe hơi đi xuống 2 phút rồi mà vẫn còn tiếp tục. Đợi một lát sau, xe hơi rốt cục cân bằng lại và cũng là lúc dừng xe. Cửa xe được mở ra, bàn Phật bước ra ngoài. Sau một lúc lâu lại lần một nữa trở lại bên trong xe, chiếc xe hơi lại tiếp tục đi tiếp. Đại khái qua phút nữa, xe hơi mới ngừng lại hoàn toàn, bàn Phật xuống xe, ở cửa xe bên cạnh 11 nói, tới. Ở. 11 lạnh lùng lên tiếng. Từ bên trong xe bước ra ngoài. Vừa ra khỏi xe, hắn phát hiện chung quanh có một không khí rất ngưng trọng, cái loại cảm giác này tựa như tiến vào một căn cứ quân sự vậy. Nơi này dường như là một thông đạo bị phong bế, khi nói chuyện có thể nghe thấy tiếng ong ong vang vọng. Lúc này bên cạnh hắn ngoại trừ bàn Phật và người bên trong xe có tiếng hít thở nhẹ như tơ, 11 còn nghe thấy rõ ràng hai tiếng hít thở khác nặng nề hơn. Quân nhân. Đây là ý niệm hiện lên trong đầu 11, chỉ có những người bộ đội mới có tiếng hít thở như vậy, và lại phải là loại bộ đội đặc chủng. Theo ta tới đây. Bàn Phật nói xong xoay người đi về phía trước, 11 cứ theo tiếng hít thở của hắn mà đi. Dọc theo đường đi cách một đoạn ngắn lại có thể nghe thấy hai tiếng hít thở rõ ràng hơn. Đều là tiếng thở thuộc loại quân nhân. Những quân nhân này ngoại trừ hít thở thì không hề phát ra thanh âm gì, nếu như lúc này không phải người đã luyện nghe khí tức đến mức lô hỏa thuần thanh như 11, mà là một người khác, tin rằng rất khó nhận thấy mình đang ở giữa một đám quân nhân. Bàn Phật mang theo 11 cua qua quẹo lại mấy khúc quanh, sau đó mới dừng lại. 11 đại khái ước lượng khoảng cách mình từ khi xuống xe đến nơi này, ước chừng đi được hơn 700 thước. Bàn Phật và 11 vừa dừng lại, lập tức lại có một tiếng bước chân đi tới. Mặc dù nghe có vẻ là một tiếng. Nhưng 11 biết trên thực tế là hai tiếng, chỉ là động tác của hai người hoàn toàn nhất trí, do đó cảm giác tựa như thanh âm do một người phát ra vậy. Bàn Phật không nói gì, 11 cũng không nhìn thấy hắn đang làm động tác gì, một trong hai quân nhân đó đi đến trước mặt 11, giơ tay muốn khám xét trên người hắn. 11 lui về phía sau một bước tỏ vẻ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị tư thế công kích. Sở Nguyên. Bàn Phật nói, đây là quy củ, ngươi không thể đem vũ khí gì tiến vào đây. 11 nói lạnh lùng, mấy thứ của ta. Không để cho người khác thấy được. Bàn Phật nói, vậy ta giúp ngươi giữ nhé, ngươi tin ta được không? 11 ngẫm nghĩ một lát. Lúc này mới một lần nữa đứng thẳng người lên, lấy ra hai khẩu súng và một thanh chùy thủ đưa tới. Khi hắn lấy ra chùy thủ, hắn nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của bàn Phật đột nhiên mạnh hơn, sau hai tiếng hít thở bất thường lại lập tức khôi phục bình tĩnh, như không hề phát sinh chủ huyện gì cả, cứ thế tiếp nhận mớ vũ khí do hắn đưa tới. Nhưng 11 có thể cảm giác được bàn Phật khi thanh chủy thủ kia thì lực độ trong tay không tự giác tăng thêm một chút. Giao vũ khí ra xong, tên quân nhân vẫn kiểm tra trên người 11 từ đầu đến chân, sau đó lại dùng máy dò kim loại rà khắp người hắn, hết lần này tới lần khác rồi mới thối lui. Bọn họ sở dĩ phải làm như vậy, chính là muốn tránh cho một vài thứ vũ khí nhỏ có thể tránh được máy dò lần đầu. Sau khi tên quân nhân thối lui, phía trước vang lên một tiếng kẹt nhỏ. Sau đó dường như có một cánh cửa được mở ra. Vào đây đi. Bàn Phật nói xong liền đi vào bên trong cánh cửa. 11 đi theo hắn vào cửa, vừa vào xong là cánh cửa bị đóng lại ngay. Bàn Phật dừng lại, đi vòng ra phía sau 11, giải trừ thiết bị cảnh báo băng mắt, nói, ngươi có thể gỡ băng mắt ra rồi. 11 từ từ gỡ băng mắt xuống, trước chớp chớp mặt vài cái, để mắt thích ứng với ánh sáng, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc này hắn đang ở trong một gian phòng rất rộng, trong phòng chỉ có một cái giường, có một cái máy kiểm tra thân thể. Một người đang ngồi một người trên tấm ga trắng tinh, một lao nhân, vẻ mặt lao nhân này rất hòa ái đang mỉm cười với hắn. Đột nhiên thấy lao nhân này, môi 11 khẽ giật giật vài cái, cuối cùng cũng lại vẫn nói với ngữ khí bình thản, sư phụ.
Lão nhân này chính là người đã truyền thụ cho hắn Long Gia Tâm Pháp, cao thủ của Long Hồn, danh hiệu là Thần Kiếm, tên là Lục Dương. Lục Dương mỉm cười khẽ gật đầu với hắn. Vẻ mặt bàn Phật cười tủm tỉm rồi tiến lên nói, lão quỷ chết bẩm, ta đem người đến cho ngươi đó. Lục Dương cười với lão, làm phiền ngươi quá. Bàn Phật khoát khoát tay cười mắng, lão quỷ đáng chết, càng già càng lắm chuyện, toàn là huynh đệ còn khách khí cái gì. Lục Dương cười cười không nói thêm gì nữa. Bàn Phật lại vỗ vai 11, trên mặt vẫn luôn bảo trì nụ cười tủm tỉm, nói, hai thầy cho các ngươi từ từ nói chuyện, ta ra ngoài trước bốn. Nói xong, bàn Phật đi thẳng ra cửa, gõ gõ cánh cửa. Cách một tiếng, kia cánh cửa kim loại được mở ra, bàn Phật sau khi rời khỏi đây thì cánh cửa lại lần nữa đóng lại. 11 lúc này mới phát hiện, cánh cửa đó, kể cả vách tường bốn phía đều làm bằng một loại hợp kim nào đó. Lục Dương ngoắc 11 lại gần, nói, đi tới đây. 11 tiến tới vài bước, tới bên giường lao rồi dừng lại, lặng lẽ nhìn Lục Dương. Trong khoảng thời gian này Lục Dương mập lên rất nhiều, mặc dù thoạt nhìn vẫn gầy ốm tong keo, nhưng so với khi còn bị giam trong hầm nhà ở Anh Quốc, lúc đó lao chỉ còn lại có lớp da bọc xương, thì hình dáng như thế này xem như đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa lúc này mặt mũi lao khá hồng nhuận, xem ra từ lúc được cứu ra tới giờ lao được chăm sóc khá tốt.